Chương 106, ngang ngược không kiêng dè, Lục Thân không nhận, đánh ai cũng một đấm. Chương 106, ngang ngược không kiêng dè, Lục Thân không nhận, đánh ai cũng một đấm. Phản ứng của thế giới bên ngoài, Lộ Ninh và những người khác ở trong xã Tắc Đồ tự nhiên không hề hay biết. Lạc Thiên Tiên và những người khác cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại. Cú đấm vừa rồi, là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Lạc Thiên Tiên thật sự tò mò trong lòng, không nhịn được truyền âm hỏi một câu. Không phải. Lộ Ninh quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ. Lạc Thiên Tiên lập tức cảm thấy mình có chút choáng váng, sức bùng nổ như vậy mà không phải là toàn bộ thực lực. Hơn nữa, nàng nhìn Lộ Ninh, lại thấy hắn có vẻ như vừa tung ra một đòn đánh thưởng. Sở Công Đồ còn trực tiếp hơn, ghé sát hai Lộ Ninh nhỏ giọng hỏi, có phải Hạ Hoàng lén dạy thêm cho ngươi không? Lộ Ninh không kiên nhẫn, nói những chuyện này làm gì, mau tìm tác thú, muộn là đến canh cũng không có mà hút. Lộ Ninh, có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Sở Công Đồ thu lại vẻ mặt, trở nên nghiêm túc. Hắn sau đó truyền âm nói, mẹ ta vẫn luôn tìm người như ngươi, sau vạn tộc đại hội lần này, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đến chỗ mẹ ta một chuyến. Lộ Ninh xứng lại. Chu Yếm quyết chính là do mẫu thân của Sở Cường Đồ đưa ra. Mẹ hắn tìm người như ta làm gì? Đến lúc đó rồi nói. Lộ Ninh không đồng ý ngay. Hiện tại, một nhóm người tiếp tục tiến lên, Lộ Ninh đi ở phía trước nhất, nhìn bóng lưng cao lớn của Lộ Ninh, đừng nói là mấy cô gái, ngay cả một kẻ thô lỗ như Sở Cường Đồ cũng có một cảm giác an toàn tự nhiên nảy sinh. Trên người Lộ Ninh không có khí chất phong lưu phong khoáng như Liễu Như Phong, cũng không có vẻ phiêu giật phong thần tuấn giật như Phong Thần Tú, nhưng trên người hắn lại luôn tỏa ra một cảm giác an toàn khiến người ta yên lòng. Ở cùng hắn, dường như bất cứ ai cũng có thể trở về với sự bình thường. Ngay cả Lạc Thiên Tiên, lúc này cũng cảm thấy nam nhân trước mắt này tràn đầy khả năng vô hạn. Môi trường tiểu thế giới trong xã Tắc Đồ núi cao san sát, nhìn ra xa là vô số đỉnh núi. Lần này số lượng thế hệ trẻ các tộc vào xã Tắc Đồ không hề ít, cộng lại đủ hơn bằng người. Vì vậy xác suất gặp nhau không hề nhỏ. Đây không phải sao? Lộ Ninh dẫn theo Lạc Thiên Tiên và một nhóm người đã đi được mấy tiếng đồng hồ, hiện tại vừa vặn gặp một nhóm người. Những người này nhìn trang phục, hẳn là đến từ thế lực Di Lưu của thánh địa, hiện có tên là đệ tử kiếm cát. Trên quần áo của bọn hắn có thêu hoa văn bốn thanh kiếm, ý chỉ Chu Tiên tứ kiếm trong thần thoại truyền thuyết. Nhóm đệ tử kiếm các này có tổng cộng 7 người, người đứng đầu là một thanh niên kiếm khí lẫm liệt, khí thế sắc bén lộ ra ngoài, tên là Mục Cẩm Niên. Chưa vào võ thánh, nhưng cũng đã ngưng tụ võ thánh pháp thân, giống như Lạc Thiên Tiên, chỉ còn nửa bước nữa là có thể bước vào võ thánh cảnh, là một thiên tiêu kiệt xuất. Mục Cẩm Niên có chút kiêng dè nhìn Lạc Thiên Tiên, người sau là kiếp ách chi thể, hơn nữa cảnh giới giống hắn không có nhiều tự tin có thể thắng được đối phương. Tuy nhiên nhìn tư thế của đối phương, Mục Cẩm Niên không khỏi có chút sững sờ, Lộ Ninh một mình sải bước đi phía trước, cho người ta một cảm giác ngang ngược không kiêng dè, Lục Thân không nhận, ra vẻ kiêu ngạo tìm đòn. Mà Lạc Thiên Tiên khiến hắn kiêng dè lúc này lại đứng sau lưng Lộ Ninh, ra vẻ răm rắp nghe theo. Mục Cẩm Niên rất bất ngờ, thiên tiêu mạnh nhất của địa tinh tiểu thế giới hiện tại hẳn là Lạc Thiên Tiên, tại sao lại đối với một thiên tiêu chân huyết cảnh lại cúi đầu như vậy? Là vì thân phận sao? Mục Cẩm Niên không khỏi nghĩ như vậy trong lòng. Hắn vừa nghĩ đến đây, liền thấy một nắm đấm đang nhanh chóng phóng to trước mắt mình. Trong khoảnh khắc này, lĩnh vực của Lộ Ninh bao trùm lấy hắn, Mục Cẩm Niên kinh ngạc trận to hai mắt, chỉ cảm thấy mình đang ở trong một bầu trời sao, vô số vì sao trong đó lúc này đang điên cuồng lao về phía hắn. Bùm 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 bùm. Cảnh tượng những vì sao nổ tung rực rỡ lập tức lấp đầy tâm thần của Mục Cẩm Niên. Hoàn hồn lại, phát hiện mình và mấy vị sư đệ sư muội kiếm các đã bị chuyển tống ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Một đệ tử kiếm các ánh mắt có chút mờ mịt, hắn nhìn tộc trưởng Phong Thị trên cao, dường như đang âm thầm hỏi hắn có phải xã Tắc Đồ bị lôi không. Chỉ có Mục Cẩm Niên mới đột nhiên phản ứng lại, là tên tiên tiêu chân huyết cảnh đi đường kiêu ngạo kia. Nếu không có chức năng bảo vệ khi gặp nguy hiểm của xã Tắc Đồ, cú đấm vừa rồi, tất cả bọn hắn đều sẽ bị giết ngay lập tức. Mục Cẩm Niên bỗng ngẩng đầu, nhìn lên xã Tắc Đồ phía trên. Trong xã Tắc Đồ, Lộ Ninh vẻ mặt sảng khoái. Chiêu thức ngân hà tinh bạo này hắn càng thi triển càng thuận tay. Những điểm còn thiếu sót cũng có thể sớm phát hiện để bù đắp. Lộ Ninh hiện tại một thể ba hồn, hai hồn phách còn lại lúc nào cũng đang nghiên cứu những chiêu quyền nghịch thiên của lão quái vật kia. Về cơ bản cứ cách một khoảng thời gian, Lộ Ninh sẽ có được những cảm ngộ mới từ các chiêu quyền của lão quái vật, sau đó thêm vào ngân hà tinh bạo của mình. Mục Cẩm Niên và bọn hắn đang vây săn tác thú bình thường, sau khi bị Lộ Ninh một đấm tiến đi, những con tác thú này tự nhiên thuộc về Lộ Ninh và những người khác. Tác thú bình thường có tổng cộng 23 con, hình thù khác nhau. Do Lạc Thiên Tiên ra tay chém giết chúng, tác thú không phải sinh linh, sau khi hình thể bị đánh tan liền thu thập được 23 đạo linh hồn lực lượng. Lộ Ninh phân chia một chút, đội hình thiên tài hạ quốc do hắn dẫn đầu hiện có 9 người, hắn độc chiếm 13 đạo, 7 người còn lại mỗi người một đạo, Lạc Thiên Tiên chiếm 9 đạo. Mọi người lập tức hấp thu linh hồn lực lượng, hiệu quả không giống nhau. Lộ Ninh đã tu thành Tam Sinh Quyết, chất lượng thần hồn tự nhiên là cực cao, 13 đạo linh hồn lực lượng này tăng phúc cho thần hồn của hắn không hề rõ rệt. Ngược lại, đám người Bạch Thượng Suy Tuyết, một đạo linh hồn lực lượng đã đủ để các nàng được lợi không nhỏ. Tiếp tục. Lộ Ninh vung tay lên, tiếp tục mở đường phía trước. Lạc Thiên Tiên chợt có chút bật cười, nàng nhìn Lộ Ninh, đối phương giống như một đại lao cấp tối đa, đang dẫn đám người chơi mới như các nàng đi phạm quái lên cấp vậy. Vận khí của Tần Trường Phong không tốt lắm, hắn gặp phải một thế hệ trẻ tuổi dị tộc võ thánh cảnh, sau một trận chiến khốc liệt, cuối cùng không địch lại, bị chuyển tống rời khỏi sàn đấu. Không chỉ có hắn, một vài thiên tài hoàng kim của địa tinh ngày trước cũng có 2-3 người vận khí không tốt. Bên trong xã Tắc Đồ vốn không có bất kỳ quy tắc người chơi nào, gặp phải kẻ mạnh hơn ngươi thì đồng nghĩa với việc phải rời sân. Sau khi Tần Trường Phong rời sân, hắn bay về phía võ giả Hạ Quốc, tìm một chỗ ngồi xuống. Vết thương của hắn không nặng, hắn muốn xem biểu hiện của đám người Lạc Thiên Tiên bên trong xã Tắc Đồ.
Vừa nhìn, hắn liền ngây cả người. Bọn hắn đang làm gì vậy? Đợi đến khi tìm được Lạc Thiên Tiên, nhìn thấy bộ dạng một mình Lộ Ninh dẫn đội, hắn hoài nghi mình đã nhìn lầm. Lạc Thiên Tiên đã bị Lộ Ninh chinh phục hoàn toàn rồi sao? Sao lại giống một tiểu nữ nhân đi theo sau mông hắn như vậy? Đây đâu phải là tính cách của Lạc Thiên Tiên trong nhận thức của hắn.
Hê hê, hê hê, hê hê.
Một đám võ giả Hạ Quốc bên cạnh đột nhiên đồng loạt cười xấu xa. Điều này khiến Tần Trường Phong nhất thời đầu đầy dấu chấm hỏi. Mà lúc này, Lộ Ninh lại gặp một đám thế hệ trẻ dị tộc đang săn giết tác thú, hắn trực tiếp dùng lại bài cũ, một quyền tiễn bọn hắn ra khỏi sân. Tần Trường Phong đột ngột đứng dậy, thực lực của Lộ Ninh. Hắn cố gắng chớp mắt, hoài nghi mình đã nhìn lầm. Tần Trường Phong, thể phách của Lộ Ninh đã có thể sánh ngang với võ thánh rồi, chiến lực của hắn nên được xếp vào hàng tiền tài võ thánh cảnh. Có võ giả Hạ Quốc lúc này mới lên tiếng nhắc nhở hắn một câu. Trước khi ngươi ra ngoài, Lộ Ninh đã tiễn gần mấy trăm người ra khỏi sân như vậy rồi, trong đó thậm chí còn có ba vị thiên tài võ thánh cảnh của tộc khác nữa. Mấy tiếng trước, ta cũng giống như ngươi, cảm thấy thế giới này không thật cho lắm, nhưng bây giờ đã quen rồi. Hạ Quốc sẽ hưng thịnh, vì Hạ Hoàng mà hưng thịnh, vì Lộ Ninh mà hưng thịnh. Có võ giả tính cách nghiêm túc nói một câu với giọng điệu chân thành. Tần Trường Phong nghe những lời của các võ giả Hạ Quốc xung quanh, cả người chết chân tại chỗ, suy nghĩ ngưng đọng. Cực đạo võ phu, rõ ràng là chân huyết cảnh, nhưng vì thể phách mạnh mẽ mà chiến lực có thể sánh ngang với thiên tài võ thánh cảnh. Lộ Ninh chỉ biết một quyền, một chiêu duy nhất ăn khắp thiên hạ, nhưng đã đánh ra mười mấy lần rồi sao? Dâm một tiếng, Tần Trường Phong ngồi phịch xuống ghế, bên tai vang lên tiếng chửi rủa của con em các chủng tộc hoặc thế lực khác. Mẹ nó, tên Lộ Ninh kia đang làm cái quái gì vậy? Hắn chỉ đơn thuần là muốn người khác rời sân thôi đúng không? Cướp tác thú thì cứ cướp tác thú, vừa gặp mặt đã ra tay là có ý gì? Phong thị tộc trưởng không quản chuyện này một chút sao? Đáng ghét. Tộc ta xui xẻo nhất, đã có hơn 10 tộc nhân bị hắn tiễn ra ngoài rồi. Địa tinh Hạ Quốc, tốt, tốt lắm, lão tử nhớ kỹ các ngươi rồi. Tần Trường Phong lại nhìn quanh toàn trường, phát hiện phần lớn ánh mắt đều đang nhìn Lộ Ninh trong xã tắc đồ. Thiếu niên kia đang đại triển thần uy ở bên trong, đánh ai cũng chỉ một quyền, thể hiện rõ tư thế vô địch. Hắn đã hoàn toàn nổi danh, kéo theo cả địa tinh Hạ Quốc cũng lần đầu tiên khiến tộc nhân các tộc khác khắc sâu trong lòng. Những cường giả võ đạo đã rời khỏi Hạ Quốc và đám võ giả trẻ tuổi dưới trướng, lúc này trên mặt đều là vẻ phức tạp, đặc biệt là đám người ở khu vực Giang Nam. Mà những võ giả Hạ Quốc đang xem, ai nấy đều mặt mày hớn hở, cảm thấy vinh dự lây.
Tốt, tốt, tốt.
Tần Trường Phong lẩm bẩm, nhưng đến cuối cùng lại lớn tiếng reo hò. Mau nhìn, đạo vận tắc thú xuất hiện rồi. Và đúng lúc này, trên diễn võ trường vang lên một tiếng hô kinh ngạc. Đạo vận tắc thú, mang theo đạo vận của thượng cổ phong thị nhân hoàng. Chương 107, Hạ Hoàng gánh nổi. Diễm thần thể đàn thiên dương, cảm giác gáp bước đỉnh cấp. Chương 107, Hạ Hoàng gánh nổi. Diễm thần thể đàn thiên dương, cảm giác gáp bước đỉnh cấp. Bên trong xã tắc đồ, một thanh niên khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó xử nhìn con tắc thú phía trước. Con tắc thú này có hình dạng như liệu, mang một cặp gạc, đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị, thần tinh từ phía. Đạo vận tắc thú. Sự uy nghiêm lồng lộng truyền đến từ trên người con tắc thú này chính là đạo vận do thượng cổ nhân hoàng để lại, cho người ta một cảm giác trực quan như đại đạo đích thân giáng lâm. Thanh niên có mái tóc dài màu đỏ rực ngạo nghệ xoa bay, tướng mạo hung ác bá đạo. Toàn thân hắn tỏa ra ngọn lửa màu đỏ, trông như một vị hỏa diễm thần linh được đúc từ dung nham. Thanh niên tên là Đản Thiên Dương, chính là cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Trúc Hoa thị. Sở hữu diễm thần thể, trong cơ thể có đạo vận đặc thù, có thể cạnh tranh cùng nhân hoàng thể. Đặt trong vũ đài bá tộc, nhân vật như Đản Thiên Dương cũng thuộc nhóm thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao nhất. Truyền rằng khi hắn sinh ra ở Đại Hoang, đã có thiên địa dị tượng giáng lâm, làm chấn động cả Đại Hoang. Lúc nhỏ, hắn đã thể hiện tài năng võ đạo đáng kinh ngạc, một mình một ngựa, dẫn đầu thế hệ trẻ của Trúc Hoa thị, tranh tài võ đạo với các thiên tài đỉnh cấp của tộc khác, tài năng xuất chúng. Thế nhưng nhân vật phong vân như vậy, giờ phút này lại không làm gì được một con đạo vận tắc thú. Con đạo vận tắc thú này lại có thể phớt lờ mọi đòn tấn công, sự tồn tại của nó dường như là một ảo ảnh, là ảo ảnh sa mạc, chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào. Sự lúng túng của Đản Thiên Dương bị đám cường giả bên ngoài nhìn thấy hết. Thảo nào phong thị nhất tộc lại hào phóng như vậy, hóa ra đạo vận tắc thú này vốn không thể bắt được. Xem ra là vậy rồi, nếu không kỳ vật bực này sao không giữ lại cho hậu bối trong tộc, mà lại đem ra chia sẻ với chúng ta. Ta đoán muốn có được nhân hoàng đạo vận bên trong đạo vận tắc thú, quyền chủ động không nằm ở phía mình, mà là ở đạo vận tắc thú, cần đạo vận tắc thú chủ động lựa chọn. Có lý, lão quỷ họ Phong quả nhiên là một lao già âm hiểm, thật đáng kinh. Các cường giả dị tộc có chút bực bội, nhưng nhiều hơn là bất lực. Tuy nhiên cũng yên tâm một cách khó hiểu, điều này cho thấy bên trong xã tắc đồ không có lựa gạt. Nhưng vào lúc này, ở một phía khác của thế giới xã tắc đồ, nhân hoàng thể Phong Thần Tú được chú ý bậc nhất cũng tìm thấy một con đạo vận tắc thú. Con đạo vận tắc thú kia có hình dạng một con hồ ly lông trắng, trông rất đáng yêu. Lúc này nó đang trợn đôi mắt dễ thương, đối mặt với Phong Thần Tú. Phong Thần Tú cứ thế lặng lặng chờ đợi. Nửa ngày sau, hồ ly đạo vận tắc thú dường như đã có quyết định, đột nhiên hóa thành một luồng thần quang chui vào giữa hai hàng lông mày của Phong Thần Tú. Là do nhân hoàng thể sao? Quả nhiên là đạo vận tắc thú chủ động lựa chọn. Thấy cảnh này, trong lòng các cường giả dị tộc càng thêm bất ức. So với Đản Thiên Dương quả là một trời một vực. Sau khi Phong Thần Tú nhận được một luồng nhân hoàng đạo vận, liền lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu thăng nộ. Hỏng rồi. Đây mới là nguyên nhân thật sự lão quỷ họ Phong lấy ra càn khôn xã tắc đồ. Đợi đến khi nhân hoàng thể hấp thu đủ nhân hoàng đạo vận, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên không ít, sau đó lại lần lượt tìm kiếm các thiên tài đỉnh cao cùng cảnh giới, càn quét đồng cảnh, có thể bồi dưỡng niềm tin vô địch cho hắn, trải đường đại đạo cho con đường nhân hoàng của hắn. Đến lúc này, những cường giả dị tộc kia làm sao còn không phản ứng kịp. Đây đúng là dụng ý thật sự của Phong Đồng Trần, nhưng không khoa trương như các cường giả dị tộc tưởng tượng. Bên trong Càn Khôn xã tác đồ, ban đầu có tổng cộng 10 đạo nhân hoàng đạo vận. Nhân hoàng đạo vận không thể cưỡng ép cắt đoạn, cho dù là thực lực của Phong Đồng Trần cũng không thể. Mà đến bây giờ, nhân hoàng đạo vận trong xã tác đồ chỉ còn lại 7 đạo, 3 đạo đã được hấp thu bởi những tộc nhân phong thị kinh tài tuyệt diễm, dẫn dắt phong thị nhất tộc huy hoàng cả một thời đại. Trong đó, cũng bao gồm cả cực đạo võ phu Phong Đạo Trần. Sau khi phong thị nhất tộc rời khỏi nhân cảnh đại lục di cư đến đại hoang, trong tộc không còn ai có thể chủ động nhận được sự công nhận của nhân hoàng đạo vận. Giờ phút này, trên mặt Phong Đồng Trần tràn đầy vẻ vui mừng. Sự xuất hiện của nhân hoàng thể đã định trước phong thị nhất tộc sẽ lại huy hoàng. Phía Đàn Tiên Dương dừng lại. Con đạo vận tắc thú trước mắt không chọn hắn, lập tức chạy sang một bên. Đàn Tiên Dương đâu có chịu, hét lớn một tiếng rồi đuổi theo. Thế là xuất hiện một cảnh tượng khá hài hước, đạo vận tắc thú chạy không nhanh, Đàn Tiên Dương cũng có thể theo kịp, nhưng người trước và người sau dường như không ở cùng một chiều không gian, dù người sau có dùng đủ mọi thủ đoạn cũng không thể khiến đạo vận tắc thú dừng bước. Tuy nhiên, đạo vận tắc thú quả thực bị ảnh hưởng bởi sự truy đuổi của Đàn Tiên Dương, giữa đường đã đổi mấy hướng để chạy trốn. Đàn Tiên Dương kia chắc đã nhận ra mình không có duyên với đạo vận tắc thú rồi. Nếu là ta, cho dù nhận ra cũng không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy, đó là nhân hoàng đạo vận, là đại cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu. Đúng là như vậy thật. Ơ, các ngươi mau nhìn, con đạo vận tắc thú mà Đàn Tiên Dương đang đuổi theo hình như đang chạy về phía địa tinh hạ quốc. Mọi người bên ngoài đang bàn tán thì đột nhiên xuất hiện một bước ngoặt khiến bọn hắn hứng thú. Đạo vận tắc thú đang chạy về phía Lộ Đình, trong mắt mọi người bên ngoài, nếu đạo vận tắc thú không đổi hướng, chẳng mấy chốc trong 1-2 giờ nữa, Đàn Tiên Dương sẽ chạm mặt Lộ Đình. Hiện tại các thiên tài đỉnh cấp vẫn chưa có ai chạm mặt nhau, Lộ Ninh lúc này có thể nói là đã đủ nổi bật trước mặt vạn tộc đại hoang, bây giờ lại sắp chạm mặt một thiên tài đỉnh cấp có thể chất đặc thủ, điều này tự nhiên khiến không ít người mong đợi. Phong thị tộc trưởng Phong Đồng Trần thấy cảnh này, trong mắt cũng có chút mong đợi. Phong Hạo trước đó không yếu, nhưng khoảng cách với Đàn Thiên Dương không hề nhỏ, thể chất đặc thù mạnh mẽ mang theo tiên tiên đạo vận, có thể giúp người sở hữu có được chiến lược đỉnh phong cùng cảnh giới, có thể đối đầu với hắn cũng chỉ có những người có thể chất đặc thù tương tự. Trong mắt hắn, Đàn Thiên Dương là thể chất đặc thù, Lộ Ninh cũng vậy. Người sau chuyên chú vào thể phách, có thể xem là cấp bậc võ thánh. Bây giờ hai cường giả gặp nhau, trình độ thật sự của Lộ Ninh chắc chắn sẽ được thể hiện ra. Con đạo vận tắc thú mà Đàn Thiên Dương đang đuổi theo không hề đổi hướng giữa chừng, không lâu sau, Lộ Ninh liền lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước. Con kia không giống những con tắc thú khác, toàn thân tỏa ra thần quang, là đạo vận tắc thú sao? Có người đang đuổi theo nó. Sở Cung Đồ và Liễu Như Phong đồng loạt kinh hô, sau khi Lạc Tiên Tiên nhìn rõ người đang đuổi theo, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia kiêng kỵ, vội vàng nhắc nhở, "Lộ Ninh, đó là Đàn Thiên Dương của Trúc Hòa thị, người mang diễm thần thể. Ta từng nói với ngươi ở Phục Hy Điện." Lộ Ninh vừa định đáp lời, con đạo vận tắc thú kia cứ thế chạy tới, sau đó xoay quanh hắn dưới ánh mắt kinh ngạc. Tình hình gì đây? Đạo vận tắc thú này chọn Lộ Ninh rồi sao? Nó đang xoay cái quái gì vậy? Các cường giả bên ngoài thấy cảnh này đều sững sờ. Đàn Thiên Dương đang đuổi theo cũng vậy. Nhưng kỳ lạ là, đạo vận tắc thú không hóa thành nhân hoàng đạo vận chui vào giữa hai hàng lông mày của Lộ Ninh, mà giống như một đứa trẻ ham chơi, đang đòi Lộ Ninh chơi cùng nó. Lộ Ninh đầu tiên là sững sờ, sau đó không chút khách khí vươn tay ra, định bắt lấy đạo vận tắc thú. Nhưng cú vồ này lại vừa hụt, không thể chạm vào. Dù vậy, đạo vận tắc thú vẫn không rời đi. Thậm chí, nó còn kêu lên một tiếng lớn. Nó vừa kêu lên, bên ngoài lập tức dậy sóng. Chỉ thấy bên trong xã tắc đồ, 5 con đạo vận tắc thú còn lại lúc này đều lần lượt xuất hiện, không hẹn mà cùng chạy về phía Lộ Ninh. Sắc mặt Phong Đồng Trần đột nhiên đại biến, cảnh này hắn không chỉ không lường trước được, mà còn hoàn toàn không hiểu nổi. Con đạo vận tắc thú đang ở bên cạnh Lộ Ninh dường như đang mời các bạn của nó đến tham quan Lộ Ninh vậy. Tần Chính. Phong Đồng Trần đột nhiên trong lòng chấn động, nhìn chằm chằm về một hướng trên cao của diễn võ trường. Trong khoảng không gian tưởng chừng như yên tĩnh đó, Hạ Hoàng đang ẩn mình ở đó, lặng lẽ quan sát mọi thứ trong xã tắc đồ. Tuy nhiên lúc này, trên gương mặt luôn mang theo vẻ uy nghiêm của đế giả của Hạ Hoàng lại xuất hiện sự mờ mịt và ngây người trong chốc lát. Phong Đồng Trần tưởng là do Tần Chính giở trò, tưởng là Tần Chính tạm thời ký gửi khí vận nhân tộc lên người Lộ Ninh, nên đạo vận tắc thú mới có phản ứng như vậy. Thế nhưng trên thực tế, Tần Chính hoàn toàn không hề cho Lộ Ninh bất kỳ khí vận nhân tộc nào. Không chỉ Phong Đồng Trần, lúc này các cường giả đỉnh cấp của các cường tộc đại hoang đều có suy nghĩ này, cho rằng Hạ Hoàng Tần Chính đến từ địa tinh có ý định cướp đoạt nhân hoàng đạo vận của Phong thị nhất tộc. Quay lại bên trong xã tắc đồ, Đàn Thiên Dương nhíu mày, bước lên một bước, khí thế hùng vĩ, từng đợt sóng lửa quần quần không tiếng động phun ra quanh người hắn. Cảm giác gáp bức mà đám người Lạc Thiên Tiên phải chịu đựng trong nháy mắt tăng gọn. Khí thế hừng hực đó ép tới, đám người Sở Cung Đồ thậm chí lúc này còn nảy sinh ý nghĩ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương. Nói cho ta biết, tại sao đạo vận tắc thú lại như vậy? Ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Đàn Thiên Dương ánh mắt khẩn trương, nhìn chằm chằm Lộ Ninh, nói từng chữ một, bá khí tỏa ra. Tới rồi, cảnh tượng ta mong chờ nhất tới rồi. Thấy cảnh này, có tộc nhân dị tộc vui mừng hô lên. Hai người sở hữu thể chất đặc thù, đều có chiến lực võ thánh cảnh, chắc chắn sẽ có một trận chiến đỉnh cao kinh diễm. Chương 108, cứng. Kim Cương Bất Hoại cuối cùng cũng nhớ ra chủ đề của mình. Chương 108, cứng. Kim Cương Bất Hoại cuối cùng cũng nhớ ra chủ đề của mình. Lộ Ninh nhất thời không để ý đến Đàn Thiên Dương trước mặt, hắn cảm nhận được một cảm giác khó hiểu từ trên người đạo vận tắc thú. Lộ Ninh cảm thấy con đạo vận tắc thú này dường như có ý thức riêng, hắn đang đánh giá nó cũng đang xem Lộ Ninh hắn như một sinh vật mới lạ, vây xem một cách mạnh mẽ. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Đàn Thiên Dương thấy Lộ Ninh phất lờ mình, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng quát khẽ một tiếng. Lộ Ninh lúc này mới nhìn hắn, ung dung cười nói, ngươi không ra tay ngay khi vừa gặp mặt khiến ta rất vui mừng, nhưng giọng điệu nói chuyện của ngươi thì ta không thích. Nói xong, hắn liền vây tay với mấy người phía sau. Đám người Lạc Thiên Tiên cũng rất hiểu ý, biết Lộ Ninh chuẩn bị giao đấu với vị thiên tài đỉnh cấp có thể chất đặc thù này. Sự phân chia thiên tài của địa tinh rất mơ hồ, còn ở đại hoang thì nghiêm ngặt hơn, cấp bậc thiên tài được phân chia và duy trì một cách cẩn thận. Đàn Thiên Dương trước mắt chính là nhân vật thiên tài cấp bậc thánh tử, thánh nữ của thánh địa ngày xưa. Lần này đến lượt Đàn Thiên Dương có chút bất ngờ, hắn không phải không biết Lộ Ninh, đối phương cũng là một người có thể chất đặc thù, nghi là Minh Vương Kim Cương thể, cũng có tiên thiên đạo vận bên người. Nhưng tuổi còn quá nhỏ, mới 18 tuổi, nội tình không đủ, còn chưa phát triển, làm sao có thể tranh đấu với hắn? Một chiêu cơ hội. Đàn Thiên Dương dừng một chút, thản nhiên nói, vừa dứt lời, liền tung một trường về phía Lộ Ninh. Hắn vừa lật một trường, liền thấy trời đất trong toàn bộ càn khôn xã tắc đồ đồng loạt nổ vang, trong lòng bàn tay như thể đang nắm giữ một ngọn lửa vô biên vô tận từ đó tuôn ra. Hắn thậm chí còn chưa dùng đến võ thánh pháp thân và lĩnh vực lực lượng của mình, chỉ là một trường đơn giản như vậy, nhưng cũng đủ khiến không gian xung quanh bận bèo nóng rực. Đám người Lạc Thiên Tiên phía sau lập tức trợn to mắt, trong mắt bọn hắn có thể biết rõ một chiêu này của Đàn Thiên Dương tuyệt đối là một đòn tùy tay, nhưng uy lực lại kinh khủng đến cực điểm. Ngay cả Lạc Thiên Tiên, lúc này trong lòng cũng cảnh báo dữ dội, trong đầu không ngừng mô phỏng xem mình có thể đỡ được trường này không, nếu đỡ được, mình sẽ phải trả giá gì. Lạc Thiên Tiên có chút trầm mặc, nàng chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào võ thánh cảnh, nhưng so với thiên tài cấp thánh tử như Đàn Thiên Dương, trên lệch một cảnh giới, biểu hiện về mặt chiến lược chính là khác biệt một trời một vực. Thiên tài vượt cấp chiến đấu không khiến người ta ngạc nhiên, nhưng thiên tài muốn vượt cấp một thiên tài cùng đẳng cấp, đó quả thực là nói chuyện hoang đường. Nhìn lại Lộ Ninh, ngay lúc Đàn Thiên Dương ra tay, hắn theo phản xạ có điều kiện muốn đối một quyền, nhưng nhìn lại, phát hiện trưởng này của đối phương không khiến hắn cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào, liền dứt khoát đứng yên tại chỗ, mặc cho Đàn Thiên Dương một trưởng đánh vào ngực mình. Đây không phải Lộ Ninh tự cao, hắn hoàn toàn có đủ tự tin. Hơn nữa, từ khi Lộ Ninh ra khỏi Đại Mộ Phong Thị đến nay, thực lực tăng lên rất nhiều, dù là chiến lực cực hạn thật sự hay là phòng ngự hiện tại, hắn tạm thời đều chưa có nhận thức chính xác. Lần này chính là muốn thông qua đối phương để thử xem độ phòng ngự hiện tại của mình. Bút, ầm. Một trường cuốn quanh ngọn lửa vô tận ấn vào ngực Lộ Ninh, trong nháy mắt, toàn thân Lộ Ninh nổ tung như một ngọn núi lửa lớn bùng nổ, ngọn lửa ngút trời hung hãn liếm láp bầu trời xung quanh. Mặt đất dưới chân Lộ Ninh càng bị bốc hơi đi mấy tấc trong chớp mắt, tự nhiên lún xuống một đoạn, nhìn ra xa, toàn là đất cháy. Nhiệt độ càng tăng vọt, như thể đang ở trong địa ngục nóng bỏng. Đám người Sở Cung Đồ liên tục biến sắc, điên cuồng lùi về phía sau, sợ phản ứng chậm nửa nhịp sẽ bị kích hoạt cơ chế truyền tống của xã tắc đồ. Đợi đến khi thành thế tan đi, cái thứ rác rưởi gì vậy? Lộ Ninh nhìn bảng cá nhân của mình, lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi, sự thay đổi dữ liệu trên đó khiến hắn cảm thấy quá sức vô lý. Máu của mình gần 400 triệu, bây giờ lại tụt một điểm. Đối phương thao tác mãnh liệt như hổ, sau đó trên đầu mình lại bay ra một dòng một. Điều này cho thấy trưởng vừa rồi của đối phương hoàn toàn không phá được phòng ngự của mình, cho nên máu cũng không tụt. Đùa chắc. Tốc độ hồi máu hiện tại của hắn, trên nửa máu, là một giây hồi phục hơn 3 triệu điểm máu. Đối phương phải đánh liên tục hơn 3 triệu trưởng vào người mình, mới có thể bù lại lượng máu hồi phục trong một giây của mình. Lộ Ninh có chút ngơ ngác, lúc hắn mới nhận được hệ thống kim cương bất hoại, vừa ra khỏi cửa đã bị một chiếc xe tải đâm phải, lúc đó mình không sao, nhưng máu lại tụt 1000. Điều này cho thấy phòng ngự kim cương bất hoại của Lộ Ninh hắn chia làm 2 tầng, phá vỡ tầng thứ nhất sẽ khiến máu của Lộ Ninh bắt đầu giảm, sinh mệnh lực bị ảnh hưởng một chút, nhưng không đáng kể. Phá vỡ tầng thứ hai mới là lúc Lộ Ninh thật sự bị phá phòng ngự. Ngươi. Lúc này trên mặt Đàn Thiên Dương đột nhiên xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn có chút nghi ngờ nhìn bàn tay phải đang ấn vào ngực Lộ Ninh của mình. Bụt. Đàn Thiên Dương đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Lộ Ninh. Thể phách chi đạo. Hắn nhìn chằm chằm Lộ Ninh, vẻ mặt dần dần nghiêm trọng. Vốn là thiên tài cấp thánh tử, một trưởng đủ để phân biệt rõ ràng. Độ mạnh thể phách của đối phương có chút khoa trương. Hắn mặc dù là một trưởng tùy tay, nhưng cũng không đến mức không thể đánh lui đối phương nửa bước. Tình hình gì vậy? Đàn Thiên Dương vừa rồi một trưởng đánh vào người Lộ Ninh, người sau không có phản ứng. Không đúng, uy lực của trưởng đó đánh vào bất kỳ võ thánh cảnh bước thứ nhất nào, cũng đủ để người sau trọng thương rồi. Thế. Võ giả đi theo con đường thể phách phòng ngự khoa trương đến vậy sao? Đàn Thiên Dương đã nhận ra rồi, độ mạnh thể phách của đối phương đã là cấp bậc võ thánh cảnh, cùng cấp với hắn, hắn chắc sẽ không giữ tay nữa, chiêu tiếp theo sẽ nghiêm túc. Bên ngoài, hàng triệu khán giả đều ngơ ngác. Một thiên tài đỉnh cấp thánh tử tùy tiện một trưởng, đối với võ giả cùng cảnh giới đã là tai họa. Nhưng khi đánh thật sự vào người Lộ Ninh, người sau lại không có chút phản ứng nào, thậm chí trên mặt còn xuất hiện biểu cảm vô lý vì sát thương của đối phương quá thấp khiến hắn rất kinh ngạc. Vậy cơ hội chiêu thứ hai đâu? Lộ Ninh nhếch mép, nhìn Đàn Thiên Dương, đầy vẻ khiêu khích. Thể phách có thể tu luyện đến mức này, chắc là vị hạ hoàng tiền bối của địa tinh tiểu thế giới đã hết lòng bồi dưỡng ngươi rồi. Đàn Thiên Dương cười lạnh một tiếng. Nghiền nát nếu ngươi tự tin vào phòng ngự của mình như vậy, vậy thì để ta nghiền nát sự tự tin phồng to của ngươi. Nếu ngươi tự tin vào phòng ngự của mình như vậy, vậy thì để ta nghiền nát sự tự tin bành trướng của ngươi. Hắn lập tức lại bùng nổ ra tay, miệng còn hô vang hào sảng. Nấu bốn biển luyện năm non, hỏa đức ngất trời, vạn thần kính ngưỡng. Viêm đế phá thiên chỉ. Đàn Thiên Dương một chỉ đâm ra, toàn bộ lực lượng hỏa nguyên tố trong trời đất của càn khôn xã tắc đồ đều ngưng tụ trên ngón trỏ của hắn, ngón trỏ lúc này tỏa ra nhiệt độ cực cao, như một mặt trời chói lọi đang tỏa sáng uy lực của viêm thần. Ngay lúc hắn ra tay, sau lưng Đàn Thiên Dương đột nhiên xuất hiện dị tượng, đó là một bóng người đế giả khoác đế bào lửa, dung mạo mơ hồ, lúc này động tác giống hệt Đàn Thiên Dương bên dưới, đồng thời một chỉ đâm về phía Lộ Ninh.
Lộ Ninh,
Lạc Thiên Tiên kinh hãi thất sắc, Lộ Ninh lại còn định cứng rắn chống đỡ. Một chỉ này quá đáng sợ, như thể là cực hạn của hỏa diễm chi đạo, khiến trời đất tĩnh lặng, mở đường cho nó.
Lộ Ninh, đừng đùa nữa.
Sở Cung Đồ cũng lo lắng hết lớn. Mau thi triển trạng thái sáu tay rồi dùng bí thuật buộc phát khí huyết của ngươi mà cứng đối cứng với đối phương đi. Đối phương là thiên tài cấp thánh tử đó, đừng quá coi thường người ta. Nhưng Lộ Ninh lại làm như không thấy, hắn thậm chí còn dang rộng hai tay, chủ động đón nhận một chỉ này.
Bút.
Một chỉ kia cứ thế khởi thế, rồi đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt, cả vùng đất như đường thắng gặp lửa nóng, đang nhanh chóng tan chảy. Uy lực của Viêm Đế Phá Thiên chỉ hoàn toàn bùng nổ, lấy Lộ Ninh làm trung tâm, vùng đất trong phạm vi gần nghìn km lập tức bị bốc hơi đi mấy chục mét, hóa thành một vùng đất cháy nóng bỏng. Thanh thế lại dần dần tan đi, Lộ Ninh nhìn lượng máu trên bảng của mình. 4396.
Ha 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 ha.
Hắn không thể nhịn được nữa, ngửa đầu cười lớn ngu cuồng, không ai bị nổi. Vốn dĩ còn có chút kiêu ngạo kín đáo, lúc này đã hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang. Không giả vờ nữa. Kim Cương Bất Hoại thiên hạ đệ nhất.
Lộ Ninh cười ngu cuồng, cuối cùng.
Kim Cương Bất Hoại ngươi cuối cùng cũng nhớ ra chủ đề của mình rồi. Trước đây ta, Lộ Ninh, vẫn luôn bộc phát sức mạnh, bộc phát, nhưng mẹ nó, bản chất của Kim Cương Bất Hoại không phải là sức mạnh, mà là phòng ngự.
Cứng.
Tới đi. Tiếp tục. Để tiểu gia xem chiến lược cực hạn của ngươi ở trình độ nào.
Lộ Ninh ánh mắt rực lửa, hắn nhìn đàn thiên dương với vẻ mặt không thể tin nổi, như một ngọn núi cao sừng sững vĩnh viễn không đổ.
Cầu xin ngươi, hãy để ta cảm nhận được nỗi đau.
Sở Cung Đồ, ngươi vừa gọi cái gì?
Lộ Ninh nói xong, quay đầu nhìn lại. Đống sững sờ, phía sau ngoài Lạc Thiên Tiên đang trợn to đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn mình, những người khác đều bị dư uy của một trưởng này của đàn thiên dương cưỡng ép tiến ra khỏi xã tắc đồ.
Hừm,
uy lực của một chỉ này mạnh đến vậy sao? Khí thế kiêu ngạo của Lộ Ninh bỗng cực lại. Đàn thiên dương ở đối diện nghe thấy lời này, trực tiếp bùng nổ.
Chương 109, tình hình mất kiểm soát.
Các thiên tài đỉnh cấp tụ tập đông đủ.
Chương 109, tình hình mất kiểm soát.
Các thiên tài đỉnh cấp tụ tập đông đủ. Đám người Sở Cung Đồ bị xã tắc đồ phán định có nguy cơ sinh tử, nên đã được chuyển tống ra ngoài ngay lập tức. Lúc này, bọn hắn nhìn diễn võ trường Phục Hy thành chật kín hàng triệu người, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cả diễn võ trường
im phăng phắc.
Lộ Ninh,
một nam nhân còn trầm mặc hơn cả Mộc Lan. Đám người Sở Cung Đồ hít một hơi thật sâu, hoàn toàn tê dại, lại nhìn lên xã tắc đồ trên cao. Trong bức tranh sơn thủy đó, thiếu niên quen thuộc đang cười lớn phóng túng, ngông cuồng bất ham. Phía Lộ Ninh và Đàn Thiên Dương, đạo vận tắc thú không vì công kích của Đàn Thiên Dương mà rời đi, lúc này vẫn đang xoay quanh Lộ Ninh không ngừng. Lộ Ninh nhất thời cũng không biết con đạo vận tắc thú này muốn làm gì, dứt khoát tạm thời không để ý đến. Còn Đàn Thiên Dương kia, trên mặt không còn chút ngạo mạn nào. Chiến lược cực hạn của hắn tự nhiên không chỉ là một chỉ vừa rồi, võ thánh pháp thân của hắn chưa dùng, ngay cả đạo vận của Diễm Thần Thể cũng chưa dùng. Một thiên tài cấp thánh tử, nội tình và át chủ bài của bản thân vô cùng đáng sợ, người thường khó mà đoán được. Đàn Thiên Dương muốn giữ lại những nội tình và át chủ bài này để tranh đấu với Nhân Hoàng Thể Phong Thần Tú. Nhân Hoàng Thể quả thực mạnh mẽ, có câu nói là thừa hưởng khí vận nhân tộc mà quật khởi nghịch thiên. Nhưng không phải thời đại nào, Nhân Hoàng Thể cũng là mạnh nhất. Đàn Thiên Dương không phải muốn chứng minh bản thân trước mặt vạn tộc, hắn có cả thực lực và danh tiếng, không cần chứng minh. Hắn chỉ đơn thuần không muốn trở thành đá lót đường cho Nhân Hoàng Thể. Danh tiếng của thể chất Diễm Thần Thể mặc dù không bằng Nhân Hoàng Thể, nhưng Đàn Thiên Dương lại không cho rằng mình thua kém Phong Thần Tú kia. Nhưng bây giờ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một yêu nghiệt dị quân của thời. Đúng vậy, yêu nghiệt. Khai Thiên có thể ở tuổi 18 rèn luyện thể phách đến mức này, cho dù có cường giả đỉnh cấp không tiếc giá nào phó tá, cũng không phải ai cũng đạt được thành tựu này.
Xem ra trước khi phân thắng bại với Phong Thần Tú, lại phải cùng ngươi quyết một trận thư đủ rồi.
Đan Thiên Dương từ từ ngẩng đầu, đôi mắt lúc này bỗng chuyển thành màu đỏ rực. Hỏa nhãn đôi mắt hắn lúc này tựa hai ngọn lửa rực cháy, khí thế cùng chiến ý đều đang dâng trào, thăng hoa.
Địa Tinh Lộ Đình, ta phải xin lỗi vì đã coi thường ngươi trước đó, ngươi
xứng đáng để ta, Đan Thiên Dương, toàn lực ra tay.
Đột nhiên, cả khu vực này như một lò luyện trời đất, từng đợt sóng lửa vô biên bắt đầu bốc lên.
Vô biên viêm ngục.
Đan Thiên Dương đột nhiên hét lớn, lấy hắn làm trung tâm, lĩnh vực lực lượng long long mở ra, không gian bốn phương tám hướng trong khoảnh khắc như hóa thành một bức màn lửa, che phủ cả bầu trời.
Vù vù vù.
Vù vù vù.
Lộ Ninh cảm thấy cảnh tượng trước mắt lóe lên, hiện thực bị bóp méo, thiên địa dị tượng đột nhiên ập đến. Từng luồng lửa liên tiếp sinh ra trong lĩnh vực, chúng có cái hóa thành những lưỡi đao lửa lấp lánh ánh đỏ, có cái hóa thành những con thú khổng lồ hung tợn, có cái còn hóa thành hình người. Đủ loại thần quang lửa bay lượn, trời đất bi thương, dường như không thể chịu đựng được uy lực lửa kinh khủng này. Võ giả nguyên lực của Lộ Ninh cũng có đặc tính hỏa nguyên tố, nhưng so với bây giờ, quả thực chênh lệch không biết lớn đến đâu. Nhìn vào bảng điều khiển, Lộ Ninh phát hiện khi mình ở trong lĩnh vực của đối phương, máu của mình đang giảm với tốc độ 200.000 điểm mỗi giây. Điều này khiến Lộ Ninh rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy bình thường. Lĩnh vực lực lượng không phải là tấn công vật lý đơn thuần, phòng ngự chủ đạo của Kim Cương Bất Hoại chính là phòng ngự vật lý, đợi đến khi cấp độ tăng cao hoàn toàn, thì bất kỳ loại tấn công vật lý nào cũng không thể phá hủy được nhục thân của Lộ Ninh.
Lộ Ninh cũng có thể dùng lĩnh vực của mình để chống đỡ, thì máu sẽ không tụt. Nhưng không cần thiết, hắn mỗi giây hồi phục hơn 3 triệu máu, sát thương duy trì 200.000 điểm mỗi giây này coi như không có, điều này tương đương với việc Lộ Ninh đang ngâm mình trong bồn nước nóng, chỉ làm chết một vài tế bào mà thôi.
Tuy nhiên, Lộ Ninh cũng dẹp bỏ tâm lý đùa giỡn. Dù sao cũng là thiên tài cấp thánh tử của võ thánh cảnh, nếu thật sự coi thường đối phương, có khi lại lật thuyền trong mương. Đối với độ phòng ngự hiện tại của mình, Lộ Ninh cũng đã có một nhận thức sơ bộ, không cần phải chịu đòn vô ích nữa. Trước đó ngươi nhường ta 2 chiêu, ta tuy chưa dùng toàn lực, nhưng cũng đã chiếm tiện nghi của ngươi. Ta trả lại ngươi 2 chiêu, ra tay đi. Đan Tiên Dương thân hình thẳng tắp, toàn thân như được đúc từ lửa, như một vị hỏa diễm thần linh giáng trần, khí độ quả thực phi phàm. Đan Tiên Dương này ra vẻ quá rồi nhỉ? Ưu thế của Lộ Ninh nằm ở thể phách, cứng đối cứng với hắn là lấy yếu điểm của mình để đối chọi với ưu thế của đối phương, tự nhiên phải tránh đi. Kiêu ngạo Đan Tiên Dương vẫn quá ngạo mạn, mặc dù trong lòng hắn đã thừa nhận Lộ Ninh cùng cấp với mình, nhưng chắc chắn vẫn không phục võ giả thể phách chi đạo. Chỉ có ăn quả đắng mới khiến những thiên tài đỉnh cấp này ngoan ngoãn lại, hắn không có phòng ngự thể phách kinh khủng như Lộ Ninh, nếu không đỡ được nắm đấm của Lộ Ninh, hê hê kết quả chắc chắn sẽ rất thốn. Khán giả bên ngoài thấy Đan Tiên Dương ủ khí thế lâu như vậy mà còn chưa ra tay, lập tức không vui. Cảm thấy Đan Tiên Dương này vẫn còn ra vẻ, bọn hắn là khán giả, nhìn rất rõ. Lộ Ninh thể phách đi tiền, phòng ngự nhục thân vô song trong cùng cảnh giới, thân lực lại càng vô song, một quyền có thể phối hợp với lĩnh vực lực lượng, đánh ra hào ảnh tinh không vỡ nát. Trong mắt những khán giả này, Lộ Ninh cũng là một thiên tài cấp thánh tử của võ thánh cảnh. Được. Lộ Ninh nghe lời Đan Tiên Dương xong, lập tức cười lên. Nếu đã vậy, thì ta, Lộ Ninh, sẽ nghiêm túc một chút. Tuy nhiên, ngay lúc Lộ Ninh định ra tay, lại thấy bốn phương tám hướng gần như cùng lúc truyền đến mấy luồng khí tức mạnh mẽ, có một luồng kim quang xé toạc bầu trời, tốc độ nhanh đến khó tin, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Tình hình gì đây? Tiểu vương tử Kim Thập Tam của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tỏa sáng lên sàn, hắn có chút bất ngờ nhìn Lộ Ninh và Đan Thiên Dương đang đối đầu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt đã đặt ở nơi khác. Hóa ra tiếng kêu lớn trước đó của đạo vận tắc thú đã gọi cả 5 con đạo vận tắc thú còn lại đến. Thế là, xuất hiện một cảnh tượng khiến tất cả mọi người không thể hiểu nổi. Tổng cộng 6 con đạo vận tắc thú, lúc này đều ngẩng đầu, dùng đôi mắt thú sống động như thật lộ ra ánh mắt nghi hoặc đầy nhân tính, đánh giá Lộ Ninh. Đạo vận tắc thú vì Lộ Ninh mà tụ tập, lúc này đều đang xoay quanh Lộ Ninh. Lộ Ninh, một con thì thôi, một lúc lại thêm 5 con nữa. Dù là hắn cũng bị làm cho đầu óc rối bời. Kim Thập Tam tốc độ cực nhanh, nhưng các thiên tài đỉnh cấp cấp thánh tử khác cũng không chậm, bọn hắn đều bị đạo vận tắc thú thu hút đến. Có ngu như ngọc của Hạ Hậu thị, thân mang tiên tiên nguyên thai chi thể, là một nữ tử, đeo mạng che mặt, đi chân trần, đôi sen trắng non đạp trên không gian tạo nên từng gợn sóng, nàng như thể đạp ánh trăng mà đến, trên người bao phủ bởi ánh sáng trắng tinh như nước, thánh khiết vô cùng. Có cơ hư của Cao Dương thị, người mang thái hư thể trời sinh đã có đạo vận pháp tắc không gian, cơ hư kia như thể đang ở trong một tầng không gian khác, có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại cho người ta cảm giác xa cách không thể chạm tới. Còn có kiếm các kiếm tử Cố Ca, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, mày kiếm mắt sao, chân đạp một thanh trường kiếm màu trắng, phong thái chắc tuyệt. Còn có Hắc Ấn Côn Bằng, Thủy Hồng Liên, Sinh Hỏa Đồng Tử, Thiên Sơn Khôi, Tiểu Chu Điểu, vân vân, đều là những thiên tài đỉnh cấp. Tình hình dường như mất kiểm soát. Cùng với sự tụ tập của những thiên tài đỉnh cấp này, hàng triệu khán giả bên ngoài hoàn toàn sôi sục, chào đón cao trào thật sự đầu tiên kể từ khi đại hội vạn tộc này bắt đầu. Tới rồi. Ngoài Phong Thần Tú, các thiên tài đỉnh cấp cơ bản đã đến đủ cả. Ta vẫn luôn chú ý đến Lộ Ninh và Đan Tiên Dương, quên mất xem tình hình của các thiên tài đỉnh cấp khác. Ha ha ha, lần này hoàn toàn vui rồi. So với trận chiến một chọi một giữa các thiên tài đỉnh cấp, dường như đại hỗn chiến càng khiến người ta mong đợi hơn. Kỳ lạ, thật sự kỳ lạ, tại sao đạo vận tắc thú kia lại thân mật với Lộ Ninh như vậy? Nhưng lại không giống như đối với nhân hoàng thể, trực tiếp hóa thành đạo vận để Lộ Ninh hấp thu. Khán giả bàn tán sôi nổi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi xã tắc đồ, sợ chỉ cần lơ là một chút sẽ bỏ lỡ phần đặc sắc. Không cần để ý bọn hắn, trận chiến của ngươi và ta đã bắt đầu rồi. Đan Tiên Dương sắc mặt không đổi, chiến ý càng không giảm. Lời hắn nói khiến các thiên tài đỉnh cấp khác đều sững sờ, tại sao Đan Tiên Dương lại đối xử nghiêm túc như vậy với một Lộ Ninh chỉ mới chân huyết cảnh? Mẹ nó, lao tử mặc kệ các ngươi có đánh hay không, đạo vận tắc thú lao tử lấy hết. Kim Thập Tam cười lớn, thân hình người đầu chim của hắn đột nhiên hóa thành một tia chớp vàng, lao thẳng về phía đạo vận tắc thú bên cạnh Lộ Ninh. Đám người Đan Tiên Dương đều sững sờ, đây chính là lực lượng huyết mạch chủng tộc của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, về mặt tốc độ, quả thực không ai có thể sánh bằng. Con chim lốc nào từ đâu ra vậy? Và đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai tất cả mọi người. Chương 110, như ma như thần, tam đầu lục ý, vận động nhiều người có tới không? Chương 110, như ma như thần, tam đầu lục ý, vận động nhiều người có tới không? Tốc độ của Kim Bằng Tiểu Vương tử Kim Thập Tam quá nhanh, ngay cả một số cường giả dị tộc lúc này nhìn thấy tia chớp bằng đó, trên mặt cũng không khỏi kinh ngạc. Còn những võ giả dưới võ thánh cảnh thì càng không cần phải nói, với thực lực của bọn hắn, thậm chí còn không nhìn thấy Kim Thập Tam đã ra tay, tầm mắt của bọn hắn hoàn toàn không bắt được tia kim quang chói mắt mà Kim Thập Tam hóa thành. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kim Thập Tam hoàn toàn phất lờ Lộ Ninh, trong đầu hắn bây giờ chỉ có đạo vận tắc thú do nhân hoàng đạo vận hóa thành. Một hơi xuất hiện 6 con ở đây, hắn muốn dựa vào ưu thế của mình để thu hết 6 con đạo vận tắc thú này. Rõ ràng, Kim Thập Tam này còn chưa biết đạo vận tắc thú không thể bắt được. Ngay lúc bàn tay phải lấp lánh của Kim Thập Tam sắp tóm lấy một con đạo vận tắc thú, cổ tay đột nhiên đau nhói, lại bị ai đó nắm chặt. Con chim lốc nào từ đâu ra vậy? Lời vừa dứt, bút. Thần quang màu vàng mà Kim Thập Tam hóa thành đột nhiên tan vỡ, lộ ra bản thể người đầu chim của hắn. Trên cái đầu chim màu vàng thần tuấn phi phàm lúc này lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, vị hậu duệ của đại yêu có huyết mạch mạnh mẽ này, lúc này ánh mắt có một thoáng ngây dại. Ta bị bắt được rồi sao? Bị bắt một cách đơn giản như vậy? Bên ngoài, một đám cường giả dị tộc lúc này đều biến sắc. Tốc độ của Lộ Ninh điệu tinh này có thể vượt qua Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhất tộc. Nhanh, quá nhanh. Ngay cả lão phu cũng suýt nữa không phản ứng kịp. Đây chính là con đường cực đạo võ phu được mệnh danh là cận thân vô địch sao? tốc độ phản ứng của Lộ Ninh quả thực nghịch tiên. Không nói đâu xa, trong tầm bắn của hắn, đừng nói là thiên phú tốc độ siêu cường như Kim Thập Tam, ngay cả dịch chuyển không gian cũng có thể bị Lộ Ninh hắn dùng đôi tay thì tóm sống. Tốc độ phản ứng đồng bộ của thần kinh và cơ thể Lộ Ninh đã sớm vượt qua phạm trù mà con người có thể hiểu được. Lấy Lộ Ninh làm trung tâm, bán kính bằng một cánh tay, trong phạm vi này, võ giả cùng cấp muốn so tốc độ với hắn chính là hoàn toàn tìm ngược. Các thiên tài đỉnh cấp khác nhìn cảnh này, cuối cùng cũng nhận ra tại sao Đàn Thiên Dương lại coi trọng Lộ Ninh như vậy. Độ mạnh thể phách của tên này xét theo cảnh giới mơ hồ của võ giả thể phách đã đạt đến cấp bậc võ thánh. Khốn kiếp, buông ra. Ầm. Đôi mắt hướng sắc bén của Kim Thập Tam đột nhiên nổi giận vô biên, bị đối phương áp đảo về tốc độ, điều này hoàn toàn là thách thức thiên phú huyết mạch của hắn. Hắn giận không thể tả. Trong nháy mắt, cả trời đất liền tràn ngập uy lực đại yêu kinh người đến cực điểm, yêu lực ngút trời hoàn toàn từ trên người hắn quần quần tuôn ra, như sóng lớn biển cả, bao phủ hoàn toàn cả khu vực. Lĩnh vực của Đàn Thiên Dương còn chưa thu hồi, nhưng lúc này bị yêu lực mạnh mẽ của Kim Thập Tam xông vào, lại bị đẩy sang một bên một cách dứt khoát. Cánh tay phải bị Lộ Ninh tóm lấy của Kim Thập Tam cũng hóa thành móng đuốt kim bằng, yêu lực bành trướng và lực đạo kinh khủng cứ thế bùng nổ. Hai tay Lộ Ninh đột nhiên run lên, suýt nữa tuột tay. Thể phách của yêu tộc vốn đã mạnh mẽ bẩm sinh, huống chi là đại tộc trong loài yêu như Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Sức mạnh gần 400 triệu kg ở trạng thái bình thường của hắn hoàn toàn không thể chế ngự được Kim Thập Tam hiện tại. Đang lâu, Lộ Ninh nghe răng cười gằn, không chút do dự thi triển bí thuật đang lâu, với điều kiện tiêu hao 40 máu, sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt 12 lần, lên tới gần 6 tỷ kg lực lượng. So sức mạnh, hắn cầu còn không được. Bùm bùm bùm. Khí thế trên người Lộ Ninh không ngừng tăng lên, thân hình cũng vậy, trong nháy mắt hóa thành kích thước 5 mét, toàn thân chói lóa như mặt trời, kim quang ngút trời, chiếu sáng mười phương. Ngươi, yêu diễm tâm thần của Kim Thập Tam lúc này đang yêu diễm, tiêu ngạo, hoàn toàn đảo lộn. Thể chất đặc thù của thiên tài đỉnh cấp nhân tộc so với hắn không có bất kỳ ưu thế nào về sức mạnh, chỉ dựa vào đạo vận và ngộ tính thiên phú đối với võ đạo mà thôi. Hắn, Kim Thập Tam, cũng không nói khoác, sự thật bày ra ở đây, đó là bất kỳ thiên tài cấp thánh tử nào của nhân tộc đến đây, cũng không thể đối kháng với hắn về sức mạnh. Hắn kinh hãi sức mạnh của Lộ Ninh lại kinh khủng đến mức này. Buông ra cho ta. Kim Thập Tam lại gầm lên, âm thanh rít gạo như cầu vồng xuyên qua trời đất, tất cả thiên tài các tộc trong Càn Khôn xã tắc đổ vào lúc này đều nghe thấy một tiếng kêu của hung cầm đi thẳng vào linh hồn. Bụ. Ẩm. Kim Thập Tam không còn giữ hình dạng người đầu chim nữa, trong nháy mắt hóa thành một con kim sĩ đại bằng điểu toàn thân vàng óng. Thân hình hắn lập tức tăng vọt lên mấy trăm mét, đôi cánh lớn màu vàng đang tỏa ra thần quang vô tận cứ thế giang ra. Trời đất như sắp bị hắn xé toạc ra một khe hở vàng. Muốn kéo cả cánh tay phải và bản thân Lộ Ninh lên trời. Chim tốt. Lộ Ninh trong mắt thần thái đại thịnh, thể phách của yêu tộc còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Vậy thì trạng thái lục tí. Thêm 5 lần nữa. Thêm gần 2 tỷ kg lực lượng. Cái gì? Thể phách của con kim sĩ đại bằng điểu này còn vượt qua dự đoán của Lộ Ninh. Vậy thì nhị chuyển long tức, không cần nhất chuyển nữa. 9 tỷ kg lực lượng lại nhân lên 4 lần, Lộ Ninh. Bước vào giai đoạn giữa trong số các VUFF buộc phát của mình. Gần 36 tỷ kg lực lượng. Xuống đây cho lão tử. Gầm thét thân hình kim sĩ đại bằng điểu dài mấy trăm mét, Lộ Ninh chỉ cao chừng 5 mét. Hắn ngửa đầu gầm thét, tiếng gầm vang vọng đất trời, chỉ một tiếng thét lớn, song khí điên cuồng tàn phá không khí xung quanh. Ánh mắt của mọi người lập tức hoàn toàn ngây dại, bọn hắn thấy sáu cánh tay của Lộ Ninh đồng loạt tóm lấy móng đuốt phải của Kim Thập Tam, cứ thế kéo mạnh xuống dưới, liền kéo con Kim Thập Tam đang muốn giang cánh bay lượn xuống, rồi lập mạnh xuống đất. Bút. Ầm ầm ầm, mặt đất vốn đã tan hoang vì chiêu thức của Đàn Thiên Dương, lúc này càng thêm thủng lỗ chỗ. Kim Thập Tam mấy trăm mét bị đập mạnh xuống đất, thanh thế quả thực trời long đất lở, mặt đất đột nhiên bị nổ ra một cái hố sâu không thấy đáy. Lông vũ toàn thân thần quang rực rỡ của Kim Thập Tam lúc này càng bị nổ tung bay đầy trời, như thể đang có một trận mưa vàng. Cái này, mạnh mẽ như vậy, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Thể phách của Lộ Ninh này còn chưa đủ tư cách nhận danh hiệu cực đạo võ phu, cho dù không thua thể phách yêu tộc, cũng không đến mức có thể nghiền nát Kim Bằng Tiểu Vương tử chứ. Ô thờ 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 thờ. Lộ Ninh sư minh ngầu bãi, quá quá đặc sắc rồi. Đệt, đó không phải là chim tạp nham gì đâu, đó là kim sĩ đại bằng điều đấy. Bên ngoài, hàng vạn khán giả trên diễn võ trường bị cảnh tượng chấn động này hoàn toàn kích nổ. Trong nháy mắt, tiếng người huyên náo. Lúc này, ngay cả những võ giả không phải của Hạ Quốc, những võ giả của các thị tộc, các thế lực nhân tộc Đại Hoang cũng đều đứng dậy, ánh mắt rực lửa nhìn cảnh này. Ở Đại Hoang, yêu tộc dựa vào thể phách mạnh mẽ bẩm sinh so với nhân tộc, ưu thế quá lớn, bọn hắn không ít lần bị bắt nạt. Bọn hắn chỉ có thể liều mạng đi tham ngộ công pháp võ học, đi tham ngộ võ đạo, mới có thể bù đắp khoảng cách thể phách bẩm sinh đó. Mà bây giờ, Lộ Ninh đã đạp mạnh thể phách mà yêu tộc tự hào xuống dưới chân. Phong Đồng Chân ở cự ly gần thưởng thức xong cảnh này, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Lộ Ninh đã liên tiếp buộc phát mấy loại bí thuật tăng phúc sức mạnh khí huyết. Nhưng ngược lại càng khiến hắn khó tin, thể phách rốt cuộc mạnh đến mức nào mới có thể chống đỡ được sự buộc phát tăng phúc khoa trương như vậy? Ngươi thật sự tìm chết! Ta, Kim Thập Tam, hôm nay nhất định phải giết ngươi! Yêu tộc vốn dĩ bất ham, Kim Thập Tam sao có thể chịu được cơn tức này? Lúc này gầm lên điên cuồng, lực lượng huyết mạch trong cơ thể càng thêm sôi trào. Mọi người đều biết Kim Thập Tam này sắp liều mạng rồi. Và đúng lúc này, Thái Hư Thể Cơ Hư của Cao Dương Thị lại nhân lúc các thiên tài đỉnh cấp khác đang im lặng quan sát, không hề báo trước vung tay một cái. Liên thấy một khoảng không gian quanh người Lộ Ninh đột nhiên xuất hiện xoáy nước, sáu con đạo vận tắc thú lại không ngừng bị xoáy nước không gian hút đi. Tam đầu lục tí. Lộ Ninh thấy cảnh này không hề tức giận, mà lại gầm lên. Trên cổ hắn, đột nhiên từ hai bên trái phải mọc ra hai cái bọc thịt lớn, hai cái bọc thịt này vừa xuất hiện liền nứt ra, lộ ra hai cái đầu hoàn toàn mới. Trạng thái tam đầu lục tí, vẫn là tăng phúc 5 lần, nhưng là toàn diện, không chỉ là sức mạnh nữa. Lực hồi phục, lực phòng ngự, lực quan sát, lực tấn công võ pháp, vân vân, đều tăng lên 5 lần. Và điểm mà Lộ Ninh coi trọng nhất ở trạng thái tam đầu lục tí là có thể chủ động hấp thu lực lượng trời đất. Phải biết rằng Lộ Ninh ở trong trạng thái bộc phát nhiều tầng này, tốc độ tiêu hao máu vô cùng khoa trương, dù là lực hồi phục mạnh mẽ của Kim Cương Bất Hoại cũng không theo kịp. Nhưng trạng thái tam đầu lục tí có thể chủ động hấp thu lực lượng trời đất để hồi phục nhục thân, điều này có nghĩa là hắn không chỉ có thể trở nên mạnh hơn, mà mức độ tiêu hao cũng sẽ giảm đi. Lúc này Lộ Ninh thể hiện ra tư thế tam đầu lục tí như ma thần, hung tợn đáng sợ đến cực điểm. Nhưng toàn thân lại tỏa ra kim quang lấp lánh như sao trời, lại càng giống một vị thần linh bất thế, như ma như thần. Lộ Ninh đơn giản một quyền tung ra, đánh tan hoàn toàn chiêu thức không gian của Cơ Hư. Muốn đạo vận tắc thu à? Đơn giản thôi, kẻ nào muốn thì cùng lên cả đi. Kiêu ngạo bên trái Lộ Ninh lộ vẻ kiêu ngạo, cười lớn một cách điên cuồng. Cái đầu bên phải cắm hất cao, trên mặt đầy vẻ khinh miệt và khinh thường. Khai thiên chiến ý giữa không trung, cái đầu vẫn còn chiến ý hừng hực, ánh mắt rực lửa chưa từng tắt. Hắn muốn một mình thách đấu tất cả các thiên tài đỉnh cấp trước mắt sao? Chương 111, ta chỉ muốn đánh chết tươi chư vị, hoặc bị chư vị đánh chết tươi. Chương 111, ta chỉ muốn đánh chết tươi chư vị, hoặc bị chư vị đánh chết tươi. Tư thái kiêu ngạo của Lộ Ninh khiến diễn võ trường bên ngoài từ ồn ào huyên náo đông chốc lại trở nên yên tĩnh. Lộ Ninh của địa tinh này nói không kinh người thì không chịu được mà. Ba đầu sáu tay công pháp của lũ khỉ đối. Ở một nơi nào đó trong hư không phía trên diễn võ trường, một đôi mắt ưng màu vàng kim đang nhìn chằm chằm vào Lộ Ninh đang hung hãn dữ tợn. Chẳng trách thể phách của tiểu đối nhân tộc này lại khoa trương đến vậy, hóa ra đã tu luyện chú hiếm quyết đến mức độ này. Cương giả mạnh nhất của Kim Bằng nhất tộc, Kim Bằng Vương, sau đó lại nhìn sang một khoảng hư không khác, nơi đó chính là Hạ Hoàng Tần Chính đang quan chiến. Tu luyện chú hiếm quyết không chỉ cần ngộ tính, mà phần nhiều là cần các loại thiên tài địa bảo về phương diện thể phách. Kim Bằng Vương trong lòng lạnh lùng, Tần Chính này đúng là hào phóng. Xem ra tiểu bối nhân tộc tên Lộ Ninh này chính là một con bài do Tần Chính sắp đặt rồi. Lộ Ninh thật sự đã cho ta một bất ngờ quá lớn. Có hắn, đúng là phúc của hạ quốc ta. Lại nhìn Hạ Hoàng, hắn đột nhiên bật cười một tiếng, rồi lại cảm khái vạn phần trong lòng. Nếu có thêm một Lộ Ninh nữa, đại hạ thần triều mà hắn chưa thành lập sao phải lo không huy hoàng giáng thế. Bên trong Càn Khôn xã tắc đổ, Lộ Ninh. Tán Thiên Dương hét lớn, nói, ngươi vận dụng bí thuật buộc phát khí huyết như thế này, bọn ta chỉ cần né tránh một thời gian là ngươi sẽ tự sụp đổ. Nhưng Tán Thiên Dương ta khinh thường làm chuyện đó, còn chuyện cùng người khác vây công ngươi lại càng không thể. Đến đây, cuộc đối quyết giữa ngươi và ta bây giờ bắt đầu. Ngươi một mình không đủ đâu. Vẻ ngang ngược trên khuôn mặt của cái đầu bên trái Lộ Ninh càng đậm hơn, các ngươi không dám ra tay, vậy ta sẽ giúp các ngươi một tay, ha ha ha. Ngân Hà tinh bạo, khí song lưu. Lộ Ninh buông kim thập tam ra, sáu cánh tay ma quỷ múa loạn, đồng loạt vận sức. Lĩnh vực tinh thần lập tức lan rộng, trong nháy mắt kéo tất cả các thiên kiêu đỉnh cấp trước mắt vào trong, tiếp đó là ngẫu nhiên chọn ra những khán giả may mắn, khóa chặt sáu người trong số đó, Ngân Hà tinh bạo lập tức bùng nổ. Sáu người này lần lượt là Kim Thập Tam, Cơ Hư, Tán Tiên Dương, Hắc Cấn Quân Bằng, Xích Hỏa Đồng Tử và Thiên Sơn Khôi. Thiên Sơn Khôi cũng giống như Xích Hỏa Đồng Tử, thuộc loại sinh vật đặc biệt, là thạch linh được dựng dục từ thần thạch đại hoang, cũng thuộc loại có năng lực công và thủ vượt trội so với cùng thế hệ. Thiên Sơn Khôi này trông giống như người đá mặt vạch, khiến Lộ Ninh vừa nhìn đã để mắt tới, chỉ muốn đấm hắn một phát. Thiên Sơn Khôi lớn tiếng kêu lên, trong lòng cảnh báo dồn dập. Năm người còn lại bị tấn công cũng giống như hắn, đều bị Ngân Hà tinh bạo của Lộ Ninh kéo vào ảo ảnh cùng một lúc, một bầu trời sao vô tận tràn ngập nhãn cầu, vô số vì sao tranh nhau lao tới, một cảnh tượng kinh hoàng tựa như vũ trụ đại bùng nổ cứ thế xuất hiện. Bởi vì Lộ Ninh còn sử dụng cả khí song lưu, cho nên sáu người này bây giờ phải chịu đựng Ngân Hà tinh bạo lần thứ hai. Thiên Sơn Khôi phản ứng đầu tiên, thân hình vốn đã cao hơn 10 mét của hắn trong nháy mắt hóa thành gần ngàn mét, tựa như một ngọn thần sơn cao chót vót mọc lên từ mặt đất. Ầm ầm. Trên thân thể thần sơn khổng lồ của Thiên Sơn Khôi đột nhiên vang lên hai tiếng nổ liên tiếp, toàn thân hắn run rẩy, kịch liệt rung động, thân hình khổng lồ có vẻ như không kìm được mà muốn tăng dã, bước chân cũng liên tục lùi lại, giẫm nát mặt đất dưới chân. Đôi mắt rực lửa của Tán Thiên Dương lúc này dường như đã ngừng đập. Hắn gần như không chút do dự, trực tiếp triệu hồi võ thánh pháp thân của mình. Đó là một biển lửa, trải dài ngàn dặm, vô tận thần hỏa liệt diễm đang quẩn quẩn không ngừng trong biển lửa. Bắc Hỏa thần thuật, Thông Thiên chi biêm. Tán Thiên Dương hoàn toàn không chọn phòng ngự, mà là cứng đối cứng. Một cột lửa thông thiên đột nhiên bốc lên từ trong võ thánh pháp thân của hắn, đối đầu trực diện với Ngân Hà tinh bạo kép của Lộ Ninh. Rầm 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 rầm. Ngay cả khi đang ở bên ngoài xã tắc đồ, các võ giả trên diễn võ trường lúc này cũng cảm thấy mảng nhĩ của mình sắp bị chấn vỡ. Có kẻ thực lực yếu, chỉ nhìn cảnh đối đầu này thôi cũng đã vô thức chảy máu bảy thiếu, bộ dạng thảm không nỡ nhìn. Bọn hắn nhìn hỏa diễm thần thuật của Tán Thiên Dương, cột lửa thông thiên đó khi đối đầu với Ngân Hà tinh bạo của Lộ Ninh, đã nổ tung từng đoạn như lốc tre. Tán Thiên Dương đột nhiên hét lên một tiếng trầm đục, thân hình không ngừng lùi mạnh về phía sau để giảm bớt uy lực còn sót lại của Lộ Ninh. Hắc Ấn Côn Bằng Nguyên Đô Tử, người có dáng vẻ ngự tỷ áo đen, đeo bịt mắt gen màu đen, là người bình tĩnh nhất trong 6 người may mắn. Thấy công thế của Lộ Ninh nhập đến, Nguyên Đô Tử này lại đột nhiên biến đầu thành một cái đầu cá voi khổng lồ, cứ thế há miệng nuốt chửng Ngân Hà tinh bạo kép của Lộ Ninh vào bụng. Lộ Ninh tranh thủ nghi hoặc một chút. Rầm rầm rầm. Nhưng ngay sau đó, trong bụng Nguyên Đô Tử liền truyền đến những tiếng nổ liên tiếp như sấm dậy, cả người nàng bị nổ đến lảo đảo tứ phía, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được và không lùi một bước. Đầu cá voi lại hóa thành đầu người, vẫn đeo bịt mắt. Lộ Ninh cảm nhận rõ ràng đôi mắt dưới lớp bịt mắt đó đang tò mò đánh giá mình. Hắn cũng nhanh chóng đưa ra phán đoán, thực lực của Hắc Ấn Côn Bằng Nguyên Đô tử này cao hơn những người khác một bậc. Sinh hỏa đồng tử thứ tư, hình thể của hắn là dạng ngọn lửa, bị ngân hà tinh bạo kép của Lộ Ninh nổ một phát, hình thể ngọn lửa trực tiếp bị nổ tan, như thiên nữ tung hoa bắn pháo hoa. Nhưng một lát sau, hình thể ngọn lửa của Sích Hỏa đồng tử lại ngưng tụ. Nhân tộc thật đúng là kiêu ngạo, nhưng chỉ bằng chiêu vừa rồi, không làm gì được bản đồng tử đâu. Giọng nói của Sích Hỏa đồng tử từ từ vang lên, rõ ràng là có sức kháng cự cực cao đối với các đòn tấn công vật lý. Hình thể của hắn vẫn còn chấn động, cho thấy không phải miễn nhiễm với tấn công vật lý. Người thứ năm, Cơ Ngư. Phải nói rằng không một thiên kiêu cấp bậc thánh tử nào là tầm thường, Lộ Ninh trong trạng thái hiện tại dù là ngân hà tinh bạo kép cũng không đủ để đánh bại bọn hắn. Cơ Ngư này lại càng là một tên danh ma, hắn trực tiếp thi triển hư không kinh của Cao Dương thị, chui vào hư không. Dù uy lực của ngân hà tinh bạo bám theo hắn như giỏi trong xương, nhưng phần lớn uy lực cũng bị không gian bích trướng cả lại, không thể uy hiếp được hắn. Người cuối cùng là tiểu vương tử Kim Bằng, Kim Thập Tam, cách hắn chọn đối phó cũng giống như tán tiên lên giường, cứng đối cứng với Lộ Ninh. Về sức mạnh và thể phách hắn đã bị Lộ Ninh nghiền ép, nhưng huyết mạch lực lượng và công pháp truyền thừa của chủng tộc mới là lá bài tẩy thực sự của hắn. Kim toàn ba văn công. Kim Thập Tam gầm thét lên trời, một đôi móng đuốt vàng kim lúc này mỗi bên sinh ra một xoáy nước màu vàng, chiếu rọi đất trời ánh vàng rực rỡ. Xoáy nước màu vàng đó va chạm với ngân hà tinh bạo, uy lực bùng nổ. Không gian đất trời kêu răng rắc, sinh ra những vết nứt mạng nhện có thể thấy bằng mắt thường. Sau khi thanh thế tan đi, Kim Thập Tam lùi lại một bước. Sau khi Lạc Thiên Tiên được đưa ra khỏi xã Tắc Đồ, lúc này đang đứng cùng Sở Cường Đồ và những người khác, mắt không chấp nhìn Lộ Ninh đang đại triển thần uy. Bụt một giọt nguyên huyết ở tim vỡ ra, hóa thành khí huyết quần quận chạy khắp toàn thân Lộ Ninh, bổ sung lượng máu vừa tiêu hao của hắn lên đỉnh điểm trong nháy mắt. Nguyên huyết còn 15 giọt. Mà ngoài 6 người vừa bị tấn công, còn có kiếm tử Cố Ca của kiếm các, có thánh nữ Thủy Hồng Liên của Thái Sơ môn, thế lực còn sót lại của Thái Sơ thánh địa, cộng thêm Ngu Như Ngọc của Hạ Hậu thị, người có thân thể tiên thiên nguyên thai tỏa ra ánh trăng mộng ảo. Và một vị thiên tiêu yêu tộc khác là Tiểu Chu Điểu. Tiểu Chu Điểu dường như không thích hình người, vẫn luôn giữ hình dạng thú, là hậu duệ của Chu Tức có bộ lông màu đỏ rực, trông cực kỳ giống với thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Cuối cùng còn một người, thánh tử Võ Thái Thăng của Thiên Võ Điện, thế lực còn sót lại của Thiên Võ thánh địa năm xưa. Chỉ có điều danh tiếng của thế hệ trẻ mạnh nhất Thiên Võ Điện này có chút không nổi bật, đại hội vạn tộc lần này dường như là lần đầu tiên hắn ra mắt. Lộ Đạo Hữu, hà tất phải như vậy? Ngu Như Ngọc lúc này lên tiếng, giọng nói êm tai, tựa như tiếng trời, khi nói chuyện, mang lại cho người ta cảm giác thanh thoát như có một thiên nữ đang gảy đàn bên cạnh. Câm miệng. Lao tử ghét nhất đàn bà lại nhại. Còn gọi nữa lao tử đấm cho một quyền bây giờ. Lộ Ninh trong trạng thái ba đầu sáu tay, ba cái đầu của hắn tùy ý thức đồng bộ, nhưng các mặt tính cách lại bị phân chia. Khai Thiên đây cũng có thể coi là một tác dụng phụ, cái đầu bên trái ngang ngược bất tuân, kiêu ngạo, tính cách bá đạo, trên trời dưới đất chỉ mình ta tôn quý, nói năng lô mãng chỉ là biểu hiện bề ngoài nhất mà thôi. Còn cái đầu bên phải đại diện cho sự kiêu ngạo nội tại trong lòng Lộ Ninh, luôn ngẩng cằm nhìn xuống mọi người. Cái đầu bên phải lúc này cực kỳ bất mãn với Thiên Sơn Khôi và Kim Thập Tam, vì một người bay trên trời, một người thân hình cao lớn, đều phải ngước lên mới nhìn thấy. Còn cái đầu ở giữa, chính là tính cách chủ đạo của Lộ Ninh, biểu hiện là hiếu chiến. Nếu có mạo phạm Ngu Đạo Hưu và chư vị, Lộ Ninh xin cáo lỗi trước. Cái đầu ở giữa cười với Ngu Như Ngọc. Xin lỗi cái gì? Hôm nay không phải đánh chết tươi các ngươi, thì là bị các ngươi đánh chết tươi, chọn một trong hai, không có lựa chọn thứ ba. Cái đầu bên trái đột nhiên mặt mày dữ tợn hét lớn với những thiên kiêu đỉnh cấp trước mắt. Các ngươi xứng đáng với chiêu tiếp theo, nhưng cũng chỉ đáng một chiêu này thôi. Cái đầu bên phải liếc mắt khinh miệt, cũng lên tiếng. Mọi người lờ đi lời của hai cái đầu này, nhìn về phía cái đầu ở giữa. Đương nhiên là ý của ta rồi. Lộ Ninh cười lớn, máu tươi. Không. Tế bào toàn thân đều đang sôi trào. Cơ hội các thiên kiêu đỉnh cấp tụ tập lại như thế này không nhiều, bây giờ bỏ lỡ cơ hội tốt, với tốc độ tăng tiến thực lực của Lộ Ninh, nếu qua 1-2 tháng nữa, chiến lực ở trạng thái bình thường của Lộ Ninh e là đã có thể treo lên đánh bọn hắn rồi. Chỉ thấy Lộ Ninh đột nhiên hít một hơi thật sâu, như cá voi hút biển, khí lãng đất trời cuộn cuộn. Đang lâu bí thuật sử dụng 60 máu, tăng phúc 14 lần. Bí thuật phái sinh. Trượng Bát Kim Thân, ra đây. Nền tảng phòng ngự do Trượng Bát Kim Thân mang lại được tăng cường thêm 5 lần trong trạng thái ba đầu sáu tay. Điều này khiến sức chịu đựng thể phách của Lộ Ninh tăng vọt chưa từng có. Việc thi triển Tam chuyển Long Tức không còn gánh nặng gì nữa. Ầm ầm. 14 năm, ít 8152 lần. Tăng phúc 304 lần ở trạng thái bình thường, sức mạnh của Lộ Ninh đã đột phá 60 tỷ kg. Chơi. Chương 112, Phong Thần Tú ngây cả người. Bọn hắn đang đi phó bản đánh bột đấy à? Chương 112, Phong Thần Tú ngây cả người. Bọn hắn đang đi phó bản đánh bột đấy à? Ta dường như đã hiểu ra một vài điều. Lộ Ninh đã thi triển bí thuật tăng phúc khí huyết lực lượng cực cao, điểm biến thái nhất của thể phách hắn chính là có thể chịu được gánh nặng thể xác do bí thuật bộc phát mang lại. Ba đầu sáu tay trông thật sự như ma chủ giáng trần. Lộ Ninh quá ngông cuồng, dù hắn đã làm kinh ngạc tất cả chúng ta, nhưng những người hắn đối mặt ai mà không phải là thế hệ trẻ đỉnh cấp của vạn tộc, vậy mà hắn lại muốn một mình khiêu chiến tất cả bọn hắn. Có thể là do ảnh hưởng về mặt tâm trí do bí thuật bộc phát mang lại, khiến hắn có chút điên cuồng. Ta thật sự khó mà tưởng tượng, một tiểu bối nhân tộc 18 tuổi làm sao có thể đi đến bước này. Thể phách nhất đạo rất khó nói, hắn 18 tuổi như vậy, có lẽ đến 28 tuổi vẫn như vậy, bình cảnh của thể phách nhất đạo quá nhiều. Trên diễn võ trường, các cường giả dị tộc bàn tán xôn xao. Bọn hắn thật sự chấn động, nhưng trong lòng vẫn không cho rằng Lộ Ninh có thể một mình đối phó với nhiều thiên tiêu đỉnh cấp như vậy. Thậm chí trong số bọn hắn đã có người bắt đầu đến ngược, muốn xem Lộ Ninh có thể kiên trì được bao lâu dưới sự bộc phát của bí thuật khí huyết cực hạn này. Cùng lúc đó, bất kể là Đại Hoang Phật môn hay Điệu Tinh Phật môn, các cao tăng trong môn đều đồng loạt biến sắc. Lộ Ninh thi triển Trượng Bát Kim Thân, thực sự quá giống với Trượng Lục Kim Thân của Phật môn. Điểm khác biệt duy nhất là trên người Lộ Ninh không có bất kỳ Phật âm và Phật quang nào. Nhưng dù vậy, cũng sẽ khiến những cao tăng này lầm tưởng rằng Lộ Ninh thi triển chính là thần thông nhục thân của Phật môn Trượng Lục Kim Thân. Thật là hồ đồ. Bên phía Đại Hoang Phật môn, một vị cường giả đỉnh cấp đột nhiên thở dài trong lòng. Vừa tu luyện công pháp yêu tộc, ngưng luyện hình thái ba đầu sáu tay, lại vừa kiêm tu bí học Phật môn. Điều vô lý hơn là, dưới sự kết hợp của cả hai, ngay cả vị cao tăng đắc đạo như hắn cũng không thấy bất kỳ cảm giác không hài hòa nào. Lại nhìn trong xã tắc đồ, cùng với sự bộc phát khí huyết lực lượng 152 lần của Lộ Ninh, các thiên kiêu đỉnh cấp xung quanh lập tức đồng loạt biến sắc. Rắc rắc rắc. Sự bộc phát 152 lần thực sự quá kinh khủng, tác dụng phụ mạnh mẽ đó dù có sự gia cố phòng ngự của Trượng Bát Kim Thân, lúc này toàn thân Lộ Ninh cũng kim quang run rẩy, trên làn da phủ đầy kim quang đã xuất hiện những vết nứt rõ rệt. Tên này điên rồi. Sinh Hỏa Đồng Tử đột nhiên mắng lớn một tiếng, bản đồng tử sẽ không chấp kẻ điên. Hắn nói xong liền trực tiếp hóa thành một dải cầu vồng lửa biến mất tại chỗ. Không biết Sinh Hỏa Đồng Tử này có dụng ý khác, hay là thật sự bị Lộ Ninh dọa sợ, nhưng bây giờ cũng không ai quan tâm đến hắn. Hắc Ấn Côn Bằng Nguyên Đô Tử nhìn thân thể đang nứt ra của Lộ Ninh, từ những khe nứt đó đang rỉ ra từng tia máu màu vàng kim. Vị ngự tỷ áo đen này dường như có chút say mê, ngón tay phải sờ lên môi mình, ra vẻ thèm thuồng. Toại nguyện cho hắn. Lúc này, Tán Tiên Dương hét lên với các thiên kiêu đỉnh cấp còn lại. Lộ Ninh đã buộc phát đến cực hạn, chiến lực đỉnh cao của hắn chỉ như hoa phủ dung sớm nở tối tàn. Nếu kéo dài thời gian không đối đầu trực diện với hắn như Xích Hỏa Đồng Tử, đối với Tán Tiên Dương, điều đó ngược lại là một sự sỉ nhục đối với bản thân. Tán Tiên Dương hoàn toàn công nhận Lộ Ninh, con đường võ đạo quá dài, không biết khi nào mới có thể đi đến cuối, nhưng cũng chính vì có những người như Lộ Ninh tồn tại, mới không trở nên khô khan vô vị như vậy. Viêm thần thuật, phần thiên trừ hải. Tán Tiên Dương nói xong, cũng không quan tâm những người khác có đồng ý hay không, trực tiếp ra tay trước. Mọi người nhìn hắn, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Tán Tiên Dương đây là hoàn toàn không còn giữ lại chút nào nữa, trong lòng hắn lúc này không còn cố chấp tranh cao thấp với Phong Thần Tú nữa. Tiên Thiên đạo vận của Viêm thần thể cũng bị hắn thúc giục rồi. Ầm. Đột nhiên, chỉ thấy trên không trung, võ thánh pháp thân của Tán Tiên Dương, biển lửa đó đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một mặt trời nhỏ có đường kính trăm dặm. Vô tận ngọn lửa tranh nhau sinh ra, trời đất bị đun nóng, mặt đất bốn phía đã sớm hóa thành dung nham. Không gian cũng bị nhiệt độ cực cao đó nung đến biến dạng. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng tham gia. Ngũ Như Ngọc dường như rất để ý lời Lộ Ninh mắng nàng là đàn bà thối, lúc này tay áo bay phất phới, dưới bàn tay ngọc trắng ngần lật lại, liền ngưng tụ toàn bộ thiên địa lực lượng xung quanh, tiên thiên nguyên thai trong cơ thể đang không ngừng thăng hoa. Nguyên hoa tinh quang. Nàng một trường hút xuống, liền thấy trời đất đột nhiên sáng lên, ánh trăng đầy trời trải rộng trên vòng trời, từ bốn phương tám hướng, những ánh trăng lấp lánh như sao trời tựa như ngân hà từ trên trời đổ xuống, gột rửa về phía Lộ Ninh. Hắc Ấn Côn Bằng Nguyên Đô Tử hơi cúi đầu, lại ngẩng đầu lên, cánh tay phải dứt khoát đánh về phía Lộ Ninh. Nàng ra tay thực sự quá đơn giản, đến mức khiến người ta nghi ngờ nàng có phải đang lười biếng không. Nhưng Lộ Ninh lại trong khoảnh khắc Nguyên Đô Tử ra tay, đã nhìn nàng thêm vài lần. Thủy Hồng Liên ra một chiêu tượng trưng, không yếu, nhưng chưa toàn lực, nhưng chiêu thức của nàng lại là tấn công phương diện linh hồn. Kiếm tử kiếm các một kiếm chém ra, vạn ngàn kiếm quang nghiêng trời, trời đất sáng sủa đột nhiên u ám, bị vô tận kiếm quang bao phủ. Võ thánh pháp thân của kiếm tử Cố Ca này là một thanh kiếm, lúc này thanh kiếm đó đột nhiên xoay tròn bay vút lên cao, trong nháy mắt tăng vọt đến 3 mét, chém thẳng xuống đầu Lộ Ninh, lại có đại thế khai thiên. Khai thiên tiên sơn khôi càng thêm trực tiếp, thân hình khổng lồ lao thẳng về phía Lộ Ninh, khiến mặt đất rung chuyển. Về phần thánh tử Võ Thái Thăng của Tiên Võ Điện, vốn không có danh tiếng gì, thấy những người khác ra tay, hắn cũng không chịu thua kém, quyền quang rực rỡ như sông sao, một quyền đánh ra, tựa như mở ra một con đường lớn giữa trời sao trước mắt, sức mạnh của vô số tinh thần tràn về phía Lộ Ninh. Võ đạo chân ý của hắn có chút tương đồng với Lộ Ninh, đều liên quan đến các vì sao. Kim toàn thần quang. Kim thập tam mặt mày dữ tợn, lửa giận của hắn không ngừng tăng lên, lúc này dưới sự sôi trào của huyết mạch lực lượng, lại càng sử dụng thiên phú thần thuật, từ giữa trán đột nhiên bắn ra một tia cực quang màu vàng, hắn không phải người ra tay đầu tiên, nhưng tốc độ cực nhanh, đã sắp đánh trúng Lộ Ninh. Tiểu Chu Điểu há miệng phun ra, chân mệnh hỏa diễm trong cơ thể hóa thành hình dạng vương hoàng, bay lượn chín tầng trời, khóa chặt Lộ Ninh, sắp đại chiến thần uy. Hư không phá toái. Thái hư thể cơ hư giỗi tay phải ra, không gian quanh người Lộ Ninh liền bắt đầu vặn mèo, ép về phía hắn làm trung tâm. Hắn ra tay tuy nhẹ nhàng, nhưng không gian lực lượng lại không thể xem thường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lực lượng công phạt của mấy vị thiên kiêu đỉnh cấp này gần như đồng thời triển khai, không gian xung quanh vị trí của Lộ Ninh ở giữa, trong một thoáng, đã nổ tung thành vô số mảnh vỡ như gương vỡ. Hắc Ấn Côn Bằng đó. Lộ Ninh trong lòng đột nhiên giật thoát, một trưởng của Hắc Ấn Côn Bằng, bộ mặt thật của nó đã hiện ra, là từng đạo ấn ký màu đen, lúc này ấn ký màu đen đan thành xiềng xích, cuốn chặt Lộ Ninh từ đầu đến chân. Phong ấn lực lượng. Nguyên Đô Tử vừa nhìn đã nhận ra, loại tấn công nào hiệu quả nhất với Lộ Ninh hiện tại. Lộ Ninh hiện tại tấn công mạnh, phòng ngự lại càng khoa trương. Bản thân hắn có phòng ngự nghịch thiên kim cương bất hoại cộng thêm ba đầu sáu tay và Trượng Bát Kim Thân, bây giờ lại sử dụng một giọt nguyên huyết, tăng phúc phòng ngự của Trượng Bát Kim Thân lần nữa. Phòng ngự này, khoa trương đến mức ngay cả Lộ Ninh cũng không thể tính toán được. Nhưng bây giờ bị phong ấn lực lượng của Hắc Ấn Côn Bằng ảnh hưởng, việc thi triển các phương diện đều có nhiều bất thuận. Rầm 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 rầm, ầm 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 ầm. Khi biết được bản chất chiêu thức của Nguyên Đô Tử, lực lượng công phạt của các thiên kiêu đỉnh cấp còn lại đột nhiên bùng nổ. Tất cả mọi người trên diễn võ trường đều trợn trừng mắt nhìn cảnh này, và đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở phía chân trời xa xa nơi Lộ Ninh và các thiên kiêu đỉnh cấp đang đại chiến, đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng vừa rồi. Là Phong Thần Tú. Đó là Lộ Ninh. Phong Thần Tú mặt đầy kinh ngạc, hắn ngơ ngác. Lộ Ninh chân huyết cảnh bị gần 10 vị thiên kiêu đỉnh cấp liên thủ tấn công. Phong Thần Tú ngây cả người, những thiên kiêu đỉnh cấp này đang đi phó bản đánh bột đấy à? Đây là chuyện mà hắn còn không dám nghĩ tới, bây giờ lại có người đang giúp hắn thử. Và ha ha ha. Một tiếng cười điên cuồng chói tai vang lên như trống lớn, sau một lượt tấn công của các thiên kiêu đỉnh cấp, lại thấy Lộ Ninh vẫn đứng tại chỗ, kim quang toàn thân có chút tạm đạm, nhiều chỗ trên cơ thể máu tươi đầm địa, không gian và mặt đất xung quanh lại càng tan hoang, khiến Lộ Ninh như đang đứng trong hư không. Phong Thần Tú lại ngây người, ngay cả cơ chế bảo vệ của bột cũng chưa phá được. Nhưng hắn đã chống đỡ được, dùng phong ngự mạnh mẽ của mình chặn đứng tất cả các đòn tấn công của những thiên kiêu đỉnh cấp này khi liên thủ. Có lẽ Lộ Ninh lúc này sức phá hoại thực sự không mạnh hơn những thiên kiêu đỉnh cấp này bao nhiêu, nhưng về phòng ngự, những thiên kiêu đỉnh cấp này cộng lại nhân 10 cũng không bằng hắn. Tần Chính, vẻ mặt chấn động của Phong Thần Tú đột nhiên chuyển sang có chút bi phẫn. Hắn thấy được biểu hiện khoa trương như Lộ Ninh, điều hắn nghĩ trong lòng không phải là sự lợi hại của bản thân Lộ Ninh, mà là cảm thấy Lộ Ninh có thể có được thể phách nghịch thiên như vậy là do Hạ Hoàng Tần Chính đứng sau. Phong Thần Tú cho rằng Hạ Hoàng sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ đối phó hắn, nhưng lại sẽ tạo ra một Lộ Ninh để cản đường nhân hoàng của hắn. Chương 113, trạng thái gần như cực hạn. Một quyền đánh sập nhân hoàng pháp thân. Chương 113, trạng thái gần như cực hạn. Một quyền đánh sập nhân hoàng pháp thân. Phong Thần Tú, nhân hoàng thể cũng đến rồi, hắn đã hấp thu nhân hoàng đạo vận, thực lực chắc chắn đã tăng lên một bậc. Hắn cũng muốn cùng các thiên tiêu đỉnh cấp khác vây công Lộ Ninh sao? Ta thấy không thể nào, sân khấu của đại hội vạn tộc vốn là được thiết kế riêng cho nhân hoàng thể, theo nhịp điệu bình thường, nhân hoàng thể sẽ phải lần lượt đánh bại từng thiên tiêu đỉnh cấp để đặt nền móng cho danh hiệu đệ nhất thế hệ trẻ của hắn. Nhưng hào quang này đã bị Lộ Ninh của tiểu thế giới địa tinh cấp hết rồi. Mau nhìn Lộ Ninh kìa. Bên ngoài diễn võ trường, sự xuất hiện của Phong Thần Tú gây ra một trận xôn xao. Nhưng rất nhanh, ánh mắt lại tập trung vào Lộ Ninh. Lúc này Lộ Ninh toàn thân không ít vết thương. Thiên phú thần thuật của Kim Thập Tam đã xuyên thủng bụng hắn, đây là thiên phú thần thông của Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nhất tộc, uy lực cực mạnh. Uy lực viêm thần thuật của Tán Tiên Dương vẫn chưa tan, vẫn đang nung nấu Lộ Ninh, khiến máu màu vàng của hắn không ngừng bốc hơi, sương mù màu vàng xèo xèo bốc lên. Tiếc thật. Hắc Ấn Côn Bằng Nguyên Đô Tử thấy máu màu vàng bị bốc hơi, đôi mắt dưới lớp bịt mắt lộ ra chút tiếc nuối. Hư không thuật của Cơ Hư cũng chưa tan uy lực, lúc này đã tác động lên nhục thân của Lộ Ninh, ra vẻ muốn mượn không gian lực lượng để xé nát cả người hắn cùng với không gian. Sau khi công phạt của Ngô Như Ngọc kết thúc, không gây ra ảnh hưởng gì cho Lộ Ninh, có lẽ là chưa dùng toàn lực. Thiên Sơn Khôi đã đến ngay trước mặt Lộ Ninh, hắn có thân thể thần thạch trời sinh, nhục thân cũng vô song, lúc này nắm đấm khổng lồ trên cánh tay phải đang đấm vào Lộ Ninh, nhưng lại bị một trong sáu cánh tay của Lộ Ninh giơ lên đỡ lấy. Bất kỳ võ giả cùng loại nào trước mặt Lộ Ninh đều phải trở nên bình thường. Sức mạnh của Thiên Sơn Khôi còn trên cả Kim Thập Tam, nhưng đối với Lộ Ninh, một tay đỡ là đủ. Xiên xích hắc ấn quấn quanh người cũng bị Lộ Ninh giãy đứt hết. Chiêu thức phong ấn của Nguyên Đô Tử gây ra không ít phiền phức cho Lộ Ninh, nhưng lực độ phong ấn không đủ. Lộ Ninh lặng lẽ liếc nhìn Nguyên Đô Tử. Nếu phong ấn lực lượng của con hậu duệ thái cổ đại hoang này mạnh hơn một bậc, e là mình thật sự phải lật thuyền. Đồng thời, Nguyên Đô Tử cũng nhắc nhở Lộ Ninh, ưu thế phòng ngự của hắn cần chú ý nhất chính là phong ấn. Cương giả nhục thân bất tử bất diệt từ xưa đến nay không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng nếu tập hợp lực lượng của mọi người để phong ấn nhục thân của cường giả đó, khiến hắn vĩnh viễn không thể giải phóng, từ một góc độ khác mà nói, cũng là một loại chém giết. Tóm lại, một lượt tấn công của những thiên tiêu đỉnh cấp này đã đánh bay nửa thanh máu của Lộ Ninh. Thực ra không nhiều đến vậy, phần lớn vẫn là do Lộ Ninh tự tiêu hao máu. Trong trạng thái bộc phát hiện tại, phòng ngự của Lộ Ninh có thể hoàn toàn chặn đứng công thế của những thiên tiêu đỉnh cấp này, nhưng bản thân lại cần lượng máu lớn để hỗ trợ. Ngay lúc này, một giọt nguyên huyết nữa ở tim vỡ ra, chỉ số máu trên bảng lại được bổ sung đầy. Bù bù bù. Đúng lúc này, trời đất đột nhiên tĩnh lặng. Tất cả mọi thứ dường như đều dừng lại. Tán Thiên Dương và các thiên tiêu khác đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Phong Thần Tú đã xuất hiện trên không trung phía sau mọi người. Và sau lưng hắn là một bóng người vĩ ngạn, mặc đế bào, tay trái cầm một cuốn sách màu vàng nhạt, tay phải cầm một cây thần bút màu vàng. Nhân Hoàng Pháp Thân. Tán Thiên Dương thất thanh kinh hô, võ thánh pháp thân của Phong Thần Tú lại là Nhân Hoàng Pháp Thân. Pháp thân của Nhân Hoàng thể là Nhân Hoàng Pháp Thân, nghe qua vốn rất bình thường. Nhưng những thiên tiêu đỉnh cấp này biết, Nhân Hoàng Pháp Thân không phải là đặc quyền của Nhân Hoàng thể, cũng không phải có Nhân Hoàng thể là có thể ngưng tụ ra được. Nếu hắn đã chọn để ngươi cản đường ta, vậy ta phá ra là được. Phong Thần Tú thần tình lạnh lùng, như một đế hoàng nhìn xuống chúng sinh, hắn lạnh nhạt cất lời. Nhân Hoàng Pháp Thân sau lưng hắn lập tức cầm Nhân Hoàng bút viết một chữ lên Nhân Hoàng thư. Phong. Không chỉ Phong Thần Tú, các thiên tiêu khác cũng đã nhận ra, đối mặt với thể phách mạnh mẽ của Lộ Ninh, không cần phải cứng đối cứng với hắn, chuyển sang phong ấn là được. Hơn nữa, Lộ Ninh lúc này đang ở trạng thái bộc phát cao, một khi bị phong ấn lực lượng kéo dài thời gian, rất nhanh sẽ tự sụp đổ. Một chữ phong được Nhân Hoàng bút viết ra, đột nhiên, cả trời đất dường như ngưng cố vô cùng, mọi vật đều bị phong tỏa hành động. Lộ Ninh là người đầu tiên chịu ảnh hưởng, một lực lượng phong ấn mạnh mẽ bao trùm lấy toàn thân hắn. Bên ngoài diễn võ trường, một đám cường giả dị tộc lập tức im lặng. Bọn hắn nhìn Nhân Hoàng Pháp Thân của Phong Thần Tú, hồi lâu không nói nên lời. Nếu chỉ là Nhân Hoàng Pháp Thân đơn giản thì thôi, lại còn có cả Nhân Hoàng bút và Nhân Hoàng thư. Phong tộc tộc trưởng Phong Đồng Trần lúc này mặt mang nụ cười. Một số trưởng lão phong thị cũng vậy, sự trỗi dậy bất ngờ của Lộ Ninh khiến bọn hắn không lường trước được, phá vỡ rất nhiều nhịp điệu của phong thần tú trong đại hội vạn tộc lần này. Nhưng bây giờ xem ra lại là cơ hội trời cho. Một đám tiên kiêu đỉnh cấp đồng loạt ra tay cũng không hạ được Lộ Ninh, mà nếu phong thần tú bây giờ ra tay, dễ dàng chế ngự Lộ Ninh. Vậy kết quả tự nhiên không cần nói nhiều. Hỏng rồi, Lộ Ninh đây ngược lại là đang trải đường cho nhân hoàng thể. Các tiên kiêu đỉnh cấp khác hoàn toàn trở thành vai phụ rồi, sau khi bọn hắn đồng loạt ra tay, đã không muốn ra tay nữa, bất kể là ai, trong lòng chắc cũng biết, một mình đối đầu với Lộ Ninh, tuyệt đối không có cơ hội thắng. Sắp đến khoảnh khắc được mong chờ nhất của đại hội vạn tộc rồi. Nhân hoàng pháp thân, mạnh quá, bọn ta không phải nhân tộc, nhưng vẫn không kìm được ý nghĩ muốn túi đầu bái lạy. Một số khán giả cũng đã nhận ra, các võ giả hạ quốc ai nấy đều siết chặt nắm đấm, lúc này bọn hắn đồng loạt im lặng, nhưng trong lòng lại đang âm thầm cổ vũ cho Lộ Ninh. Lại nhìn Lộ Ninh, chỉ trong một thoáng, hắn liền cảm thấy trời đất hoàn toàn tối đen, vạn vật không ánh sáng, tất cả mọi thứ đều trở nên đen kịt. Hắn không bị mù, nhưng lại không cảm nhận được gì. Tần suất khí huyết quần quật trong cơ thể đang giảm nhanh chóng, phương diện thần hồn cũng chẳng khá hơn là bao. Và lúc này, không ai phát hiện, sáu con đạo vận tắc thú không còn vây quanh Lộ Ninh nữa, mà đã chạy sang một bên. Đạo vận tắc thú lúc thì nhìn Lộ Ninh, lúc thì nhìn phong thần tú, dường như đang đưa ra lựa chọn giữa hai người. Còn 14 giọt nguyên huyết, tâm cảnh của Lộ Ninh lúc này vô cùng bình tĩnh. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sôi trào, hắn trực tiếp hóa 8 giọt nguyên huyết, tăng phúc phòng ngự của Trượng Bát Kim Thân. Sau đó lại hóa 5 giọt nguyên huyết, dùng để thi triển Tứ Chuyển Long Tức. Nếu không tăng phúc phòng ngự của Trượng Bát Kim Thân, cường độ thể phách hiện tại của Lộ Ninh không thể thi triển Tứ Chuyển Long Tức. Hắn không cố gắng chạm đến cực hạn của bản thân, cực hạn thực sự của hắn là dùng 99 máu thi triển Đăng Lâu Bí Thuật, sau đó cũng không ra cố phòng ngự, dùng tất cả nguyên huyết để thi triển Ngũ Chuyển Long Tức 36 lần. Nhưng cực hạn đó, cái giá phải trả là mạng của Lộ Ninh. Bây giờ, hắn ở trạng thái bình thường với mức tăng 152 lần, vì thi triển Tứ Chuyển Long Tức, đã trực tiếp nhảy vọt lên 304 lần. Nhục thân thật sự sắp nứt ra rồi. Rắc rắc rắc. Mọi người kinh hãi nhìn Lộ Ninh, chỉ thấy ánh sáng của Trượng Bát Kim Thân rực rỡ chưa từng có, tựa như một bức tượng vàng, nhưng bây giờ bức tượng này đang nứt ra với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Điên rồi. Lộ Ninh này chính là một tên điên. Hắn sắp liều mạng rồi. Đạo vận trong cơ thể nhất định đang bùng cháy. Lộ Ninh thật dám làm. Đối địch với người như vậy, quả thực là ác ngộng. Phong thần tú lợi hại như vậy, chỉ nhẹ nhàng viết một chữ đã khiến Lộ Ninh liều mạng, ai mạnh ai yếu chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Nhân hoàng thể lẽ nào thật sự sẽ vô địch thời đại này sao? Tuy nhiên, Lộ Ninh biểu hiện càng khoa trương, trong mắt khán giả lại càng làm nổi bật sự lợi hại của Phong thần tú. Lạc Thiên Tiên đôi mắt đẹp si ngốc nhìn thiếu niên đang liều mạng một phát, im lặng không nói. Biểu cảm của Phong tộc tộc trưởng Phong Đồng Trần dần dần có chút thay đổi, dần dần. Biểu cảm của Phong Đồng Trần đột nhiên thất thố. Không thể nào. Hắn đột nhiên kinh hô. Và lúc này, Lộ Ninh liền một quyền đánh về phía trước. Ngân Hà Tinh Bạo. Một quyền buộc phát 304 lần ở trạng thái bình thường, còn cộng thêm khí song lưu. Mau lui. Táng Thiên Dương kinh hãi trợn to mắt, hắn đột nhiên nhìn về phía trời đất bị Phong Thần Tú phong cấm, phát hiện cả trời đất đã bắt đầu sụp đổ, trên không gian bích trướng xuất hiện vô số vết nứt đang nhanh chóng lan rộng. Chết tiệt. Kim Thập Tam mắng lớn một tiếng, nhân tộc địa tinh này sao lại yêu nghiệt như vậy? Hắn chạy nhanh nhất, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, tốc độ của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại một lần nữa khiến người ta kinh ngạc, chạy trốn vô địch. Phong Thần Tú đột nhiên trợn to mắt, không ổn. Hắn kinh hô trong lòng, nhân hoàng pháp thân sau lưng hắn định giơ bút viết chữ lần nữa. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc vừa giơ bút, Phong Thần Tú đã thấy một cảnh tượng mà cả đời hắn khó quên. Là ảo ảnh, nhưng cũng là hiện thực. Hắn tận mắt thấy nhân hoàng pháp thân của mình bị kéo vào một bầu trời sao vô tận, vô số vì sao lấp lánh điên cuồng hội tụ về phía nhân hoàng pháp thân, sau đó từng cái một nổ tung. Rắc. Trong hiện thực, tư thế giơ tay của nhân hoàng pháp thân thực lại, sau đó trên cánh tay phải xuất hiện một vết nứt. Tiếp đó, bùm, ầm. Nhân hoàng pháp thân bỏ qua quá trình lan rộng vết nứt, trực tiếp nổ tung tại chỗ, nổ tung thành vô số thần hoa bay tứ tung. Một quyền đánh sập nhân hoàng pháp thân. Chương 114, chuyển biến kinh thiên. Lộ Ninh bị hắc ấn côn bằng nuốt chửng. Chương 114, chuyển biến kinh thiên. Lộ Ninh bị hắc ấn côn bằng nuốt chửng. Bù bù bù. Càn Khôn Xã Tắc Đồ treo cao trên không trung diễn võ trường, bức tranh sơn thủy như được hãm vào trời đất lúc này đang rung chuyển dữ dội. Vô số cặp mắt nhìn vào, bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp bên trong lúc này đang nhanh chóng sụp đổ, từng ngọn núi cao biến mất không dấu vết, như bị một bàn tay vô hình xóa đi. Trên bức tranh cuộn màu xanh biếc, một màu đen xám đang lan rộng nhanh chóng. Nhân hoàng pháp thân sụp đổ quá nhanh. Một số người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, mà uy thế của cú đấm của Lộ Ninh vẫn chưa tan, các thiên kiêu đỉnh cấp như Tán Thiên Dương vừa vây quanh hắn lúc này lại tan tác như ong vỡ tổ. Thiên Sơn Khôi ở gần Lộ Ninh nhất lại càng kích hoạt cơ chế bảo vệ của Càn Khôn Xã Tắc Đồ, trực tiếp bị dịch chuyển ra ngoài. Thiên Sơn Khôi xuất hiện trên diễn võ trường bên ngoài, khuôn mặt đá tảng đầy vẻ kinh hãi. Thân thể hắn đang rung chuyển nứt ra, hắn có thân thể thần thạch trời sinh, vậy mà suýt chút nữa bị đánh nát thành một đống đá vụn. Chỉ có Kim Thập Tam chạy nhanh nhất, không bị ảnh hưởng gì. Các thiên kiêu đỉnh cấp khác ít nhiều đều phải chịu một phần công thế, ngân hà tinh bạo của Lộ Ninh vừa có thể coi là tấn công đơn thể, cũng có thể dùng cho tấn công nhóm, cực kỳ toàn diện. Vừa rồi chịu đựng phong ấn lực lượng của Phong Thần Tú, Lộ Ninh ngũ quan bị phong cấm, tự nhiên không thể khóa chặt Phong Thần Tú, liền trực tiếp chuyển ngân hà tinh bạo thành đại chiêu nhóm, tấn công không phân biệt. Uy lực của cú đấm này của Lộ Ninh vẫn chưa tan. Không phải chưa tan, mà là ngưng tụ lại, hắn thi triển là bí thuật khí song lưu, có thể đồng thời thi triển hai lần chiêu mạnh nhất. Một chiêu đánh sập nhân hoàng pháp thân của nhân hoàng thể không nói, lại còn ép lui mạnh mẽ các thiên kiêu đỉnh cấp khác, quái vật. Yêu nghiệt à? sao ta có cảm giác ngay cả càn khôn xã tắc đồ cũng sắp bị hắn đánh nổ vậy? Lợi hại, uy lực của chiêu thức liều mạng có thể đạt đến mức độ này sao? Mau nhìn, nhân hoàng pháp thân của nhân hoàng thể phong thần tú đã sụp đổ, hắn sắp phải đối mặt trực diện với chiêu mạnh nhất lần thứ hai của Lộ Ninh rồi. Mọi người kinh hô, toàn trường hàng chục triệu khán giả võ giả đến từ các chủng tộc khác nhau, lúc này toàn bộ đứng dậy, có người thậm chí còn rỗi cổ một cách hài hước, nóng lòng muốn xem cảnh tượng sắp xảy ra, bởi vì điều đó sẽ hoàn toàn quyết định người mạnh nhất trong thế hệ trẻ vạn tộc lần này. Lại nhìn phong thần tú, ánh mắt hắn ngưng tụ chưa từng có, một luồng chiến ý bị Lộ Ninh khơi dậy hoàn toàn. Ở Hạ Quốc, người duy nhất khiến hắn cảm thấy bất lực chính là Hạ Hoàng Tần Chính, bây giờ dường như lại có thêm một người nữa. Điều này khiến phong thần tú không thể chấp nhận, Hạ Hoàng Tần Chính đè nén hắn, hắn còn có thể lấy lý do đối phương ra đời sớm hơn mình 300 năm để tự an ủi. Nhưng Lộ Ninh, hắn nhỏ hơn mình đến 7 tuổi, khoảng cách 7 năm giữa các thiên tiêu đỉnh cấp. Lộ Ninh, phong thần tú đột nhiên hét lớn, ngay khi hắn sắp bị nắm đấm của Lộ Ninh kéo vào ảo cảnh trời sao rộng lớn, cả người hắn đột nhiên biến mất khỏi càn khôn xã tắc đồ, bị dịch chuyển ra ngoài. Tiếp đó, vút 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 từng thiên tài võ giả trong càn khôn xã tắc đồ đều bị dịch chuyển ra ngoài. Ngay cả Lộ Ninh cũng không ngoại lệ. Đã xảy ra chuyện gì? Ta không gặp nguy hiểm đến tính mạng, tại sao lại bị dịch chuyển ra ngoài? Các thiên tài võ giả vạn tộc bị dịch chuyển ra ngoài ai nấy đều mặt mày mở mịt, không hiểu. Càn khôn xã tắc đồ đã xảy ra sự cố. Có người hét lớn, nhưng không biết là ai. Một số cường giả đỉnh cấp của vạn tộc nhìn Phong Đồng Trần với vẻ mặt không đổi bằng ánh mắt đầy ẩn ý, càn khôn xã tắc đồ có xảy ra sự cố hay không bọn hắn không rõ, nhưng không loại trừ khả năng Phong Đồng Trần không chịu vua. Lộ Ninh, Lộ Ninh sư minh. A, Lộ Ninh của ta chư vị võ giả Hạ Quốc nhao nhao hô lớn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lộ Ninh đang đứng giữa võ trường. Chỉ thấy thân thể ba đầu sáu tay của hắn đã nổ tung, sáu cánh tay gãy mất bốn, nửa thân thể máu thịt bé bét, hai cái đầu trái phải cũng đều nổ tung. Chứng kiến bộ dạng thê thảm của Lộ Ninh, tất cả mọi người trong võ trường đều im lặng. Bọn hắn đều hiểu rõ, chiến lực bộc phát kinh khủng đến thế, dù thể phách có cường tráng đến đâu cũng khó mà chống đỡ. Tán Thiên Dương mặt mày phức tạp nhìn Lộ Ninh, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Hắn tự hỏi lòng mình, nghĩ đến việc tranh phong với nhân hoàng thể, lại vì Lộ Ninh mà nhận ra sự thiếu sót trong lòng mình. Đó là, hắn lại cảm thấy Lộ Ninh liều mạng như vậy là không cần thiết. Nhưng, có chứ. Không làm đệ nhất thì tự nhiên không cần thiết, nhưng muốn làm đệ nhất thì vạn sự không thể lùi. Thảm quá. Vũ Như Ngọc đeo mạng che mặt nhìn Lộ Ninh, dường như muốn ghi nhớ nhân vật tuyệt đỉnh đến từ tiểu thế giới địa tinh này vào trong lòng. Một bóng hình xinh đẹp lướt trên không trung, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Lộ Ninh, khi Lộ Ninh giải trừ ba đầu sáu tay trở lại hình dạng ban đầu, sắp ngã quỵ xuống đất thì đã ôm lấy hắn. Lạc Thiên Tiên cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm của nàng lúc này, đôi môi anh đào khẽ mấp máy. Tại sao phải tranh đến mức này? Nàng thân tình có chút bi thương, nàng thực ra cũng biết, Lộ Ninh làm vậy là vì để Điệu Tinh Hạ Quốc không bị vạn tộc coi thường, mới liều mạng như vậy. Vô 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 lúc này, một vị cường giả của Hạ Hậu thị đứng dậy, vỗ tay. Toàn trường đầu tiên là ngẩn ra, sau đó toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, như sấm dậy. Không ai còn nhìn phong thần tú nữa, nhân hoàng thể đã ảm đạm không ánh sáng. Bất kể có phải càn khôn xã tắc đồ đã xảy ra sự cố khó kiểm soát hay không, nhưng phong thần tú không đối đầu trực diện với Lộ Ninh, không tranh phong với hắn khi đối phương ở đỉnh cao, vậy thì hắn sẽ mãi mãi không được công nhận, mãi mãi không lấy được danh hiệu đệ nhất. Nếu Lộ Ninh bây giờ chết, đó sẽ là thần hóa hoàn toàn, phong thần tú cả đời phải mang danh hiệu lão nhị mà tiến bước trên con đường võ đạo. Nhưng Lộ Ninh, ngươi nói gì đi chứ? Lạc Thiên Tiên đột nhiên sốt ruột, Lộ Ninh trên người đã hoàn toàn lạnh ngắt, như ngọn núi tuyết vào năm, không cảm nhận được chút nhiệt độ nào. Thật sự coi Lộ Ninh ta là nhân vật bị cả, lão tử còn một bình máu. Vết thương này đối với ta chẳng là gì, vừa rồi không phải là cực hạn của ta, ta giả vờ đấy, nếu không giả vờ một chút, những cường giả đỉnh cấp dị tộc kia e là không dung ta trưởng thành. Cho nên ta phải giả vờ bộ dạng căn cơ bị tổn thương, ngươi khóc cho ta. Ôm chặt lấy ta, khóc thảm một chút. Biểu cảm của Lạc Thiên Tiên đột nhiên mở ra, Lộ Ninh đang túi đầu không rõ sống chết, giọng nói của hắn vang lên trong đầu nàng. Lộ Ninh lúc lô mạng đúng là rất điên, nhưng hắn không phải là không có tâm cơ. Giả vờ. Lạc Thiên Tiên béo mạnh vào eo Lộ Ninh, sau đó ôm chặt hắn, hai hàng lệ trong veo lăn dài trên má. Vỗ 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 dáng vẻ bi thương của Thiên Tiên rơi lệ, tiếng vỗ tay toàn trường càng vang dội hơn. Tiếc quá, có cường giả đỉnh cấp thở dài, Lộ Ninh bộc phát như vậy, xem ra căn cơ tất yếu bị tổn thương, sau này nếu không có đại cơ duyên, con đường võ đạo chắc chắn khó mà lên đến đỉnh cao. Cũng có một số cường giả nhìn Hạ Hoàng Tần Chính, Hạ Hoàng Tần Chính lúc này biểu cảm im lặng, không nói một lời, dường như đang đau buồn. A a a, tại sao lại như vậy? Có võ giả Hạ Quốc đấm ngực dậm chân, gào thét như điên. Ta bảo ngươi khóc, ngươi chảy nước mắt làm gì? Lộ Ninh dường như không hài lòng với diễn xuất của Lạc Thiên Tiên, lại truyền âm một câu: "Có cần ta quỳ xuống thắp cho ngươi nén nhang không?" Lạc Thiên Tiên trong lòng tức giận, nàng cả đời này chưa từng rơi lệ. Lộ Ninh không nói nữa, tiếp tục nửa sống nửa chết. Trong tim hắn còn một giọt nguyên huyết, một khi hóa ra, lượng máu sẽ lại hồi phục đến đỉnh điểm. Khi đó, vết thương mà người khác xem là chí mạng đối với Lộ Ninh chỉ là vết thương nhỏ. Ta có một viên Thánh Huyết Đan, có thể giúp hắn cầm máu một chút. Tán Thiên Dương đi tới đầu tiên, đưa qua một viên đan dược. "Mau nhận lấy." Lộ Ninh vội vàng thúc giục Lạc Thiên Tiên. Lạc Thiên Tiên trong lòng vừa tức vừa buồn cười, nhưng vẫn nghe lời hắn, nhận lấy đan dược cho Lộ Ninh uống. Lộ Ninh tiện tay nạp vào hệ thống kim tệ. Ghê thật, viên đan dược này lại có giá trị 10 tỷ kim tệ. Ta cũng có một ít đan dược chữa thương. Kiếm tử Cố Ca của kiếm các cũng đi tới. Tiếp đó Ngu Như Ngọc, Thủy Hồng Liên và các thiên kiêu đỉnh cấp nhân tộc khác cũng đều đi tới. hóa ra thật sự chỉ là thoáng qua. Ha ha, đỉnh cao không giữ được mà thôi, nhưng có thể khiến đạo tâm của nhân hoàng thể xuất hiện vết nứt, cũng là một chuyện tốt. Kim Thập Tam đã hồi phục hình dạng người chim trong lòng cười khẩy. Hắn thương hại Lộ Ninh cái quái gì, đối phương bây giờ cái bộ dạng này, hắn trong lòng vui chết đi được. Phong Thần Tú bên cạnh lặng lẽ rời đi, không ai để ý Kim Thập Tam đoán không sai, Phong Thần Tú muốn tranh phong với Lộ Ninh đỉnh cao, bây giờ không có cơ hội này, đạo tâm của hắn quả thực đã xuất hiện vết nứt. Ta cũng có một viên. Lúc này, Hắc Ấn Quân bằng Nguyên Đô Tử đi về phía Lạc Thiên Tiên. Nàng vừa định đưa cho Lạc Thiên Tiên thứ gì đó, Lạc Thiên Tiên đã nhận đến tê cả tay, vô thức đưa tay ra, lại thấy Nguyên Đô Tử đột nhiên há to miệng, hóa thành miệng cá voi, một ngụm nuốt chửng Lộ Ninh bên cạnh Lạc Thiên Tiên vào bụng. Đầu nàng lại trở lại hình dạng ban đầu, chỉ có cái bụng. Đúng như tên gọi, biến thành bụng tròn rồi. Toàn trường tiếng vỗ tay đột ngột dừng lại, không ai lường trước được sự chuyển biến kinh thiên này. Chương 115, Phục Hy đời thứ 9, Nhân Hoàng truyền thừa, Thần Ma Thái Cực Đồ. Chương 115, Phục Hy đời thứ 9, Nhân Hoàng truyền thừa, Thần Ma Thái Cực Đồ. Nhìn cái bụng nhô cao của Nguyên Đô Tử, biểu cảm của Lạc Thiên Tiên đầu tiên là ngây dại, thất thần, nhưng ngay sau đó là cực kỳ phẫn nộ, khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên lúc này vì phẫn nộ mà trở nên vô cùng dữ tợn. Bù, ầm ầm. Pháp thân kiếp nạn võ thánh pháp thân kiếp nạn kiếm bản lập tức được tế ra. Võ thánh pháp thân của Lạc Thiên Tiên sau khi trải qua cuộc thi thiên nguyên cảnh trước đó, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng lúc này lại dồn hết số kiếp kiếm còn lại ném về phía Hắc Ấn Quân Bằng. Khoe miệng của người sau lúc này lại nết lên một cách lạnh lùng, tay phải vừa sờ bụng mình, tay trái liền vung về phía trước. Không thấy Nguyên Đô Tử thi triển bất kỳ chiêu thức nào, nhưng lại có vô tận yêu lực quần quần trời đất, một thoáng đã phá hủy toàn bộ kiếp nạn chi kiếm của Lạc Thiên Tiên. Nhưng công thế của Lạc Thiên Tiên cũng vì thế mà phá hỏng bịt mắt của Nguyên Đô Tử. Mọi người lập tức kinh ngạc, dưới lớp bịt mắt của Nguyên Đô Tử là một khuôn mặt tinh xảo không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, nhưng trong hai hốc mắt trái phải lại có một con ngươi đen và một con ngươi trắng. Trung đồng, có người khẽ kêu lên. Từ bây giờ, hắn không còn thuộc về ngươi nữa. Nguyên Đô Tử nhìn Lạc Thiên Tiên cất lời, khóe miệng khẽ nhếch. Vút. Đúng lúc này, Tán Thiên Dương đột nhiên ra tay. Người đang tìm chết. Hắn sát ý lẫm liệt, giận không thể tha, có lẽ đã tự coi Lộ Ninh là chi kỷ bạn tốt rồi. Nguyên Đô Tử khóe miệng cười lạnh, lộ ra chút khinh miệt. Nàng cũng không dây dưa với Tán Thiên Dương, mà lắc mình một cái, hóa thành một con dị thú côn bằng toàn thân phủ đầy ấn ký màu đen, nhưng thân hình không lớn, chỉ khoảng 100 mét. Hắc Ấn Côn Bằng lộ ra chân thân, bay lượn trên không trung, cứ thế bay ra ngoài Phục Hy thành. Lạc sư tỷ. Lúc này, đạo cô muội muội Trương Ấu Vi của đạo môn hét lớn. Lạc Thiên Tiên đang tâm cảnh đại loạn lúc này mới phản ứng lại. Hắc Ấn Côn Bằng ra tay ngay dưới mí mắt của Hạ Hoàng, nàng phản ứng không kịp là vì thực lực của đối phương quả thực vượt xa nàng, nhưng không có lý do gì Hạ Hoàng cũng không phản ứng kịp. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên trời cao vẫn yên tĩnh, nhưng vùng trời sao ngoại vực cao hơn lúc này lại vô cùng náo nhiệt. Các cường giả đỉnh cấp đang rơi vào một cuộc hôn chiến kinh thiên động địa, đây mới là bản chất thực sự của đại hội bản tộc. Hội nghị, đàm phán và mọi thứ khác đều phải được xây dựng trên cơ sở hiểu rõ thực lực của đối phương, không đánh một trận ra trò thì không thể nào ngoan ngoãn ngồi vào bàn hội nghị được. Yêu đình muốn vào ở đại lục nhân cảnh, một số cường tộc đại hoang cũng có suy nghĩ như vậy, vậy thì cách duy nhất là các cường giả đỉnh cấp đánh nhau một trận. Có người đã phát hiện ra, Phong Đồng Trần vừa rồi còn ở bên cạnh Càn Khôn Xã Tắc Đồ đã biến mất không thấy bóng dáng, rõ ràng cũng đã tham gia vào đại chiến trời sao. Mau nhìn, các cường giả đỉnh cấp đều đang đánh nhau ở trời sao ngoại vực. Trời ơi, đó là thanh thế kinh khủng đến mức nào. Đăng Tiên Thành Tiên trời sao sắp sụp rồi. Đây là bước thứ mấy của Đăng Tiên Thành Tiên rồi. Một con ngũ trảo kim long thật lớn, đó chính là Hạ Hoàng của Hạ Quốc Địa Tinh, thật khó tưởng tượng, hắn bước vào võ đạo chưa đầy 300 năm mà đã có thể phân đỉnh kháng lệ với các cường giả đỉnh cao đã thành danh hàng nghìn vào năm. Trật tự trên diễn võ trường đã hoàn toàn hỗn loạn. Các tộc nhân dị tộc không phải nhân tộc bắt đầu tụ tập lại với nhau một cách có chủ ý hoặc vô tình, còn nhân tộc Đại Hoang hay nhân tộc Địa Tinh, lúc này cũng đều có xu thế co cụm lại. Lạc Thiên Tiên nghiến chặt răng, tốc độ của con côn bằng màu đen kia quá nhanh, trong nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi cảm nhận của nàng. Nàng tận mắt nhìn thấy sư phó của mình, Trương Thiên Sư của Đạo Môn, đi truy kích, lại bị một vị cường giả yêu tộc chặn lại, giao chiến ở trên không trung cực cao. Chặn con dị thú côn bằng kia lại. Một vị trưởng lão hữu phong thị hét lớn, mặc dù bọn hắn không thích Lộ Ninh, nhưng về đại cục lại không thể phạm sai lầm lớn như vậy, nếu không các nhân tộc khác sẽ không còn tin tưởng phong thị nhất tộc nữa. Mệnh lệnh vừa ban ra, lập tức có mấy vị trưởng lão phong thị ngự không bay đi, truy kích Hắc Ấn Côn Bằng Nguyên Đô Tử. Ha ha ha, bên trên còn chưa phân thắng bại, chúng ta cứ thế này mà đánh, không hay lắm đâu nhỉ. Kim Thập Tam cười lớn vô cùng, một đám cường giả yêu đỉnh vây quanh hắn, thần sắc lạnh lùng. Một lũ xuất sinh, một tộc nhân thiên tài của phong thị nhất tộc hét lớn, cảnh tượng trên diễn võ trường hoàn toàn hỗn loạn. Chân Bạch Vi bật khóc nức nở, bị phụ thân của mình cưỡng ép đưa đi. Trần Bác Tuần và các thiên kiêu hạ quốc khác gia nhập phong thị nhất tộc, lúc này đều ngơ ngác nhìn cảnh hỗn loạn trên sân, nhất thời có chút lạc lõng. Thực ra những thiên kiêu này phần nhiều là hoang mang, mờ mịt. Lộ Ninh còn nhỏ tuổi hơn bọn hắn, bây giờ đã đứng trên vũ đài bạc tộc, trở thành nhân vật nổi bật được vạn người chú ý còn bọn hắn. Mặc dù cũng đã có tiến bộ rất lớn, nhưng so với Lộ Ninh thì chẳng khác nào dậm chân tại chỗ. Lạc Thiên Tiên đã đuổi theo, tuy nàng chưa hoàn toàn mù quáng mê mẩn Lộ Ninh, nhưng sức nặng của Lộ Ninh trong lòng nàng bây giờ đã không hề thấp. Bình bình bình, ầm ầm ầm. Tại diễn võ trường Phục Hy thành, các võ giả yếu ớt bắt đầu nhanh chóng rút lui. Khắp nơi đều là tiếng đánh nhau, có thế hệ trẻ đang gào thét hỗn chiến, đã có thương vong xảy ra. Cũng có lực lượng nòng cốt của mỗi thế lực, đại tộc đang chém giết trên không trung, cảnh tượng kịch liệt không thể tả. Chỉ khi chiến trường tinh không bên ngoài phân định thắng thua, cảnh tượng hỗn loạn ở diễn võ trường bên dưới mới có thể chấm dứt. không ai để ý, hoặc có thể nói là không ai nhìn thấy, một con đạo vận tắc thú không biết vì sao lại chạy ra từ trong càn khôn xã tắc đổ, đang lao về phía Nguyên Đô tử.
Vụ, vụ, vụ.
Mỗi lần không gian chấn động là một lần hắc ấn côn bằng xuyên qua không gian, người khác không thể nào ngờ được, Nguyên Đô tử này lại cực kỳ tinh thông không gian chi đạo. Những trưởng lão phong thị đuổi theo đầu tiên hoàn toàn không ngờ tới điều này, đừng nói là truy kích, ngay cả phương hướng Nguyên Đô tử bỏ trốn cũng không thể xác định. Chết tiệt, lần này trở về biết ăn nói thế nào đây? Một vị trưởng lão phong thị buột miệng chửi tới. Lộ Đinh có thể xảy ra chuyện, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ở Phục Hy thành của bọn hắn. Yêu tộc kia bắt Lộ Đinh đi, chắc chắn là đã nhắm vào thể phách của hắn, muốn luyện thành người dược. Lộ Đinh bị nàng ta nuốt chửng, đến bây giờ, có lẽ đã. Tần Chính vốn đã có bất đồng lớn với phong thị nhất tộc trong việc thành lập nhân tộc thần triều, bây giờ thiên kiêu đỉnh cao mà hắn bồi dưỡng lại xảy ra chuyện, chuyện này. Mấy vị phong thị trưởng lão khác nhìn nhau, có nỗi khổ không nói nên lời. Nửa ngày sau, tại một góc của nhân cảnh đại lục, Nguyên Đô tử đã hóa thành hình người, dường như việc duy trì hình thái côn bằng tiêu hao không nhỏ đối với nàng. Ngay lúc nàng vừa khôi phục hình người, liền cảm thấy bụng dưới đau nhói, chỉ thấy một cánh tay phải màu vàng kim đấm xuyên qua bụng nàng, bên trong thậm chí còn truyền ra một tiếng cười gằn, "Thế nào hả, kỹ thuật mổ bụng của ta." "Ngươi quả nhiên." Nguyên Đô tử túi đầu nhìn Lộ Ninh từ trong bụng mình bước ra, thuận thế xé nát thân thể của mình thành hai nửa. Nàng mở miệng, nhưng đầu đã bị Lộ Ninh tóm trong tay. Lộ Ninh lúc này làm gì có vết thương nào, hai mắt tinh quang lấp lánh, hoàn toàn ở trạng thái đỉnh cao. "Ngươi yếu như vậy sao?" Lộ Ninh nhìn đầu của Nguyên Đô tử, tung hứng trong tay, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc. "Lộ Ninh, đi theo ta." Nhân cảnh đại lục sẽ bước vào thời đại hỗn loạn nhất, những khía cạnh liên quan còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng, không ai sẽ từ bỏ việc rời khỏi nhân cảnh đại lục. Chỉ còn lại một cái đầu, Nguyên Đô tử không hề có chút hoảng sợ nào, mà lại nhìn Lộ Ninh với vẻ vô cùng hài lòng. Ánh mắt của đối phương khiến Lộ Ninh có chút sợ gai úc, hắn trực tiếp ném đầu nàng xuống đất, sau đó một cước giẫm nát. Cùng lúc đó, tại đại hoang, trong một thần cốc u ám nào đó, một bóng người ngự tỷ mặc váy đen từ trong bóng tối bước ra. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt giống hệt Nguyên Đô tử, và hai mắt cũng bị che bởi một tấm bịt mắt màu đen. "Là ta quá vội vàng sao?" Nguyên Đô tử nhìn về phía nhân cảnh đại lục, đột nhiên cười khẽ. Lại nhìn Lộ Ninh, cảnh tượng đại chiến tinh không đủ để gây chấn động, dù cách xa hàng chục vạn cây số vẫn có thể thấy được sự hùng vĩ nơi đó. Ngay lúc này, ủa. Lộ Ninh đột nhiên nhìn thấy một bóng người nhảy tương tương trong không gian, chính là một con đạo vận tắc thú. Con đạo vận tắc thú kia nhìn thấy Lộ Ninh, dường như vô cùng vui mừng, tốc độ lại tăng thêm vài phần. Khi đến trước mặt Lộ Ninh, đạo vận tắc thú lập tức hóa thành một luồng thần hoa chui vào mi tâm của Lộ Ninh. Đột nhiên, một luồng thông tin truyền thừa khổng lồ tràn vào sâu trong linh hồn của Lộ Ninh, dấy lên một cơn báo trong tâm trí. Truyền thừa, hơn nữa còn là nhân hoàng truyền thừa. Điều khiến Lộ Ninh kinh ngạc hơn nữa là, đạo nhân hoàng truyền thừa này đến từ Phục Hy đời thứ 9, hạ cửu cực. Lộ Ninh kinh ngạc ở nhiều điểm, nhân hoàng Phục Hy lại là một danh hiệu, lại còn phân chia đời. Thứ hai, người có thể nhận được danh hiệu Phục Hy không nhất thiết phải là tộc nhân của phong thị nhất tộc. Tương tự, Lộ Ninh cũng vui mừng khôn xiết, bởi vì Phục Hy đời thứ 9 hạ cửu cực này, đi chính là con đường thể phách. Hắn tự sáng tạo ra một môn công pháp không thể dùng phẩm cấp để hình dung thần ma thái cực đồ. Chương 116, thân hóa tổ long, định đỉnh càn khôn, đại hạ thần triều, lập. Chương 116, thân hóa tổ long, định đỉnh càn khôn, đại hạ thần triều, lập. Thần ma thái cực đồ là công pháp thể phách thuần túy, là hai đạo tiên thiên thần ma âm dương lưỡng nghi, chia khí hải trong cơ thể làm hai, chia khí hải thành hai bí cảnh trong cơ thể. Một bí cảnh tập trung thái dương lực lượng, một bí cảnh tập trung thái âm lực lượng. Thái dương thái âm lực lượng dung hợp giao thoa, nuôi dưỡng thể phách. Nói một cách đơn giản, chính là phải hấp thu lực lượng tinh thần đặc thù để rèn luyện bản thân. Theo ghi chép trong nhân hoàng truyền thừa, khi trời đất mới mở, đã có tiên thiên thần ma sinh ra trong hỗn độn, bọn hắn có thể phách cường đại, nắm giữ thiên địa đại đạo, sống cùng trời đất. Điểm cuối của thần ma thái cực đồ chính là tiên thiên thần ma. Chỉ là Phục Hy đời thứ 9 hạ cửu cực kia chưa đạt đến bước này, con đường phía trước không rõ ràng. Ngoài ra, nhân hoàng đạo vận này không giống như Lộ Ninh tưởng tượng, không khiến hắn tiến vào trạng thái đốn ngộ, chỉ cho hắn công pháp truyền thừa, đối với bản thân hắn cũng không có sự tăng tiến thực lực thực tế nào. Lộ Ninh lắc đầu, thần ma thái cực đồ để sau nghiên cứu, đại chiến trên tinh không mới là mấu chốt. Hạ hoàng Tần Chính bắt buộc phải thắng, tệ nhất cũng phải hòa, nếu không địa tinh sẽ khó có thể đứng vững ở nhân cảnh đại lục. Trong tinh không, Hắc Long Tù Tiên, cường giả đỉnh cao của yêu đình đại hoàng, Hắc Long từ một thanh niên tóc đen biến hóa thành một con Hắc Long hung tợn chiếm cứ trên tinh không. Con Hắc Long kia thần tuấn hùng vĩ, thân hình to lớn không thể tả, tựa như một con thượng cổ thần thú chân long thật sự giáng lâm. Vuốt rồng của Hắc Long còn lớn hơn cả các vì sao, cứ thế chụp về phía Hạ hoàng Tần Chính. Lực công phạt của hắn thăng hoa đến cực điểm ngay khi ra tay. Cả vùng tinh không này dường như đã bị hắn nắm trong tay. Đường đi trong tinh không sụp đổ dữ dội, mấy con đường tinh tú hắc ám vào lúc này chiếu rọi trời đất. Bên dưới có vô số cường giả chiêm ngưỡng cảnh này, tâm thần chấn động đến cực điểm. Đây chính là thực lực của cường giả đỉnh cao. Một chiêu ra tay có thể làm tinh không vỡ nát, vô số vì sao trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Hạ hoàng Tần Chính đối mặt với đòn tấn công của Hắc Long, biểu cảm không hề thay đổi. Con ngũ trảo kim long khí vận dưới chân hắn càng gầm lên giận dữ, ngạo nghệ vô song. Thiên địa càn khôn. Chỉ thấy Hạ hoàng một trường hút xuống, con ngũ trảo kim long khí vận dưới chân lập tức bay lượn lên, thân hình phóng to vô tận, che lấp tinh không, nắm giữ trời đất. Giờ khắc này, toàn bộ nhân cảnh đại lục dường như được bao phủ bởi ánh sáng khí vận màu vàng, huy hoàng rực rỡ. Sinh linh yếu ớt đang cúi đầu sùng bái, võ giả cường đại đang kính sợ nhìn lên. Con ngũ trảo kim long khí vận này chính là thiên địa pháp thân của Hạ hoàng Tần Chính. Ngũ trảo kim long ngạo nghễ vô song, trong đuốt rồng màu vàng dường như có vô số thế giới, tỏa ra ánh sáng chói mắt đến cực điểm. Bình bình bình. Chiêu thức của Hắc Long lập tức bị hóa giải, ngay cả thân thể của hắn cũng đang nứt ra từng tấc, một hậu duệ chân long cường đại, cứ như vậy bị Hạ Hoàng một chiêu đánh bại. Chỉ là bước thứ 7, cũng xứng tranh phòng với ta sao? Giọng nói của Hạ Hoàng vang lên, rung trời động đất, như âm thanh đại đạo, đi vào lòng mỗi người. Hắc Long trừng mắt muốn nứt ra, yêu khu cường đại đang đổ máu trên tinh không, bị Hạ Hoàng đè đến không thở nổi. Ở những nơi khác trên tinh không, các cường giả đỉnh cao đang kịch chiến đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Hạ Hoàng Tần Chính còn mạnh hơn bọn hắn tưởng tượng. Trong lòng các cường giả đỉnh cao dâng trào sóng lớn, phải biết rằng Tần Chính này mới tu luyện chưa đầy 300 năm mà thôi. Ta là Tần Chính của Hạ Quốc, hôm nay tuyên cáo với trời đất, lập nhân tộc đại hạ thần triều. Tần Chính không tiếp tục ra tay với Hắc Long, mà nhìn xuống chúng sinh bên dưới, ngạo nghệ đứng trên tinh không, cao giọng tuyên bố: "Tần Chính." Phong Đồng Trần gầm nhẹ, đối thủ của hắn là một con thái cổ di chủng đại hoang cường đại, thực lực ở giữa bước thứ 7 và bước thứ 8, là một đối thủ mạnh. Thần triều đầu tiên của nhân tộc sẽ được thành lập như thế nào, ai sẽ thành lập, khi nào thành lập, nhân tộc địa tinh và nhân tộc đại hoang vẫn chưa bàn bạc xong. Bây giờ Tần Chính lại tự ý tuyên bố như vậy, quả thực không coi tứ thị tộc đại hoang của bọn hắn ra gì. Ha ha, Phong lão quỷ, thế này mà cũng nhịn được à? Trên tinh không, có cường giả đỉnh cao cười nhạo trầm trọng, còn xúi dục, một tên xuất thân từ tiểu thế giới, căn bản không phải nhân tộc chính thống, hay là chúng ta liên thủ trừ khử tên này trước? Hạ Hậu thị, Cao Dương thị và Trúc Hòa thị, ba vị tộc trưởng dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể thật sự đi vây công Tần Chính. Người không lập được đâu. Tộc trưởng Cao Dương thị, Cơ Thái Hoàng, hét lớn. Hờ. Tần Chính cười khẽ, không thèm để ý hắn đột nhiên giang rộng hai tay, ngũ trảo kim long khí vận lập tức hòa vào cơ thể hắn. Ngay lúc này, một cảnh tượng mà tất cả mọi người không thể nào quên đã xuất hiện. Chỉ thấy Tần Chính lại hóa thành một con ngũ trảo kim long, kim quang lấp lánh, tỏa sáng cả tinh không. Đó là gì? Hạ Hoàng Điệu Tinh là yêu tộc? Không, không đúng, hắn hóa thân thành tổ long. Đây rốt cuộc là cái gì? Bên dưới, vô số cường giả tâm thần chấn động. Con ngũ trảo kim long chiếm cứ trên tinh không kia quá đáng sợ, tựa như một vị chân long thật sự giáng lâm trần thế, khiến vạn vật trời đất phải cúi đầu. Chỉ thấy bước phải của ngũ trảo kim long cứ thế bổ vào hư không, một hành tinh màu xanh nước biển liền xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Đó là địa tinh. Trời ơi, Hạ Hoàng đã nắm địa tinh trong tay. Nắm giữ tinh tú, đây rốt cuộc là sức mạnh vĩ đại đến mức nào? Hạ Hoàng và Tuế, Hạ Quốc và Tuế. Trong diễn võ trường phục hy thành hỗn loạn, các võ giả đến từ địa tinh không thể tin được nhìn cảnh tượng trên không, từ khi sinh ra đến nay, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn. Hành tinh địa tinh trong tay Tần Chính bắt đầu dần dần trải ra, hành tinh này vốn là hình bầu dục, bây giờ dần dần được kéo dài thành một vùng đất liền. Lộ Ninh cũng chấn động không kém, hắn thấy rõ trong địa tinh có bóng người, nhưng dường như không nhận ra điều gì, mọi thứ bên trong địa tinh vẫn duy trì bình thường. Bù. Cuối cùng, địa tinh được kéo dài thành một khối đất liền cứ thế bao phủ lên một vùng đất của nhân cảnh đại lục bên dưới. Nhân cảnh đại lục quá lớn, không biết tương đương với bao nhiêu triệu lần tổng diện tích của địa tinh, việc khảm địa tinh lên nhân cảnh đại lục lại giống như một giọt nước màu xanh lam rơi xuống mặt đất. Một số võ giả đã rời khỏi Hạ Quốc trong lòng vô cùng hối hận, bọn hắn không biết Hạ Hoàng lại có sức mạnh vô biên như vậy. Bọn hắn hối hận vì đã không tin tưởng Hạ Hoàng, không đi theo Hạ Hoàng. Các quốc gia khác thì không nói, dù sao nhân nhân như long của Hạ Hoàng không bao gồm người nước khác, nhưng những võ giả vốn là người Hạ Quốc, lúc này thực sự hối hận không kịp, muốn quay đầu. Xem lão tử hủy diệt đại hạ thần triều của ngươi. Ha ha ha. Lúc này, một cường giả đỉnh cao đại hoang cười lớn ngông cuồng, một trường đánh xuống vị trí địa tinh bên dưới. Tần Chính không ngăn cản, nhưng ngũ trảo kim long mà hắn hóa thành lúc này như một dòng lũ màu vàng, mở đường trên tinh không, lao thẳng xuống dưới. Cứ như vậy bao quanh địa tinh, ngũ trảo kim long hoàn toàn khảm vào mặt đất. Một dãy núi hình rồng uốn lượn không biết bao nhiêu ước vạn cây số cứ thế vẽ thành một vòng tròn, chiếm lấy 1/5 diện tích của nhân cảnh đại lục. Đòn tấn công của cường giả đỉnh cao kia lúc này mới đến, nhưng lại bị một kết giới vô hình hóa giải. Cường giả đỉnh cao kia không ra tay nữa, cùng với các cường giả đỉnh cao khác im lặng. Tần Chính thân hóa tổ long, hòa vào đại địa, khu vực đó sẽ hoàn toàn do hắn chúa tể. Tồn tại cùng cấp bậc đi vào chính là tự tìm cái chết. Cách làm này không phải ai cũng có thể thành công. Hơn nữa, chân thân của Tần Chính sẽ không bao giờ có thể rời khỏi khu vực đó nữa. Trừ khi toàn bộ đại thiên thế giới đều là đại hạ thần triều của hắn, như vậy chân thân của hắn sẽ ở khắp mọi nơi. Phong Đồng Trần hồi lâu không nói nên lời, hắn biết đại hạ thần triều từ hôm nay đã hoàn toàn đứng vững. Mặc dù võ giả của Hạ Quốc vẫn còn yếu và không có cái gọi là cựu cảnh tiên minh, nhưng 1/5 diện tích nhân cảnh đại lục đã đủ lớn, đủ để đại hạ thần triều ở đó từ từ sinh sôi nảy nở, lớn mạnh. Lộ Ninh cả người tê dại. Hạ Hoàng có thể từ tay nhiều cường giả đỉnh cao, cường tộc, đại thế lực như vậy mà chiếm lấy 1/5 diện tích nhân cảnh đại lục, độ khó trong đó lớn đến mức nào, dùng chân nghĩ cũng biết. Hạ Hoàng đã biến nó thành một màn trình diễn cá nhân. Nhưng Lộ Ninh cũng biết, Hạ Hoàng từ giờ phút này đã hoàn toàn ràng buộc với Hạ Quốc. Thực lực tổng thể của Hạ Quốc càng mạnh, thực lực của hắn cũng càng mạnh, và ngược lại. Đây hoàn toàn là một mối quan hệ hai chiều, không tồn tại bất kỳ sai sót nào. Khí phách lớn lao như vậy, Lộ Ninh cũng phải ngước nhìn. Lộ Ninh. Đột nhiên, giọng nói của Hạ Hoàng vang lên bên tai Lộ Ninh. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể bị một luồng sức mạnh vô hình bao bọc, lập tức biến mất khỏi vị trí cũ. Khi xuất hiện trở lại, mình đã quay về khu vực Yến Kinh của Hạ Quốc. Nhưng Yến Kinh lúc này không còn nằm trong tiểu thế giới địa tinh, không còn phụ thuộc vào cái gọi là hệ mặt trời, mà đã hoàn toàn định cư tại nhân cảnh đại lục. Lộ Ninh không sao. Ta biết mà, có Hạ Hoàng ở đây, Lộ Ninh sao có thể xảy ra chuyện được. Mẹ kiếp, cái thằng Nguyên Đô tử chết tiệt kia, lần sau lão tử gặp nàng, quyết không tha. thôi đi, ngươi là đối thủ của nàng sao? Quay người nhìn lại, Lạc Thiên Thiên, Sở Cung Đồ và những người khác, cùng với tất cả võ giả Hạ Quốc đã đến diễn võ trường, ngay sau đó đã được Hạ Hoàng đưa trở về. Hạ Hoàng ngồi ở vị trí cao nhất, đó không còn là chân thân của hắn nữa, mà là một ảo ảnh. Tương lai của Đại Hạ Thần Triều, phải trông cậy vào các ngươi. Hắn nhìn thế hệ trẻ của Hạ Quốc do Lộ Ninh đứng đầu, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Không, bây giờ là thế hệ trẻ của Đại Hạ Thần Triều. Chương 117, Lạc Thiên Tiên En, Hạ Hoàng, Lộ Ninh, ngươi có muốn vợ không? Chương 117, Lạc Thiên Tiên En, Hạ Hoàng, Lộ Ninh, ngươi có muốn vợ không? Mọi người đều nhìn Hạ Hoàng trước mặt với vẻ mặt sùng bái, đại chiến của các cường giả đỉnh cao ngoài tinh không vẫn chưa kết thúc, tiểu thế giới điệu tinh vốn bị coi là dễ bị loại nhất trong mắt người khác giờ đây lại là người đầu tiên chiếm được một khu vực. Nhân cảnh đại lục trước đây cũng được chia thành 5 khu vực, lần lượt là Đông Hoàng, Tây Vực, Trung Thổ, Nam Lĩnh và Bắc Nguyên. Khu vực Trung Thổ hiện tại tạm thời bị tứ thị tộc Đại Hoang chiếm lĩnh, phong thị nhất tộc mạnh nhất chiếm vị trí trung tâm, có thế định đỉnh Trung Thổ, vạn tộc triều bái. Khu vực Đông Hoàng không hề cằn cỗi, nó cũng từng huy hoàng phồn thịnh, xuất hiện không ít thánh địa và thần triều. Các ngươi ra ngoài trước, Lộ Ninh ở lại. Lúc này, Hạ Hoàng cười nói, muốn nói chuyện riêng với Lộ Ninh. Những người khác cũng không ngoại lệ, nếu nói bây giờ Hạ Quốc có nhân vật nào có thể sánh ngang với Hạ Hoàng, thì đó nhất định là Lộ Ninh hiện tại. Ngay lập tức, một đám võ giả Hạ Quốc cung kính lui ra. Sau khi bọn hắn rời đi, Lộ Ninh nhìn Hạ Hoàng, trong mắt có chút nghi hoặc. Hạ Hoàng dường như đã nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng hắn, liền cười nói, ngươi nhất định đang thắc mắc vì sao ta lại phải chọn thời cơ này để thân hóa thiên địa, che chở một phương đúng không? Lộ Ninh gật đầu, nếu Hạ Hoàng sau khi thân hóa tổ long chỉ có thể chiếm được 1/5 diện tích nhân cảnh đại lục, thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Hạ Hoàng hoàn toàn có thể chọn khu vực trung thổ, dù sao đó cũng là trung tâm, về mọi mặt đều tốt hơn. Thân xác của Hạ Hoàng có chút nghiêm trọng, trầm giọng nói, hành động này đối với ta cũng là cựu tử nhất sinh, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cũng không được, xem như là một ván cược lớn của ta, bây giờ thành công rồi, có thể bảo vệ con dân Hạ Quốc của ta vạn năm bình an. Nhưng Hạ Hoàng nói đến đây thì chuyển giọng, khiến tâm thần Lộ Ninh chấn động mạnh. Có tác dụng phụ. Đúng vậy, thủ đoạn kinh thiên động địa như vậy, nếu nói mọi chuyện đều thuận lợi thì quả thực không hợp lẽ thường. Lộ Ninh nhìn Hạ Hoàng, trong lòng dâng lên sự kính phục. Vị tiền bối này thực sự một lòng vì con dân Hạ Quốc, đã phá vỡ cục diện các thế gia võ giả và đại thế lực độc quyền tài nguyên võ đạo, lấy việc nhân nhân như long của con dân Hạ Quốc làm đại hồng nguyện của bản thân. Lộ Ninh đột nhiên có chút tự giễu, nếu hắn là một võ giả Hạ Quốc bình thường, hắn nhất định sẽ liều mạng đi theo Hạ Hoàng. Nhưng hắn không bình thường, đi theo người khác không phải là võ đạo của hắn. Tuy nhiên, tuy không thể nói là đi theo Hạ Hoàng, nhưng ít nhất cũng có thể nói là cùng Hạ Hoàng kề vai tiến bước, cùng nhau tạo nên sự huy hoàng vô thượng của Đại Hạ Thần Triều. Lộ Ninh, ngươi có bằng lòng cùng ta đưa Đại Hạ Thần Triều lên đến đỉnh cao không? Hạ Hoàng không nói ra những lời sau chữ, nhưng rõ ràng là Lộ Ninh bây giờ có biết cũng vô ích, liền đổi chủ đề. Nghĩa bất dung tử. Thần sắc Lộ Ninh lập tức trở nên kiên định. Cá nhân bước lên đỉnh cao và đưa Đại Hạ Thần Triều cùng nhau đi đến đỉnh cao, không hề xung đột. Tốt. Hạ Hoàng mỉm cười, sau đó nói, ngươi đã gặp trong Càn Khôn Xá Tắc Đồ rồi, ngươi thấy vị tiên thiên nguyên thai chi thể của Hạ Hậu thị kia thế nào? Hừm. Lòng nhiệt huyết của Lộ Ninh đột nhiên ngược lại, ngồi đi. Hắn nhận ra có điều không ổn, Hạ Hoàng, ngài có ý gì? Đại Hạ Thần Triều mới thành lập, mọi phương diện đều yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh, vì vậy, ta cũng cần một số đồng minh vững chắc, Hạ Hậu thị là một lựa chọn không tồi. Đại Hạ Thần Triều đường đường của ta, cần phải liên hôn sao? Lộ Ninh kích động. Cần. Hạ Hoàng thở dài một tiếng, nếu để nữ tử Hạ Quốc của ta liên hôn với người khác, ta tự nhiên không muốn, nhưng nữ tử nhà người khác gả sang thì tự nhiên là người Hạ Quốc của ta rồi. Lộ Ninh, hắn lập tức cắt lời, hay lắm, Hạ Hoàng này trước tiên khuấy động cảm xúc của ta, sau đó đào hố cho ta nhảy vào hạ ở. Dường như cũng không thể nói là hố. Lộ Ninh vẫn không đồng ý, hắn bản năng có chút phản kháng với chuyện này, ta đề nghị để Tần Trưởng Phong Tần Đại Ca làm nhân vật chính, dù sao hắn cũng là trưởng tử của ngài. Hắn không đủ tư cách. Hạ Hoàng lắc đầu. Toàn bộ Hạ Quốc, người có thể cùng cấp bậc với Tiên Tiên Nguyên Thai cũng chỉ có kiếp ách chi thể của Lạc Thiên Tiên và Lộ Ninh. Lộ Ninh im lặng, dường như đang kháng nghị trong im lặng. Đồng thời, hắn cũng hiểu ra một điều. Đó là Đại Hạ Thần Triều hiện tại quả thực chưa đủ vững chắc, cần phải kết giao đồng minh mạnh mẽ. Vốn dĩ là ta sẽ tới một nữ tử của Hạ Hậu thị, bây giờ đối phương chủ động đề nghị đổi thành ngươi, biểu hiện của ngươi tại đại hội vạn tộc đã vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nếu ngươi và Ngu Như Ngọc kết thành vợ chồng, thì đứa con thứ hai phải giao cho Hạ Hậu thị, đây là điều kiện của bọn hắn. Khi hỉ, bọn hắn đang nhắm vào thể chất của ngươi đấy. Hạ Hoàng tiếp tục nói, ta biết ngươi có nhiều hồng nhan, nhưng đại trượng phu ở đời, bên cạnh có thêm vài hồng nhan thì đã sao? Chi bằng nói, ngươi có thể sinh thêm cho Hạ Quốc ta vài thiên kiêu hậu duệ, đó cũng là phúc của Hạ Quốc. Lộ Ninh vẫn im lặng. Nửa ngày sau, Lộ Ninh rời khỏi đại điện, ngoài cửa Lạc Thiên Tiên và những người khác đang đứng đợi hắn. Hạ Hoàng nói gì với ngươi vậy? Có phải muốn phong ngươi làm vương không? Chết tiệt, Lộ Ninh, sao sắc mặt ngươi tệ thế? Những gương mặt quen thuộc này lần lượt xuống lại, hỏi đông hỏi tây. Hạ Hoàng đã nâng cấp cực tinh phong của Lộ Ninh lên một đẳng cấp khó tin, cực tinh phong vốn nặng 1 ức cân bây giờ nặng tới 1000 ức cân, Lộ Ninh hiện tại phải buộc phát đến cực hạn mới có thể vung nổi. Ngoài ra, khi nói đến Hồng Nhan, Lộ Ninh đã hỏi Hạ Hoàng về tung tích của Khương Ngư. Đối phương trả lời nước đôi, chỉ nói Khương Ngư có một con đường khác phải đi, nhưng lại cho Lộ Ninh biết Khương Ngư hiện tại không sao. Hạ Hoàng đề nghị ta liên hôn với Hạ Hậu thị, cưới thiên chi tiêu nữ Ngu Như Ngọc của Hạ Hậu thị làm vợ. Lộ Ninh thở dài, đây con mẹ nó không phải là chuyện tốt sao? Người cao mày làm gì? Liễu Như Phong lập tức không vui. Ngũ Như Ngọc Tiên là thiên kiêu đỉnh cao, bất kể là dung mạo, khí chất hay thiên phú thực lực, đều là nữ tử hàng đầu trong bạc tộc. Ha ha ha, được sơi Ngũ Như Ngọc không, ta thấy được đấy. Sở Cuồng Đồ cũng đuổi theo. Ngươi có lịch sự không vậy? Bạch Thượng Suy Tuyết lạnh lùng quát một câu. Lạc Thiên Tiên sững sờ, trong lòng đống nhiên trở nên có chút hỗn loạn. Nàng thực ra có vài lời muốn nói riêng với Lộ Đình, bây giờ dường như không còn cần thiết nữa. Hạ Hoàng tuyệt đối sẽ không xe duyên bừa bãi, làm như vậy chứng tỏ đồng minh Hạ Hậu thị đối với Đại Hạ thần triều hiện tại quả thực rất quan trọng. Liên quan đến tương lai của cả Đại Hạ thần triều, cảm xúc cá nhân của nàng dường như trở nên không còn quan trọng nữa. Lạc Thiên Tiên thất thần, khi hoàn hồn, kinh ngạc phát hiện Lộ Ninh đang nhìn nàng. Nàng lập tức xa sờ mặt, nói: "Ngươi nhìn ta làm gì? Chuyện này không liên quan đến ta." "Thật sao? Vậy ta đồng ý nhé, bên cạnh có thêm một nương tử xinh đẹp, cũng là một chuyện đáng vui." Lộ Ninh cười hì hì nói: "Tùy ngươi thích." Lạc Thiên Tiên bỏ lại một câu, quay người rời đi. Lộ Ninh cười hì hì, còn ở đây kiêu ngạo à, hắn và Lạc Thiên Tiên thực ra chỉ còn thiếu một lớp màng chưa chọc thủng. Lạc Thiên Tiên bước nhanh rời đi, cảm xúc có vẻ hơi mất kiểm soát, Lộ Ninh thì theo sát phía sau. Lạc đạo trưởng không ngờ còn có một mặt như vậy. Liễu Như Phong vô cùng cảm khái: "Các ngươi nói xem, Lộ Ninh sư huynh rốt cuộc có đồng ý không?" Đạo cô Trương Âu Vi tiếp tục hỏi mọi người: "Một nữ nhân thôi mà, thật sự nghĩ Lộ Ninh quan tâm lắm à?" Sở Cung Đồ nói một câu đầy vẻ bất cần. Tần Trường Phong lặng lẽ nhìn bóng lưng Lộ Ninh, không biết đang nghĩ gì. Biểu cảm của Bạch Thượng Suy Tuyết vẫn như thường, Lộ Ninh bây giờ, thiên hạ ai mà không biết. Người có thể xứng với hắn cũng chỉ có những thiên chi tiêu nữ đỉnh cao. "Ngươi đi theo ta làm gì?" Lạc Thiên Tiên đột nhiên dừng lại, không quay người, chỉ lạnh lùng nói: "Ta không đồng ý." Lộ Ninh mỉm cười, mở miệng nói: "Lạc Thiên Tiên lúc này mới quay người lại, biểu cảm có chút tốt hơn. Nhưng Hạ Hoàng đã giúp ta đồng ý rồi." Lộ Ninh sau đó lại nói một câu, khiến biểu cảm của nàng suýt nữa không giữ được: "Chúng ta đều quá lạc quan rồi, Đại Hạ thần triều bây giờ mới thành lập, vạn sự khởi đầu nan, thẳng thừng từ chối yêu cầu của đồng minh Hạ Hậu thị thực sự là không khôn ngoan, vì vậy Hạ Hoàng đề nghị ta cứ đồng ý trước." Nghe những lời này, Lạc Thiên Tiên có chút im lặng. "Vài ngày nữa, Ngũ Như Ngọc kia sẽ đến Hạ Quốc, nhưng không phải để thành hôn với ta, đối phương dù sao cũng là thiên chi tiểu nữ, đối với sự sắp đặt như vậy chắc chắn trong lòng không vui, đến lúc đó ta sẽ ám chỉ với nàng rằng ta đã có người trong lòng. Một thiên chi tiểu nữ sao có thể bằng lòng cùng người khác chung một chồng? Khi đó, Hạ Hoàng và tộc trưởng Hạ Hậu thị tự nhiên sẽ lùi một bước, Hạ Hoàng sẽ chọn Tần Trường Phong, bên kia sẽ đổi một nữ tử Hạ Hậu thị khác." Lộ Ninh lại cười nói: "Vậy cứ thế đi." Lạc Thiên Tiên lại quay người, nhưng bước chân rời đi lại trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Chương 118, Hạ Quốc F4. Ngũ Như Ngọc tức đến run người, Lộ Ninh vạn nhân trảm. "Gia tộc hại ta." Chương 118, Hạ Quốc F4. Ngũ Như Ngọc tức đến run người, Lộ Ninh vạn nhân trảm. "Gia tộc hại ta." Đại Hạ thần triều, khu vực Giang Nam. Giang Nam thành, trước cửa một biệt thự sang trọng, người ra vào tấp nập. Các thế lực võ giả ở khu vực Giang Nam không phải tất cả đều đi theo Giang Nam võ quán, vẫn còn lại không ít thế gia võ giả và một số võ quán. Như một số công ty đan dược, công ty vũ khí cũng được giữ lại, chỉ thay đổi một lớp lãnh đạo cấp cao. Và vào lúc này, những lãnh đạo cấp cao của các võ giả khu vực Giang Nam này, tất cả đều tập trung trước cửa biệt thự của Lộ Ninh, muốn bái kiến Lộ Ninh. Lộ Ninh không chỉ là thiên kiêu mạnh nhất Hạ Quốc, thực lực của hắn cũng là võ thánh, đã là một cường giả có thể một mình đảm đương một phương. Bây giờ trở về Giang Nam, những lãnh đạo cấp cao của các võ giả khu vực Giang Nam này muốn Lộ Ninh đứng ra quản lý khu vực Giang Nam, phân chia lợi ích các mặt cho bọn hắn. "Chư vị, chủ nhân nhà ta vừa từ đại hội vạn tộc trở về, bị thương một chút, đang điều dưỡng, trong thời gian này không định tiếp khách." Quản gia Triệu Hỉ từ trong biệt thự bước ra, nở nụ cười chuyên nghiệp với đám võ giả. "Ta tên Vương Ung, ta là tiểu đệ theo hầu Lộ Ninh sư minh, cũng không được sao?" Một tiểu mập mạp chui ra từ trong đám người, chính là Vương Ung. Tiểu mập mạp luôn muốn đi theo Lộ Ninh, phương hướng thì đúng, nhưng hắn không theo kịp. Phụ thân hắn từng là quản lý cấp cao của khu vực Giang Nam, không rời khỏi Hạ Quốc, bây giờ ngược lại còn được thăng chức. "Ngài đợi một chút." Triệu Hỉ sững sờ, thấy dáng vẻ trẻ tuổi của Vương Ung, còn tưởng thật hắn là bạn học đại học của Lộ Ninh, liền bay vào thông báo một tiếng. Khi xuất hiện trở lại, Triệu Hỉ đọc ra một danh sách. Nội dung trên danh sách rất thú vị, chính là những cá nhân hoặc tập đoàn công ty, thế lực võ quán đã từng tài trợ võ đạo cho Lộ Ninh khi hắn tốt nghiệp trung học Lạc Thành. Trong số những người này có một bộ phận đã đi theo Giang Nam võ quán, nhưng những người ở lại lúc này mặt mày vui mừng khôn xiết. Lộ Ninh vẫn còn nhớ bọn hắn. Bọn hắn mừng thầm vì lúc đó đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất trong đời. Không chỉ ở khu vực Giang Nam, trong toàn bộ Đại Hạ thần triều, địa vị của Lộ Ninh cũng đã gần như là dưới một người trên bạn người. Ai cũng vô cùng tin chắc, cho Lộ Ninh thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành cường giả như Hạ Hoàng. Khi Lộ Ninh còn yếu, lựa chọn tài trợ cho hắn một chút võ đạo, còn bây giờ, hoàn toàn không có cơ hội như vậy nữa. Tiếp theo, những người trong danh sách cùng Triệu Hỉ vào biệt thự, trong đại sảnh biệt thự, Lộ Ninh đang đợi bọn hắn. Đại Hạ thần triều bây giờ đã đứng vững ở nhân cảnh đại lục, vậy thì mô hình xã hội trước đây sẽ có sự thay đổi, Hạ Hoàng không cho phép tình trạng các thế lực võ giả lớn độc quyền tài nguyên võ đạo xảy ra, bởi vì điều hắn muốn là nhân nhân như long, chứ không phải võ giả tầng dưới sống không bằng chó. Nhưng với quyền thế hiện tại của Lộ Ninh, việc phân phối một số chức vụ béo bở chắc chắn không có chút áp lực nào. Đương nhiên, Lộ Ninh sẽ không tùy tiện bổ nhiệm hạng mèo chó nào, hắn cũng giống như Hạ Hoàng, trong Đại Hạ thần triều, người có năng lực, có phẩm hạnh thì có thể giữ chức vị cao. Sau một hồi nói chuyện, Lộ Ninh nói Đại Hạ thần triều chuẩn bị bắt đầu khai hoang khu vực Đông Hoang, có thể cho những người đã từng tài trợ này một cơ hội đi trước, ai làm tốt, người đó có thể lên trước. Đơn giản như vậy, cũng coi như là đã trả lại ân tình bọn hắn từng tài trợ. vài giờ sau, những người này rời đi. Một tuần sau, kim cương bất hoại của Lộ Ninh lại tăng thêm 7 tầng, số đan dược lừa được khi giả vờ hấp hối ở diễn võ trường trị giá 3 ức kim tệ hệ thống, số kim tệ này giúp Lộ Ninh tăng 4 tầng, 3 tầng còn lại là dùng quận nâng cấp. Kim cương bất hoại đã đạt đến tầng thứ 90. Tầng thứ 90, lực lượng, huyết lượng 2 năm ức. 7 tầng tổng cộng 11 ức. Bảng dữ liệu hiện tại của Lộ Ninh, lực lượng 14.8 ức cân, huyết lượng 15 ức, một sự tăng trưởng nhỏ. Kim cương bất hoại càng về sau tăng càng nhanh, tốc độ tăng trưởng này Lộ Ninh đã quen rồi. Trong một tuần này, Lộ Ninh vẫn luôn nghiền ngẫm thần ma thái cực đồ. Trên đó có không ít chiêu thức nghịch tiền, ví dụ như thần ma trích tinh thủ, thần ma tê thiên, v.v. đều là những chiêu thức về phương diện sức mạnh thể xác. Chỉ là môn công pháp này quá huyền ảo, chỉ một tuần vẫn chưa nghiền ngẫm ra được gì. Ngày thứ 8, sợ cùng đồ, Tần Trường Phong và Liễu Như Phong ba người đến nhà hắn. Lộ Ninh, đã nói trước rồi, đi cùng ta về nhà một chuyến. Sở Cung Đồ vừa vào cửa đã đi thẳng vào vấn đề. Vậy Tần Đại Ca và Liễu Sư Minh đi làm gì? Lộ Ninh không hiểu, mẫu thân của Sở Cung Đồ có lai lịch không nhỏ, và lại đang ở Đông Hoang. Trong phạm vi Đông Hoang, Lộ Ninh không thể nào bị gài bẫy, có Hạ Hoàng trông chừng. Ngay cả khi rời khỏi Đông Hoang, nếu Lộ Ninh gặp phải nguy cơ sinh tử, chỉ cần kéo dài thời gian, Hạ Hoàng cũng có thể đến cứu viện. Hạ Hoàng hiện tại cực kỳ coi trọng Lộ Ninh, xem hắn là nhân vật cùng mình dẫn dắt Đại Hạ Thần Triều đi đến huy hoàng, tự nhiên sẽ làm người hộ đạo cho hắn trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành. Tần Đại Ca đi gặp mẫu thân ta, nói là Hạ Hoàng có việc giao phó, còn Liễu Như Phong, ta nói với hắn mẫu thân ta quản lý một dãy núi, hậu duệ yêu tộc bên trong đều tôn nàng làm chủ, trong đó có một số thú nhĩ nương gì đó, hắn liền lon ton đòi đi theo. Sở Cung Đồ nhìn Liễu Như Phong với vẻ mặt khinh bỉ, Liễu Như Phong không hề để tâm, mỉm cười phong độ, nói: "Lộ sư đệ, ngươi hiểu ta mà, thú nhĩ nương là thứ ta cầu. Nếu có thể mang về vài con, à không, vài vị nữ bộ thú nhĩ, cũng không hưởng một đời người." Lộ Ninh lập tức lộ ra biểu cảm mà đàn ông nào cũng hiểu. Hai triệu thật ghê tởm. Nhưng mà thú nhĩ nương gì đó, hắn cũng thực sự muốn xem thử, xem có khác gì với nhận thức của mình không. Vậy xuất phát thôi. Lộ Ninh cũng không lề mề, nói thẳng: "Có thể mang ta theo không?" Lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Lộ Ninh nghe tiếng nhìn lại, chính là tiên tiên nguyên thai chi thể của Hạ Hậu Thị, Ngu Như Ngọc. Ngu Như Ngọc đeo mạng che mặt, đôi mắt đẹp như nước, đang đối diện với Lộ Ninh. "Vậy thì đi cùng đi, mẹ ta biết ta kết giao nhiều bạn bè như vậy, nhất định cũng sẽ vui." Sở Cung Đồ vung tay, quyết định như vậy. Nửa ngày sau, một chiếc ngự linh chu từ trên cao khu vực Giang Nam bay lên, hóa thành một dải cầu vồng biến mất nơi chân trời. Trong đại sảnh của ngự linh chu, bốn người chúng ta biết rõ về nhau, hay là kết bái huynh đệ đi. Ngu Như Ngọc ở một phòng riêng, bốn người Lộ Ninh thì đang nói chuyện phiếm trong đại sảnh. Sở Cung Đồ đột nhiên đề nghị: "Thích chiếm tiện nghi của ta à?" Lộ Ninh cạn lời nhìn Sở Cung Đồ, trong bốn người hắn nhỏ tuổi nhất, nếu thật sự kết bái huynh đệ, chẳng phải sau này sẽ phải gọi một tiếng đại ca, nhị ca, tam ca sao? Cùng nhau ra chiến trường, sớm đã là huynh đệ rồi. Tần Trường Phong nhàn nhạt nói một câu, ý là không cần hình thức kết bái này. Lúc này, Lộ Ninh nghe thấy tiếng cửa mở, là Ngu Như Ngọc từ trong phòng đi ra, đang tiến về phía đại sảnh. Hắn vội vàng ra hiệu cho Liễu Như Phong, người sau lập tức hiểu ý, liền giả vờ vô tình nhắc đến, hỏi: "Lộ Ninh, Ngu Như Ngọc kia ngươi thấy thế nào?" Bước chân của Ngu Như Ngọc lập tức dừng lại và thu liễm khí tức. "Ừ, ngoại hình không tệ, chỉ là không biết công phu dường chiếu thế nào." Lộ Ninh nghe răng cười. Tần Trường Phong và Sở Cung Đồ lập tức ngây người. Lộ Ninh hóa ra là một tên háo sắc. Liễu Như Phong tiếp tục diễn, chắc chắn là còn trinh rồi. Nữ nhân của Hạ Hậu Thị trước khi xuất giá đều phải đeo mạng che mặt, điểm này ta lại khá thích. Sau này đến Hạ Hậu Thị chơi, ai đeo mạng che mặt thì tán tỉnh người đó, cũng không sợ bị đánh gãy chân. Hắn tiếp tục chuyển chủ đề, cười ra nói: "Cặp song sinh ta giới thiệu cho ngươi lần trước thế nào?" "Cũng được." Lộ Ninh ra vẻ như đang nếm trải mùi vị. "Vãi trưởng, Lộ Ninh, hóa ra ngươi thích nữ nhân như vậy hả? Được thôi, lần này ta bảo mụ mụ ta tặng ngươi mấy mỹ nữ yêu tộc đã hóa hình, cho ngươi chơi thỏa thích, thế nào? Đủ nghĩa khí chứ?" Sở Cung Đồ tin thật. "Đừng tặng nữa, tặng cho ta là được rồi." Lộ Ninh bây giờ đã hoàn toàn bận không xuể, chỉ riêng khu vực Giang Nam, nữ nhân có quan hệ với hắn đã lên đến hàng vạn. Cũng chỉ có thể phách của Lộ Ninh mới chịu nổi, nếu là ta, sớm đã bị hút thành xác khô rồi. "Xuyệt, chuyện Lộ Ninh là vạn nhân chẳng hai ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, người ta đang theo đuổi Lạc Thiên Tiên đấy, nếu hỏng chuyện thì không hay đâu." Liễu Như Phong nói được nửa chừng, cố ý hạ thấp giọng. Bên kia, khi Ngu Như Ngọc nghe những lời này, quả thực tức đến run người. Nàng thực ra ấn tượng đầu tiên về Lộ Ninh không tệ, biểu hiện liều mạng trong Càn Khôn Xã Tắc Đồ ngày đó, khiến nàng tin rằng Lộ Ninh tuyệt đối là một nhân vật hào kiệt vạn cổ. Nhưng nàng vạn lần không ngờ, Lộ Ninh có vẻ ngoài dương cương chính trực, sau lưng lại bẩn thỉu như vậy. Thực ra lùi một bước mà nói, nếu Lộ Ninh thật sự đã có hồng nhan chi kỷ, Ngu Như Ngọc cũng không phải hoàn toàn phản đối. Hạ Hậu Thị cũng thực sự cần đồng minh Đại Hạ Thần Triều, và đặc tính lớn nhất của Tiên Tiên Nguyên Thai chính là có thể kết hợp với các thể chất đặc thù khác, có khả năng sinh ra một thể chất đặc thù hoàn toàn mới mang đặc tính của cả cha và mẹ. Ngu Như Ngọc lần này đến Đại Hạ Thần Triều, quả thực là đến để khảo sát con người của Lộ Ninh theo đúng nghĩa đen. Nhưng bây giờ, một bạn nữ nhân mở sạc bán buôn à? Ai mà chấp nhận được chứ? Gia tộc hại ta. Chương 119, thần thoại truyền thuyết là thật sao? Nhục thân kim đan, cựu truyền nguyên công bản lậu. Chương 119, thần thoại truyền thuyết là thật sao? Nhục thân kim đan, cựu truyền nguyên công bản lậu. Khai Thiên Tần Trường Phong nhìn Liễu Như Phong và Lộ Ninh đang mày cho mày liễu, hớn hở bàn tán những chuyện không thích hợp với trẻ con, liền đoán ra được ý đồ trong đó. Hắn cũng không mạch trần, cứ thế lặng lẽ lắng nghe. Vũ Như Ngọc cũng không thể nghe thêm được nữa, nén một cục tức bay về phòng mình. Cứ như vậy qua 3 ngày, Lộ Ninh lại nhận được một cuộn nâng cấp. Kim Cương Bất Hoại nâng cấp lên tầng thứ 91, lực lượng, huyết lượng 32 ức. Tổng lực lượng đạt 18 ức cân, còn huyết lượng thì cao hơn một chút, 18.2 ức. Chỉ còn cách tầng thứ 109 tầng nữa, theo quy luật trước đó, tầng thứ 100 sẽ nhận được một bí thuật phái sinh, Lộ Ninh vô cùng mong đợi điều này. Thực lực ở trạng thái bình thường của Lộ Ninh không mạnh, toàn bộ thực lực của hắn đều nằm ở bí thuật bộc phát. Lực lượng so với thiên địa lực lượng và lĩnh vực lực lượng, điều này hoàn toàn không tương xứng. Hơn nữa, sự chênh lệch này sẽ ngày càng lớn theo cảnh giới về sau, chỉ có lực lượng siêu cao mới có thể bù đắp được sự khác biệt giữa hai bên. Vì vậy, con đường cực đạo võ phu này cực kỳ khó đi, không chỉ tốn rất nhiều tài nguyên võ đạo, mà dốc hết tâm sức tăng cường thể phách, có khi còn không bằng người khác đột phá một tiểu cảnh giới. 3 ngày trôi qua, với tốc độ của Ngự Linh Chu, cuối cùng cũng đã đến dãy núi nơi mâu thân của Sở Cuồng Đồ ở lúc này đứng trên thuyền, phóng tầm mắt nhìn xuống. Bên dưới non nước một màu, cảnh sắc tươi đẹp, khiến người ta tâm hồn thư thái. Ngu đạo hữu 3 ngày nay sao cứ ở trong phòng vậy, ta còn muốn cùng ngu đạo hữu luận đạo một phen. Lộ Ninh liếc nhìn Ngu Như Ngọc bên cạnh, đảo mắt, cố ý lại gần mỉm cười nói, chỉ là có chút không khỏe thôi. Ngu Như Ngọc không động thanh sắc lùi ra vài bước, giọng điệu nhàn nhạt đáp lại. Liễu Như Phong nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Lộ Ninh đúng là một tên khốn, một thiên chi tiêu nữ như vậy, không có điểm nào để chê, mà lại không chịu nhận. Nhưng cũng biết, Ngu Như Ngọc lúc này đối với Lộ Ninh độ hảo cảm chắc đã xuống đến mức đóng băng rồi. Lúc này, Ngự Linh Chu hạ xuống. Tiểu chủ nhân về rồi, mau đi bẩm báo viên chủ đại nhân. 5 người vừa đáp xuống, liền có mấy con tiểu yêu thú hóa hình chưa hoàn chỉnh vui mừng chạy tới. Bọn hắn ra dáng hành lễ với Sở Cuồng Đồ, trông có chút ngây ngô đáng yêu. Đều là thủ hạ của mẹ ta, những tiểu yêu thú này đều do mẹ ta điểm hóa, không tranh với đời, nên không giống các yêu tộc khác, không hiếu sát. Sở Cuồng Đồ giải thích một cách qua loa. Mọi người gật đầu, càng thêm tò mò về mẹ của Sở Cuồng Đồ. Sau đó cùng những tiểu yêu thú vui vẻ này đi vào trong dãy núi có một thế giới riêng, có kết giới tồn tại. Kết giới này rất thô sơ, chỉ có tác dụng ngụy trang. Bước vào trong kết giới, quả thực là cảnh tiên nơi trần thế. Có một cung điện đơn sơ được xây bằng tre, lúc này trên ban công tầng 2 của cung điện, có một nam tử trung niên đang nhìn nhóm người Lộ Ninh. Nét mặt của nam tử trung niên có chút giống Sở Cuồng Đồ, nhưng hình dáng có vẻ hơi gầy gò. Con trai ngoan của đường, đương nhớ con chết đi được. Vừa bước vào đại sảnh cung điện bằng tre, liền thấy một bóng người vạm vỡ bước tới, cao tới 2m rưỡi, toàn thân cơ bắp cuộn, nhưng lại có một khuôn mặt nữ tử, trông có vẻ đối lập một cách kỳ lạ. Gặp gỡ nàng ôm chặt lấy Sở Cuồng Đồ. Sở Cuồng Đồ cao lớn, cao tới 1m9, nhưng lúc này lại như một đứa trẻ, bị người phụ nữ khôi ngô kia kẹp nách, vừa nâng lên cao, vừa ôm mặt Sở Cuồng Đồ cọ sát điên cuồng. "Mẹ, đừng như vậy, đây là bạn của ta." Sở Cuồng Đồ dãy rủa một chút, thấy không thoát được, liền mở miệng, giọng điệu giống như một cậu bé đang trong thời kỳ nổi loạn. Lộ Ninh cùng Tần Trường Phong và Liễu Như Phong nhìn nhau, đều im lặng không nói gì. "Mẹ của Sở Cuồng Đồ, thật mạnh mẽ. Đây là mẹ ta Tôn Thượng Hương, là tên do bà ta đặt." Sở Cuồng Đồ quay đầu giới thiệu với 4 người Lộ Ninh. 3 người Lộ Ninh đã lười phải bình luận. Ngược lại là Ngu Như Ngọc, thần tình có chút nghiêm túc nhìn Tôn Đại Nương. Nàng bản năng cảm thấy thực lực của Tôn Đại Nương rất mạnh, cực mạnh. Khu khu, đã là bạn của con trai, còn không mời ngồi. Lúc này, một tiếng ho khan vang lên. Chính là nam tử trung niên gầy gò đã nhìn bọn hắn trên lầu 2, hắn tên là Sở Nhân Kiệt, chính là phụ thân của Sở Cuồng Đồ, cảnh giới đăng thiên thành tiên bước thứ 2. Liễu Như Phong đột nhiên sáng mắt lên, chỉ thấy 4 tiểu nữ hổ nhị xinh đẹp cười hì hì bước vào đại điện, mỗi thiếu nữ hổ nhị đều ôm một chiếc ghế tre. "Lại đây, ngồi lên đùi nương." Tôn Đại Nương ba đạo ôm lấy con trai mình, ngồi xuống dưới Sở Nhân Kiệt. 4 người Lộ Ninh sau đó ngồi xuống. "Gần đây tình hình hạ quốc thế nào rồi?" Sở Nhân Kiệt liếc nhìn con trai mình, ra vẻ là chủ gia đình, hỏi một câu. "Phụ thân thân hóa tổ long, hòa làm một thể với đại địa, chiếm lĩnh khu vực Đông Hoang của nhân cảnh đại lục, đại hạ thần triều đã được thành lập. Nhưng bên ngoài Đông Hoang thì rất hỗn loạn, các chủng tộc bên đại hoang để tranh giành khu vực nhân cảnh, mỗi ngày đều xảy ra chiến đấu." Tần Trương Phong cung kính đứng dậy, nói: "Hoài niệm than ôi, Tần đại ca quả nhiên đã đi đến bước này rồi sao? Nhớ năm đó, võ đạo địa tinh phục hồi, ta và Tần đại ca cùng được xưng là song kiệt hạ quốc, tung hoành võ đạo địa tinh, những năm tháng hào hùng đó thật đáng để hoài niệm." Sở Nhân Kiệt nghe xong cảm khái một tiếng, hắn đột nhiên đứng dậy dứt khoát, biểu cảm trang nghiêm và nghiêm túc. "Không được, ta từng thề với Tần đại ca, nếu không chết, sẽ đưa hạ quốc đi đến huy hoàng, bây giờ gánh nặng đều đặt lên vai Tần đại ca, ta sao có thể an phận một góc? Thượng Hương, ta phải về chỗ Tần đại ca một chuyến." "Không được, ngồi xuống." Tôn Đại Nương nhàn nhạt liếc hắn một cái. "Vâng." Sở Nhân Kiệt lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Lộ Ninh và những người khác lại cả lời, hóa ra là một người có địa vị trong gia đình. Ánh mắt không khỏi đặt lên người Tôn Đại Nương, Chu Yếm Quyết không thích hợp cho nhân tộc tu luyện, người có thể tu thành rất ít, ngươi là nhân loại mà có thể tu luyện thành công, quả thực khiến ta có chút kinh ngạc. Tôn Đại Nương chuyển hướng nhìn Lộ Ninh. Chu Yếm Quyết vốn là công pháp truyền thừa của nàng, nàng tự nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra trong 4 nhân tộc trẻ tuổi trước mắt, chỉ có Lộ Ninh tu luyện thành công. "Xem cái này." Chưa đợi Lộ Ninh trả lời, Tôn Đại Nương đã vung tay, một cuộn da dê liền ném cho Lộ Ninh. Lộ Ninh nhận lấy xem, là cổ văn, nhưng không ảnh hưởng đến việc đọc, cuộn da dê có điều đặc biệt, chỉ cần nhìn những chữ này, trong đầu có thể tự nhiên hiện ra nội dung. Trên đó viết: "Cửu truyền nguyên công, nhục thân thành thánh." Lộ Ninh đột nhiên trợn to mắt, phần mở đầu của cửu truyền nguyên công này lại gần như giống hệt với nhận thức của hắn. Lộ Ninh sững sờ tại chỗ, thần thoại truyền thuyết của trái đất trước khi hắn xuyên không là thật sao? Là môn công pháp của xiển giáo kia. Điều này đối với thế giới quan của Lộ Ninh quả thực là một cú sốc quá lớn, hắn vội vàng nhìn Tôn Đại Đương, hỏi, đây là? Tôn Đại Đương cười đáp, cựu chuyển nguyên công bản lậu, nói cách khác, là phiên bản giản lược của cựu chuyển nguyên công, còn cựu chuyển nguyên công hoàn chỉnh, e là không tìm được nữa. Nhưng môn công pháp này tuy đã được giản lược, nhưng cũng có uy năng to lớn, sau khi tu thành, các đại thần thông như Pháp Thiên Tượng Địa, Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, Tú Địa Kim Quang, vờ cũng có thể dễ dàng thi triển, chủ yếu quyết chính là được suy diễn và tham khảo từ phiên bản giản lược của cựu chuyển nguyên công, ta chỉ cho ngươi 3 chuyển đầu, ta cũng chỉ có 3 chuyển đầu. Lộ Ninh vừa nghe, lập tức thất vọng. Chỉ có 3 chuyển đầu thì nói cái giám à, còn không bằng bản hoàn chỉnh của Chu Hiếm Quyết nữa. Hơn nữa, phương thức tu luyện của bản cựu chuyển nguyên công rút gọn này lại cực kỳ hà khắc và khác người. Trời đất có cựu cung bắt quái, công pháp này yêu cầu phải mở ra thêm 9 đạo cung, 8 quái môn và 1 kim đan trong cơ thể. Cựu đạo cung là Tử Phụ Tam Thập Lục đạo cung, Thiên Phạt đạo cung, Song Cực đạo cung, Thiên Mục đạo cung, Mệnh Thai đạo cung, Hoàng Võ đạo cung, Song Tử đạo cung, Động Minh đạo cung, Ẩn Nguyên đạo cung. Bắt quái môn là Hưu môn, Đố môn, Kinh môn, Thương môn, Khai môn, Cảnh môn, Sinh môn, Tử môn. Kim đan chính là nhục thân kim đan, một chuyển là một tầng, 9 chuyển đến cực hạn chính là bát hóa cựu chuyển phản thuần dương, nhục thân thành thánh, trời đất khó diệt. Đây là công pháp luyện thể đỉnh cao, còn bá đạo hơn cả thần ma thái cực độ, nhưng các bước cần thực hiện lại quá nhiều, nào là bát môn, nào là cựu cung, mỗi một lần mở ra đều là muôn vàn khó khăn, không biết phải hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo và thần vật. Quan trọng nhất là, mẹ nó chứ, đây còn là bản rút gọn, nếu là bản hoàn chỉnh thì rốt cuộc phải khó tu luyện đến mức nào. Ta tuy không biết bản cựu chuyển nguyên công lậu hoàn chỉnh, nhưng lại biết có thể lấy được nó từ đâu. Ai ngờ câu nói tiếp theo của Tôn Đại Nương khiến Lộ Ninh lập tức tỉnh như sáo. Lấy được từ đâu? Trong mộ của chủ nhân Đại Hoang Yêu Đình năm xưa. Lộ Ninh nghiêm mặt lại, xin lắng hay nghe. Chương 120, mẹ ruột sở cùng đồ dẫn đội, mộ của Chân Long đạo nhân, xảy ra chuyện rồi. Chương 120, mẹ ruột sở cùng đồ dẫn đội, mộ của Chân Long đạo nhân, xảy ra chuyện rồi. Trong đại điện nhà tre, Tôn Đại Nương chậm rãi kể, 200 năm trước, ta từng đến Đại Hoang một lần, vô tình lạc vào một nơi hiểm địa, không ngờ ở đó lại có mộ điện của chủ nhân Đại Hoang Yêu Đình đời thứ 3, Chân Long đạo nhân. Ngũ Như Ngọc chợt chấn động tinh thần, lên tiếng nói tiếp, Chân Long đạo nhân, ta từng nghe nói qua, tuy là thân bán yêu nhưng trong cơ thể lại có huyết mạch thần thú Chân Long thực sự, thực lực là cựu cảnh tiên, đã từng xưng bá một thời đại. Nhưng mộ của chủ nhân Yêu Đình, chẳng lẽ Yêu Đình không biết sao? Nàng sau đó nói ra nghi hoặc của mình. Chắc là không biết, mộ điện đó ta là lần đầu tiên thấy, bên trong có trận linh giữ mộ, đã tồn tại từ rất lâu rồi, 3 chuyển đầu của bản cựu chuyển nguyên công lậu mà ta có được chính là do trận linh tặng, nó nói thẳng muốn có được bản hoàn chỉnh thì phải vượt qua thử thách của trận linh, thử thách này không liên quan đến thực lực. Ta từng đưa Tần Chính đi cùng, hắn không qua được, Tần Chính nói với ta, muốn qua được thử thách đó, người đó phải là võ giả đi theo con đường thể phách. Tôn Đại Nương nói xong câu này, ánh mắt mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía Lộ Ninh. Có thể thử xem. Lộ Ninh tất nhiên là vô cùng hứng thú. Bản lậu thì bản lậu, dù sao cũng lớn lên ở Hồng Kỳ Quốc trên địa cầu, quen xài chùa bản lậu rồi, còn thơm hơn một chút. Hơn nữa bản lậu đã khó tu luyện như vậy, nếu thật sự có được bản chính, e rằng có thể còn không tu luyện nổi, phải đợi Kim Cương Bất Hoại tăng lên đến một tầng cao nhất định mới tu luyện được. Dù sao bất kể là gì, chỉ cần là công pháp nhục thân mạnh mẽ, Lộ Ninh đều muốn tất. Nếu đã như vậy, vậy thì không nên chậm trễ, bây giờ xuất phát luôn. Tôn Đại Nương phất tay, quyết định ngay lập tức. Mụ mụ, chúng ta cũng đi sao? Sở Cùng Đồ hỏi một câu. Được, trong mộ của Chân Long đạo nhân không chỉ có bản cựu chuyển nguyên công lậu, mà còn có những công pháp vô thượng khác, cũng cần thử thách, bọn hắn đã là bạn của ngươi, vậy thì cùng đi đi. Tôn Đại Nương cũng không do dự, hiển nhiên đã nghĩ kỹ. Có một người không phải. Sở Cùng Đồ lặng lẽ liếc Ngũ Như Ngọc một cái. Vậy thì không mang nàng đi. Tôn Đại Nương rất cưng chiều con trai mình, giống như đang vuốt ve một con mèo, bà vuốt đầu Sở Cùng Đồ, ánh mắt cưng chiều, giọng điệu dịu dàng. Mụ mụ, đây là huynh đệ tốt của ta, sau này lúc hắn về, để hắn chọn 2 tiểu yêu thú thị nữ mang đi nhé. Sở Cùng Đồ nhìn về phía Liễu Như Phong, Liễu Như Phong lập tức rưng rưng nước mắt, huynh đệ tốt, thật sự là huynh đệ tốt a a a. Lộ Ninh, ngươi có muốn không? Sở Cùng Đồ sau đó lại hỏi Lộ Ninh. Lộ Ninh theo bản năng muốn từ chối, nhưng thấy Ngu Như Ngọc ở bên cạnh, liền ra vẻ muốn từ chối nhưng lại đồng ý. Ngu Như Ngọc trong lòng lập tức khinh bỉ. Lúc này, Ngu Như Ngọc từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm ngọc phù đưa cho Tôn Đại Nương. Tôn Đại Nương vừa nhìn, liền đổi giọng nói, nếu đã là Tần Chính yêu cầu, vậy ngươi cũng đi theo đi. Mạ muội hỏi một câu, Tôn A Di, ngài là cảnh giới gì? Dưới bước thứ 7, giết bữa. Sở Nhân Kiệt đang sắp bị vắt khô lúc này cười hì hì một cách không đứng đắn. Lộ Ninh trong lòng suy đoán một chút, vậy chắc là cảnh giới Thiên Nhân Ngũ Suy bước thứ 6 rồi, Tôn Đại Nương cũng đi theo con đường thể phách. Tu sĩ theo con đường thể phách có chiến lược vượt trội, cùng cảnh giới giết bữa không phải là nói bữa. Nhân Kiệt, ở lại trong nhà, ta sẽ về nhanh thôi. Tôn Đại Nương đặt Sở Cùng Đồ xuống, dịu dàng dặn dò chồng mình là Sở Nhân Kiệt vài câu. Ờ. Liễu Như Phong muốn nói lại thôi, hắn thực ra không có hứng thú lắm, nhưng hắn bị cuốn theo, nhịp độ của mẹ Sở Cùng Đồ quá nhanh, hắn bây giờ vẫn chưa phản ứng kịp. Cứ thế đã lại ngồi lên ngự linh chu bay về phía Đại Hoang. Đây chính là thời cơ tốt để các cường giả Đại Hoang đều đến đại lục nhân cảnh tranh đoạt, ngược lại không cần lo lắng giữa đường sẽ gặp phải cường giả Đại Hoang. Hơn nữa, mộ điện của Chân Long đạo nhân nằm ở một hiểm địa nổi tiếng của Đại Hoang Vạn Tăng Cốc. Nơi đó quanh năm không thấy bóng dáng sinh linh, lại có thiên địa sát cơ cực nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy cơ sinh tử, ngay cả cường giả Đại Hoang cũng tránh như tránh rắn giết. Tôn Đại Nương đã đi qua vài lần, tự nhiên biết con đường an toàn. Chuyến đi này lại mất khoảng một tuần, nhưng lần này dường như vận xui đeo bám, lại không rút được một cuộn thăng cấp nào, chỉ rút được vài túi máu, có cũng được không có cũng chẳng sao. Điều này khiến Lộ Ninh không thể chấp nhận, đến Mỹ Hồ Dồ còn có bảo hiểm 7 lần rút, hệ thống kim cương bất hoại của ta lại không có sao. Ngày thứ 8 rời khỏi Đông Hoàng, cuối cùng cũng đến được đích. Vạn Táng Cốc là một cái hố trời khổng lồ vô biên, bên trong trời đất tĩnh mịch, xương đen dày đặc, không có chút hơi thở sự sống nào. Bước vào trong đó, ngay cả nguyên lực võ giả cũng bị hạn chế, không thể thi triển, có một trọng lực mạnh, đè người ta đến không thở nổi, bước đi khó khăn và cấm bay. Thật kỳ lạ, mảnh trời đất này lại không cảm nhận được chút lực lượng trời đất nào. Ngũ Như Ngọc chân đạp lên đất Vạn Táng Cốc, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên một vẻ kinh ngạc. Sở Công Đồ, Lộ Ninh và Tôn Đại Nương ba người vẻ mặt thoải mái, nguyên lực võ giả bị phong cấm, lực lượng trời đất không thể sử dụng, đối với ba võ giả thể phách bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Chân Long đạo nhân vốn là người mạnh nhất con đường thể phách thời đại đó, Vạn Táng Cốc này có lẽ là thủ bút của hắn, võ giả không theo con đường thể phách bước vào đây sẽ phải chịu nhiều hạn chế, đây có lẽ là tấm vé vào cửa để tham gia thử thách. Tôn Đại Nương giải thích một câu, mọi người lập tức hiểu ra. Chẳng trách nàng có thể phát hiện nơi này có mộ điện, hoàn toàn là vì con đường thể phách. Các người ba người đi đường cũng vất vả thế sao? Đi được một lúc, Tôn Đại Nương thấy Ngu Như Ngọc, Tần Trường Phong, Liễu Như Phong ba người mồ hôi đầm địa, vẻ mặt có chút cả lời. Trong tiếng kêu kinh ngạc của Ngu Như Ngọc, bà vác Ngu Như Ngọc lên vai, đang định vươn tay tóm lấy Tần Trường Phong, lại thấy Tần Trường Phong đột nhiên ôm lấy lưng Lộ Ninh. Lộ Ninh lập tức cả lời, Tôn Đại Nương tuy thân hình có hơi thô kệch, nhưng cũng không đáng sợ đến thế. Thấy vậy, Tôn Đại Nương quay sang vác Liễu Như Phong lên vai còn lại. Người sau không biết xấu hổ cười với Ngu Như Ngọc bên cạnh. Cứ như vậy, nửa ngày trôi qua. Dần dần, phía trước trong sương đen mịt mù, hiện ra một hình bóng cung điện. Cửa lớn cung điện đóng chặt, hai bên cửa mỗi bên có một bức tượng chân long khổng lồ, đầu rồng sống động như thật, thần uy phi phàm, nhìn về phía trước. Ong, rắc rắc rắc. Chỉ thấy Tôn Đại Nương đến trước cửa lớn, đặt Ngu Như Ngọc và Liễu Như Phong xuống, rồi hai tay đẩy về phía trước, đẩy cánh cửa cung điện trông cực kỳ nặng nề ra. Mọi người sau đó đi theo bà vào trong. Ngươi lại đến rồi. Đại điện tối đen không ánh sáng trong nháy mắt sáng mừng, sau đó một giọng nói vang lên trong đại điện. Trận Linh tiền bối, ta đã tìm được người đủ sức kế thừa truyền thừa của Chân Long đạo nhân tiền bối, xin hãy mở thử thách. Tôn Đại Nương vừa dứt lời, trong đại điện vang lên tiếng bước chân có nhịp điệu. Dần dần, một bóng người xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một sinh vật đầu rồng thân người, không mặc quần áo, đường nét cơ thể hiện rõ, lại là một con rối. Trận Linh đi qua Tôn Đại Nương, thẳng đến bên cạnh Lộ Ninh. Nhân tộc tiểu bối, ngươi. Trận Linh nhìn Lộ Ninh, giọng nói trầm đục vang lên, đầy áp lực. Lộ Ninh cũng không sợ, nhìn đối phương, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Khoảng một khắc sau, Trận Linh mới nói, ngươi tên là gì? Lộ Ninh trong lòng đảo mắt, cung phản xạ thần kinh này còn dài hơn cả bà cố của ta nữa. Nhưng nghĩ lại đối phương dù sao cũng đã tồn tại một thời gian rất dài, lại là một dạng trí tuệ nhân tạo, cũng thấy bình thường. Vạn Bối Lộ Ninh, ra mắt Trận Linh tiền bối. Không. Trận Linh lại lên tiếng, mọi người lại đợi một lúc lâu mới nghe được câu tiếp theo của hắn, không không cần đa lễ. Trận Linh tiền bối, ngài có thể truyền âm không? Lộ Ninh chịu không nổi nữa, mẹ nói đây chính là thử thách phải không, thử thách lòng kiên nhẫn. Đương nhiên. Trên đầu rồng của Trận Linh lộ ra nụ cười nhân tính hóa, đương nhiên không thể. Tôn Đại Nương lúc này truyền âm nhắc nhở, nó tồn tại quá lâu rồi, đã xuất hiện một số vấn đề. Lúc đó ta và hắn giao tiếp mấy ngày mới khiến hắn mở thử thách, ngươi phải kiên nhẫn. Ngươi rất tốt, nàng đã tìm được người rồi, ta bây giờ sẽ mở thử thách, chúc ngươi thành công. Tiếp theo, Trận Linh nói đoạn này mất nửa ngày. Nói xong, mọi người mới lại tập trung tinh thần. Đồng nhiên, toàn bộ mộ điện bắt đầu rung chuyển ầm ầm, mọi người kinh ngạc nhìn ra ngoài đại điện, phát hiện cả cung điện đang bay lên. Trận Linh tiền bối, đây là chuyện gì? Tôn Đại Nương kinh hãi, mộ điện sắp xuất thế rồi. Đây là chuyện mà mấy lần trước nàng đến chưa từng gặp phải. Mộ điện một khi xuất thế, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh cực lớn, lúc đó thu hút một số cường giả đại hoang đến là điều chắc chắn. Là ta. Trận Linh nhìn nhóm người Tôn Đại Nương. Mọi người lập tức thần sắc nghiêm nghị. Có bẫy. Lùi lại sau ta. Tôn Đại Nương kinh hô một tiếng, hình người của bà trực tiếp hóa thành hình thái yêu vượn ba đầu sáu tay, thân hình lại cao đến mấy chục mét, toàn thân phồng lên những luồng khí lãng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là đại diện cho sức mạnh và thể phách cực kỳ kinh khủng. Trận Linh cứ thế lặng lẽ nhìn Tôn Đại Nương và những người khác, một lúc lâu sau mới nói, là ta làm sai rồi. Lộ Ninh, Tần Trường Phong, Ngu Như Ngọc, Sở Công Đồ, Liêu Như Phong, Tôn Đại Nương, địch. Chương 121, Chân Long Huyết, cưỡng ép mở bát môn, kim cương bất hoại tự động thăng cấp. Chương 121, Chân Long Huyết, cưỡng ép mở bát môn, kim cương bất hoại tự động thăng cấp. Không khí trong đại điện nhất thời khó tả, Lộ Ninh muốn đấm chết ngay Trận Linh trước mắt này. Quá vô lý, chương trình còn có thể bị lỗi sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tần Trường Phong trầm giọng lên tiếng, hắn vẫn còn khá bình tĩnh. Ta ra ngoài cầm cự một chút, các ngươi tiếp tục thử thách. Tôn Đại Nương cắn răng, không muốn từ bỏ. Nếu thật sự vì mộ điện xuất thế mà thu hút cường giả đại hoang đến, vậy thì phiền phức chắc chắn sẽ rất lớn, thậm chí có thể có nguy cơ sinh tử. Nhưng nếu cứ thế xám xịt rời đi, vậy thì mọi thứ trong mộ điện này chính là dâng cho người khác. Cựu truyền nguyên công được con đường thể phách tôn là thánh kinh sẽ bị bỏ lỡ, đây là điều Tôn Đại Nương không thể chấp nhận. Con đường thể phách cực kỳ khó đột phá, một bộ công pháp tốt có thể giúp đi xa hơn. Nàng đã bị kẹt ở bình cảnh hiện tại quá lâu, nếu không có cơ duyên, cả đời này cũng không thể bước vào bước thứ 7 đăng tiên thành tiên. Hay là cẩn thận một chút đi, chúng ta rời đi trước. Dù sao đây cũng là đại hoang, là địa bàn của người ta. Liễu Như Phong có chút sợ hãi, yếu ớt đề nghị một câu.
Không sao, nếu thật sự có nguy hiểm, Tần Chính tự nhiên sẽ đến giúp chúng ta. Hắn tuy mất đi nhục thân, nhưng thực lực không có nghĩa là chỉ có thể thi triển trong khu vực Đông Hoang. Câu nói tiếp theo của Tôn Đại Nương lập tức khiến mọi người trong lòng yên tâm hơn nhiều. Hạ Hoàng rất mạnh, cho dù không thể đoạt được lợi ích trong mộ điện, nhưng chỉ cần Hạ Hoàng đến hỗ trợ, an toàn rời đi chắc không phải là vấn đề lớn.
Sợ cái gì? Đời người là một canh bạc lớn, lao tử ngược lại thấy kích thích, cháy lên rồi.
Sở Cùng Đồ cười ha hả.
Không hổ là con trai ngoan của mẹ, có khí phách này, mẹ lo gì ngươi không thể trở thành một bậc hảo kiệt đỉnh thiên.
Tôn Đại Nương vui vẻ hôn con trai mình một cái, sau đó đi đầu rời khỏi đại điện, tiệm trợ cho Lộ Ninh và bọn hắn.
Tôn Đại Nương đã trải qua thử thách, lần này hy vọng đều đặt vào Lộ Ninh.
Trận Linh tiền bối, để chúng ta cùng tham gia thử thách đi.
Lúc này, Lộ Ninh nói với Trận Linh một câu.
Thời gian cấp bách, từng người một quá lãng phí thời gian.
Được.
Trận Linh nói chuyện đột nhiên không ngập ngừng nữa, điều này ngược lại khiến Lộ Ninh ngập ngừng, nghi ngờ tên này trước đó có phải đang trêu chọc mình và mọi người không.
Ông.
Trận Linh lại mở trận pháp trong mộ điện, chỉ thấy Lộ Ninh và 5 người khác đồng loạt bị lực lượng trận pháp bao phủ, sau đó trong nháy mắt biến mất khỏi đại điện. Bên trong mộ điện có một thế giới khác, là một tiểu thế giới. Bước thứ tư đăng thiên thành tiên, động thiên cảnh, chính là diễn hóa khí hải trong cơ thể võ giả thành một tiểu thế giới động thiên chứa trong cơ thể. Động thiên tương đương với việc cường giả bước thứ tư mang theo một chiếc nhẫn không gian siêu lớn, có thể chứa được lực lượng trời đất, nguyên lực võ giả, thậm chí cả sinh linh sống. Sau khi cường giả bước này chết đi, tiểu thế giới động thiên trong cơ thể sẽ không biến mất, mà sẽ hòa vào không gian thế giới, có cái dần dần hợp nhất với trời đất, dần dần diễn biến thành một tiểu thế giới bí cảnh. Tiểu thế giới trong mộ điện hiện tại có lẽ là thế giới động thiên của Chân Long đạo nhân, hoặc là hắn đã chém giết các cường giả khác, luyện hóa thế giới động thiên của bọn hắn. Nội dung thử thách là, còn chưa kịp quan sát tổng thể tiểu thế giới này, giọng nói của Trận Linh đã vang lên.
Thằng danh này lại ngập rồi.
Nhưng thử thách đã bắt đầu. Nội dung thử thách không phải là những cửa ải truyền thống như tâm tính, thiên phú, thực lực, mà là
ầm.
Chỉ thấy phía trước 5 người đột nhiên xuất hiện một cột sáng màu máu, từ trong cột sáng đó đột nhiên bay ra từng con chân long sống động như thật. Chúng nghe nhanh múa đuốt, chúng gầm thét tùy ý cứ như vậy lao về phía 5 người Lộ Ninh.
Vù một tiếng, con huyết long đầu tiên lao thẳng vào cơ thể Lộ Ninh, hóa thành một luồng năng lượng kinh người tụ tập ở vị trí xương quai xanh của Lộ Ninh.
Đây là muốn làm gì? Liễu Như Phong kinh hãi hét lớn, một con huyết long chui vào đụng quần hắn.
Hắn hoảng hốt, mắt rưng rưng nước mắt, hét lớn không muốn.
Nhưng rất nhanh, con huyết long đó liền phân nhánh, hóa thành hai luồng năng lượng tụ ở hai đầu gối của hắn.
Đừng hoảng.
Nội dung thử thách là dùng chân long huyết đã được pha loãng để giúp chúng ta cưỡng ép mở bát môn, kích phát tiềm năng vô tận của nhục thân.
Sở Cung Đồ hét lớn một tiếng, Tôn Đại Nương đã trải qua, hắn tự nhiên biết.
Vậy sao ngươi không nói sớm?
Ngũ Như Ngọc lúc này hai lòng bàn tay nóng rực, một con huyết long phân nhánh tụ tập trên đó.
Ta quên rồi.
Sở Cung Đồ hùng hồn hét lớn.
Hắn vừa dứt lời, liền đau đớn hét lên.
Cả người trực tiếp hóa thành hình thái vật thú. Huyết mạch yêu tộc trong cơ thể đang được kích phát.
Mở bát môn là con đường phải đi của cựu truyền nguyên công, phải mở trước khi mở cựu đạo cung, thư môn, đố môn, kinh môn, thương môn, khai môn, cảnh môn, sinh môn, tử môn, mỗi một môn vị trí đều rất tinh tế và hiệu quả tăng cường đều khác nhau.
Thư môn nằm giữa xương vai xanh, có thể tăng cường đáng kể khả năng phục hồi sức bền của võ giả.
Đố môn nằm ở xương sống, tăng cường khả năng cân bằng và sức buộc phát của cơ thể.
Kinh môn nằm ở hai đầu gối, nâng cao sức mạnh của võ giả, tăng cường đáng kể tốc độ của võ giả.
Thương môn, vị trí ở lòng bàn tay, chủ quản tấn công, nâng cao sức mạnh của võ giả.
Khai môn, nằm ở não bộ, tăng ngộ tính và lực lượng linh hồn.
Cảnh môn, nằm ở sau lưng, chủ quản phòng ngự.
Sinh môn, nằm ở tim, nắm giữ lực lượng sinh mệnh.
Có thể tự chữa lành nhanh chóng, thậm chí lực lượng khí huyết, hỏa diễm sinh mệnh, chỉ cần tổn thương không quá 5 phần, đều có thể từ từ phục hồi.
Thứ môn, cũng nằm ở tim.
Võ giả sẽ nhận được cương nguyên, một loại năng lượng đặc thù chỉ võ giả thể phách mới có thể vận dụng.
Cương nguyên là một biểu hiện chuyển hóa khác của sức mạnh, nhưng để sử dụng nó, võ giả phải kích hoạt tử môn, thông qua đó mà chuyển hóa.
Tuy nhiên, cương nguyên không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện sử dụng, bởi lẽ đây là một thủ đoạn liều mạng.
Mà sau khi bắt môn cùng mở, có thể thi triển bí thuật bắt môn đột giáp, bộc phát triệt để toàn bộ tiềm năng của bản thân trong một hơi. Mức độ bộc phát đó tuyệt đối sẽ là thời khắc đỉnh cao nhất của bất kỳ võ giả thể phách nào.
Nhưng nếu không có sinh mệnh lực đủ mạnh mà lại sử dụng bí thuật bắt môn đột giáp này, vậy thì về cơ bản là chiêu thức đồng quy vô tận, chắc chắn phải chết.
Có người may mắn sống sót, cũng đều trở thành phế nhân.
Thời thượng cổ có một câu nói đã sớm bị lãng quên.
Đó là, thà chọc vào cựu cảnh tiên, chứ đừng bao giờ đụng đến võ phu bát môn.
Bát môn không phải muốn mở là có thể mở, điều này ngược lại thật sự phải xem thiên phú về thể chất, huyết mạch.
Nền tảng và tiềm năng nhục thân của mình không đủ, cưỡng ép mở bát môn, vậy chắc chắn sẽ tự thiêu đến dầu cạn đèn tắt.
Ha ha ha, đố môn của lão tử mở rồi.
Nửa ngày sau, vẻ mặt Sở Cùng Đồ vô cùng vui mừng.
Xương sống của hắn vang lên tiếng lách cách, đố môn vừa mở, tiềm năng của bản thân hắn trực tiếp chuyển hóa thành sự tăng cường thực chất.
Lộ Ninh, ngươi mở chưa?
Sở Cùng Đồ không quên so sánh với Lộ Ninh, hắn vừa nói, vội vàng nhìn về phía Lộ Đình, lại thấy toàn thân người sau đang vang lên tiếng lách cách, giống như đang đốt pháo.
Sở Cung Đồ,
hắn tại chỗ ngây người.
Đây là muốn một lần mở mấy cái bát môn.
Sở Cung Đồ cảm thấy điều này thật khó tin.
Hắn cho rằng thể phách của Lộ Đình sở dĩ mạnh mẽ như vậy, chẳng phải là đã sớm kích phát nền tảng nhục thân, chuyển hóa tiềm năng tồn tại trong cơ thể thành sự tăng cường thể phách sao?
Sao bây giờ trông có vẻ tiềm năng và nền tảng của Lộ Ninh vẫn còn nhiều như vậy.
A, ta thất bại rồi.
Lúc này, Liễu Như Phong hét lớn một tiếng, hai đầu gối trực tiếp nổ tung. Đây chính là hậu quả nghiêm trọng sau khi cưỡng ép mở bắt môn thất bại. May mà hắn đã là võ giả chân huyết cảnh, có thể mọc lại chi gãy, sau này về dùng thêm một ít thiên tài địa bảo hoặc linh đan diệu dược cũng không có gì đáng ngại. Phế vật. Sở Cung Đồ mắng lớn một tiếng, thử thách cưỡng ép mở bắt môn trong mộ điện là cơ duyên trời cho, chân long huyết đi đâu mà tìm? Đó là máu của thần thú. Chân long huyết này chắc chắn là huyết mạch chân long của chính chân long đạo nhân, nếu không ngay cả chân long đạo nhân cũng không thể lấy được chân long huyết. Tất cả các di chủng thái cổ trong đại hoang, huyết mạch chảy trong cơ thể bọn hắn đều có thể truy ngược về thần thú thượng cổ, nhưng huyết mạch đó đã loang đến mức không thể tả, không thể so sánh với chân long đạo nhân. Các ngươi cố lên. Liễu Như Phong cũng không tức giận, tiềm năng của hắn có lẽ đã sớm bị các hồng nhan của hắn vắt cả rồi. Hắn nói xong, cứ thế nhìn chằm chằm vào Ngô Như Ngọc, dường như đang mong đợi đối phương nổ tung quần áo. Ngô Như Ngọc bị hắn nhìn đến da đầu tê dại, nhưng lúc này cũng không thể phân tâm để mắng nàng. Nàng là thân thể tiên tiên nguyên thai, thể chất và tiềm năng đều phi phàm. Khi Sở Cung Đồ đang nỗ lực mở bát môn thứ hai, nàng đã mở được thương môn ở lòng bàn tay và kinh môn ở não bộ. Mà Lộ Ninh đang mở bát môn thứ năm. Tiềm năng của hắn thật sự kinh khủng, bốn bát môn đầu tiên mở ra dễ như đánh giấm, nhưng đến môn thứ năm, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được áp lực. Mà điều khiến Lộ Ninh càng bất ngờ hơn là thủ đoạn cưỡng ép mở bát môn do Chân Long đạo nhân để lại trong khi kích phát tiềm năng nhục thân của hắn, lại có thể khiến Kim Cương Bất Hoại của hắn tự động thăng cấp. Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 92, Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 93, Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 94, Kim Cương Bất Hoại tầng thứ 95, tốc độ không nhanh, nhưng vẫn luôn thăng cấp và không tiêu hao bất kỳ quận thăng cấp hay tiền vàng hệ thống nào. Quá quá đã. Cảm giác tự động thăng cấp như thế này sảng khoái chưa từng có, là tiềm năng được khai quật từ trong cơ thể mình, giống như là lấy lại được thứ vốn thuộc về mình. Nội dung thử thách là để Chân Long huyết do chủ nhân để lại giúp các ngươi cưỡng ép mở bát môn đột giáp, người mở được toàn bộ bát môn sẽ được coi là vượt qua thử thách. Lúc này, nửa sau câu nói của Trận Linh mới từ từ vang lên. Chương 122, thế giới trong cơ thể, bát môn toàn mở, thực lực tăng lên người tiên. Chương 122, thế giới trong cơ thể, bát môn toàn mở, thực lực tăng lên người tiên. Độ khó để mở toàn bộ bát môn là quá lớn. Tần Trường Phong lúc này đã thâm thía, hắn mạnh hơn Liễu Như Phong không ít, nhưng so với Sở Cổn Đồ và Ngô Như Ngọc thì lại có vẻ thua kém. Khi hai người kia đã chuẩn bị mở bát môn thứ ba, Tần Trường Phong cắn răng kiên trì mới mở được bát môn thứ hai của mình. Đây dường như đã là giới hạn của hắn, Tần Trường Phong thở hổn hển, quá trình rút cạn tiềm năng cơ thể này quả thực là một nỗi đau khó tả. Chỉ mở bát môn đã có sự tăng cường lớn như vậy, Tần Trường Phong không muốn từ bỏ, Chân Long huyết giúp mở bát môn là cơ duyên trời cho ngàn năm khó gặp, lần này bỏ lỡ, e rằng cả đời cũng không có cơ hội nữa. Thể phách mạnh như Lộ Đình, hắn cũng không thể tự mình mở bát môn. Lộ Đình, ta sắp không chịu nổi rồi. Toàn thân Sở Cuồng Đồ lại vang lên một tiếng nổ lớn, Đỗ môn, Thương môn và Cảnh môn của hắn, ba môn đều đã mở. Sau này trong chiến đấu, hắn có thể chủ động kích phát ba quái môn trong cơ thể mình, từ đó đạt được hiệu quả bộc phát chiến lực tức thì kinh khủng, thường cứ gọi là khai quái. Nhưng huyết mạch yêu tộc trong cơ thể hắn đã được kích phát triệt để, lúc này còn hóa thành trạng thái sáu tay. Tuy nhiên, dù vậy, Sở Cung Đồ đối với việc có thể mở được bát môn thứ tư cũng không có lòng tin. Ngũ Như Ngọc cũng đang gặp khó khăn, nàng vừa chịu đựng nỗi đau mở môn, vừa kinh ngạc trước thể phách mạnh mẽ của Lộ Ninh. Lộ Ninh đã mở đến môn thứ năm, và trên mặt không hề lộ ra vẻ khó khăn nào. Trước đây không thấy rõ, nhưng bây giờ cùng thời gian, cùng địa điểm trải qua cùng một việc, nàng mới biết thể phách và tiềm năng của Lộ Ninh lại mạnh mẽ đến mức này. Ngũ Như Ngọc trong lòng có chút im lặng, nàng suy nghĩ một cách rành mạch, chẳng trách thị tộc của mình lại đổi đối tượng liên hôn từ Hạ Hoàng sang Lộ Ninh, cũng ám chỉ mình sinh con với hắn như vậy. Thì ra, đây là đã sớm nhắm vào thể phách và tiềm năng của Lộ Ninh, nếu thật sự sinh ra một đứa con vừa có tiên tiên nguyên thai của nàng, lại vừa có thể chất mạnh mẽ của Lộ Ninh, vậy thì Hạ Hậu thị quả thực là lời to. Ngũ Như Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong lòng sững sờ. Nếu để các trưởng lão cao tầng trong thị tộc biết Lộ Ninh háo sắc như mạng, có lẽ sẽ tự mình chủ động chọn một nhóm thiếu nữ Hạ Hậu thị gửi đến. Đúng nghĩa đen của sinh. Để hắn sinh, sao? Nửa ngày sau, một tiếng bụng Tần Trường Phong mở bắt môn thứ ba thành công, nhưng ngay khoảnh khắc thành công, cả người trực tiếp kiệt sức, ý chí cũng không chịu nổi nữa, tạm thời hôn mê. Lại qua nửa ngày, Sở Cung Đồ khi mở bắt môn thứ tư, sắp thành công, lại không giữ được ở bước cuối cùng, thất bại, cũng hôn mê. Khi hai người này hôn mê, toàn thân quần áo đều bị đốt cháy sạch sẽ, và thân thể trên dưới đen kịt, da cũng bị cháy xém. Cảnh này khiến Ngô Như Ngọc mày giật liên hồi. Nàng cũng sắp không chịu nổi nữa, nàng sẽ hơn Sở Cung Đồ một chút, có thể mở được bắt môn thứ tư, nhưng dù sao cũng là cưỡng ép mở, một khi mở thành công, tuyệt đối sẽ giống như hai người trước. Đến lúc đó, bộ dạng xấu xí của mình sẽ bị phơi bày trước mắt Lộ Ninh và Liễu Như Phong. Dù sao cũng là tiên tri tiêu nữ, đương nhiên cần mặt mũi. Nàng đột nhiên tắt một cái vào Liễu Như Phong phía trước. Ngươi làm gì? Lộ Ninh nổi giận, nhưng hắn cũng đang chịu đựng việc mở bắt môn thứ sáu, lại là bất ngờ, lúc này chưa kịp phản ứng. Liễu Như Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị Ngô Như Ngọc tắt cho hôn mê. Nhắm mắt lại, Ngô Như Ngọc lạnh lùng quát Lộ Ninh. Xì, hàng thường thôi. Lộ Ninh lập tức cười khẩy, quay đầu đi. Vừa quay đi, liền có một tiếng bụt Ngô Như Ngọc cũng giống như hai người trước, nổ tung. Nghe thấy tiếng động, Lộ Ninh không biết xấu hổ quay đầu lại. Chật chật, đen hết rồi. Ngô Như Ngọc đang hôn mê cũng không khá hơn Sở Cung Đồ, Tần Trường Phong là bao, toàn thân giống như mặc một bộ đồ bó sắt bằng da cháy. Nhưng mà, Lộ Ninh liếc nhìn được nàng, ánh mắt đồng cảm, Tôn Nhất Phong có lẽ còn to hơn nàng. Sau đó vươn tay, từ trong nhận không gian lấy ra ba bộ quần áo, lần lượt đắp lên cho ba người. Mà lúc này, ong, ầm ầm ầm, Lộ Ninh mới thật sự ra tay. Chỉ thấy hắn đồng thời thi triển hình thái trượng bắt kim thân và ba đầu sáu tay, gia cố cường độ nhục thân thể phách. Lúc này tự nhiên sẽ không sử dụng các bí thuật bộc phát như lăng lâu, vũ chuyển long tức. Hai trạng thái này vừa mở, môn thứ sáu hưu môn, mở. Chỉ còn lại hai môn sinh tử ở tim. Mà lúc này, kim cương bất hoại cũng đã lên đến tầng 98. Lộ Ninh bây giờ nghi ngờ, trong khi số tầng kim cương bất hoại của mình thăng cấp, sẽ âm thầm khiến nhục thân của mình có thêm một chút nền tảng và tiềm năng, nhiều tầng như vậy chồng chất lên, mới khiến hắn mở bắt môn dễ dàng như vậy. Phải biết ngu như ngọc là thể chất đặc biệt, giới hạn tiềm năng của thể chất đặc biệt này cũng chỉ có thể mở 4 cái môn. So sánh một chút, có thể thấy tiềm năng cơ thể của Lộ Ninh hắn khoa trương đến mức nào. Bây giờ tất cả đều được đào ra, mà mở bắt môn chỉ là bước đầu tiên của cựu chuyển nguyên công, sau đó còn phải mở 9 đạo cung. Lộ Ninh cũng biết, thực ra ngay cả cựu cảnh tiên chân long đạo nhân đã từng xưng bá một thời đại, vị cường giả có huyết mạch chân long này, hắn cũng chỉ mở được 7 môn, môn cuối cùng là tử môn đã kẹt cứng hắn, chỉ có thể buộc phải nhảy sang bước tiếp theo là mở 9 đạo cung. Võ phu bắt môn chắc chắn là võ phu cực đạo, nhưng võ phu cực đạo lại không bao gồm võ phu bắt môn. Nhìn lại từ xưa đến nay, số lượng võ phu bắt môn đều có thể đếm trên đầu ngón tay, võ phu cực đạo phong đạo chân chính là người không đi con đường bắt môn này. Rắc rắc rắc. Trên thân thể ba đầu sáu tay sáng loáng của Lộ Ninh xuất hiện những vết nứt. Việc mở sinh môn thứ 7 khó hơn hắn tưởng tượng, nhục thân đã có dấu hiệu sụp đổ. Đây không phải là giới hạn của ta. Giới hạn của lão tử sao có thể chỉ là bắt môn? Cái đầu có tính cách kiêu ngạo bên trái lúc này gầm lên giận dữ. Bụt. Toàn thân Lộ Ninh đột nhiên bùng lên một ngọn lửa hư ảo, đó là hỏa diễm sinh mệnh của chính hắn. Liễu Như Phong đang hôn mê trong trạng thái vô thức bị ảnh hưởng bởi hỏa diễm sinh mệnh, đôi chân gãy của hắn lúc này lại tái tạo máu thịt với tốc độ kinh người. Sở Cung Đồ, Tần Trường Phong, Ngũ Như Ngọc ba người cũng vì thế mà dần dần có dấu hiệu phục hồi ý thức. Chết tiệt, 16 giọt nguyên huyết lao tử vừa tích trữ. Lộ Ninh đột nhiên chửi ầm lên, nguyên huyết được tích trữ ở tim, có thể coi là 16 thanh máu khác của hắn lúc này cũng bị hỏa diễm sinh mệnh đốt cháy hoàn toàn. Một tiếng bụp mở rồi, sinh môn đã mở. Sau đó tiến thẳng, trực tiếp cưỡng ép mở tử môn. Tử môn sở dĩ khó mở, là vì một khi trong quá trình mở có bất kỳ sai sót nào, đều có thể dẫn đến việc kích hoạt công tắc của tử môn. Công tắc đó một khi mở ra, là một quá trình hoàn toàn không thể đảo ngược, sẽ trực tiếp bùng nổ, đốt cháy hoàn toàn mọi thứ của bản thân, cuối cùng bước vào cái chết. Lộ Ninh tự nhiên có thể nghĩ đến cú đá bắt môn của Hoàng Khải trong một bộ mạn gà nào đó, nhưng đó là tác phẩm giả tưởng, vốn lấy cảm hứng từ bắt môn độn giáp trận của đạo giáo Trung Hoa, uy lực và hiệu quả hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng bắt môn mà Lộ Ninh hắn đang mở bây giờ, đó là bí tàng cơ thể người hoàn toàn, bất kể là độ khó hay uy lực, đều vượt trội theo cấp số nhân. 16 giọt nguyên huyết tổng cộng gần 30 tỷ máu, sinh mệnh giá trị của người bình thường chỉ có 100 điểm máu, sinh mệnh lực của Lộ Ninh khủng khiếp đến mức nào? Nhưng ở ngưỡng cửa mở từ môn này, lại bắt đầu có xu hướng lực bất tòng tâm. Điều này rất bình thường, ngoài hắn ra, bất kỳ võ phu bắt môn nào khi mở từ môn, đều là khi thực lực của bản thân đã đạt đến một trình độ đỉnh cao, nền tảng nhục thân tích lũy đến mức khoa trương mới đi mở. Đâu có như Lộ Ninh, mới tương đương với bước đầu tiên của võ thánh đã dám mở từ môn. Gào gào gào. Lại có mấy con huyết long gầm thét dữ tợn, chui vào tim Lộ Ninh, khiến hỏa diễm sinh mệnh của hắn lại bùng cháy dữ dội. Kiên trì, kiên trì. Không biết qua bao lâu, ý thức của Lộ Ninh đã bắt đầu có chút mơ hồ, hắn là một thể ba hồn, lúc này ba hồn phách lại đồng thời sắp hôn mê, điều này thật khó tin. Đinh, chúc mừng ký chủ Kim Cương Bất Hoại đã lên đến tầng thứ 100, nhận được bí thuật phái sinh thế giới trong cơ thể. Đinh, bí thuật này thuộc loại bị động, đã tự động mở ra một tiểu thế giới trong cơ thể ký chủ, hiện tại thể tích của thế giới này là 1 vạn mét khối. Đúng lúc này, tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Kim Cương Bất Hoại của Lộ Ninh đã lên đến tầng thứ 100, giống như hắn dự đoán, là một bí thuật phái sinh. Nhưng lần này không phải là bí thuật dùng để bùng nổ, mà là thế giới trong cơ thể. Thế giới trong cơ thể này là đặc quyền chỉ có cường giả bước thứ tư mới có, bây giờ Lộ Ninh đã nhảy cấp sở hữu. Và cũng chính vì việc mở ra thế giới trong cơ thể này, khiến áp lực mở bắt môn của Lộ Ninh đột nhiên giảm đi, hắn muốn sắp không chịu nổi, lúc này đã nắm chặt lấy cơ hội đó. Bụp. Ầm. Không. Lộ Ninh. Liễu Như Phong tỉnh lại đầu tiên, khi hắn nhìn về phía Lộ Ninh, lập tức đau đớn tột cùng hét lên. Chỉ thấy Lộ Ninh lúc này, ngoài trái tim ở ngực ra, cả người trực tiếp bị đốt cháy, hóa thành một bộ xương vàng. Chỉ có trái tim vẫn còn tồn tại. Hán. Lộ Ninh. Địch. Địch. Sở Cung Đồ ba người cũng đã tỉnh lại, nhìn bộ dạng khoa trương của Lộ Ninh bây giờ, phản ứng khác nhau. Lộ Ninh đã thành công, trái tim vẫn còn đập mạnh mẽ có nghĩa là đã thành công. Toàn thân máu thịt tan chảy, đó là vì hắn sắp thay một bộ máu thịt hoàn toàn mới. Mà trước khi Lộ Ninh hôn mê, hắn đã liếc nhìn bảng dữ liệu hiện tại của mình, sức mạnh 200 tỷ kg, máu 205 tỷ. Liên tiếp thăng 9 tầng kim cương bất hoại, nhưng lần thăng cấp này khác với trước đây, khai quật tiềm năng, mức độ tăng cường cực kỳ người tiên. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Lộ Ninh bây giờ, Sở Cung Đồ vội vàng chạy tới. Hắn một tay nắm lấy vai Lộ Ninh, định đỡ hắn dậy. Ai ngờ, lần đầu tiên hắn dùng sức lại không nhấc lên được. Sao nặng thế? Sở Cung Đồ tại chỗ ngơ ngác, xương cốt phải có mật độ cao đến mức nào mới có thể có trọng lượng khoa trương như vậy? Hắn chết chưa? Ngũ Như Ngọc lúc này nói một câu. Câm miệng. Sở Cung Đồ giọng điệu nghiêm khắc, tâm trạng bực bội đến cực điểm. Chưa chết. Tần Trường Phong lại đột nhiên nói một câu. Mấy người sững sờ, lại nhìn về phía Lộ Ninh, lại phát hiện hắn chỉ còn lại một bộ xương vàng lại từ từ đứng dậy. Tiếp đó, toàn thân bắt đầu bùng lên hỏa diễm sinh mệnh trông cực kỳ hư ảo, từ tim, từng sợi kinh mạch, mạch máu màu đỏ tươi bắt đầu mọc ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Lộ Ninh. Tiếp theo, nội tạng, cơ bắp, da thịt, vỡ đều đang tái tạo với tốc độ cực kỳ khoa trương. Không bao lâu, một Lộ Ninh hoàn toàn nguyên vẹn xuất hiện trước mắt mấy người. Lộ Ninh từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ võ phục, mặc đơn giản, nhe răng cười một nụ cười cực kỳ sảng khoái. Người thành công rồi. Sở Cùng Đầu ngây ngốc hỏi. Ừ, thành công rồi. Sự sảng khoái của Lộ Ninh khó có thể diễn tả, còn sảng khoái hơn cả đêm mây mưa với Khương Ngư. Hắn như được tái sinh, cảm giác tầng thứ sinh mệnh của mình đã bước vào một chiều không gian khác. Nghe được câu trả lời chắc chắn, mọi người lập tức im lặng không nói gì. Độ khó của việc mở toàn bộ bát môn lớn đến mức nào, bọn hắn vừa mới trải qua, trong lòng đã có nhận thức rõ ràng, lúc này mới có thể kinh ngạc trước sự nghịch thiên của Lộ Ninh. Vũ Như Ngọc khẽ che đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp như sóng nước gợn lằn tăn đầy vẻ không thể tin được. Chúc mừng ngươi. Đúng lúc này, giọng nói của Trận Linh vang lên. Trận Linh tiền bối, ta đã vượt qua thử thách, bây giờ nên đưa cho ta cựu chuyển nguyên công rồi chứ? Lộ Ninh vội vàng hỏi Trận Linh, quá đã. Cựu chuyển nguyên công quả thực là pháp môn vô thượng của võ giả thể phách, lợi ích của việc mở bát môn không phải là nhất thời, mà là vĩnh hằng. Theo cách hiểu của một người xã hội hiện đại như Lộ Ninh, bát môn chính là bộ giới hạn của cơ thể người, mở được bộ giới hạn, sự tăng cường đó là không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là Lộ Ninh bây giờ còn nắm giữ bí thuật bộc phát tối thượng của con đường thể phách bắt môn độn giáp trận. Lộ Ninh không thể hình dung ra được cảnh tượng đó trong đầu mình, cảnh tượng khi mình bị dồn vào đường cùng thi triển bí thuật tối thượng này, mình sẽ ở thời khắc đỉnh cao như thế nào. Đương nhiên có thể. Trận Linh không còn ngập ngừng nữa. Tiếp đó, Sở Cùng Đồ và bốn người khác được đưa trở lại đại sảnh mộ điện. Còn Lộ Ninh thì được dịch chuyển đến nội điện trong mộ điện. Nội điện, huyết quang ngập trời. Một khối huyết linh thạch khổng lồ đứng sừng sững ở trung tâm nội điện, khối huyết linh thạch mờ ảo màu máu đó đang tỏa ra lực lượng khí huyết sinh mệnh nồng đậm. Mà điều khiến Lộ Ninh sững sờ là bên trong huyết linh thạch phong ấn một thiếu nữ. Thiếu nữ này không mảnh vải che thân, có một cặp sừng rồng, khuôn mặt anh khí diễm lệ. Nàng là hậu duệ của chủ nhân, được chủ nhân phong ấn trong huyết linh thạch để tránh thiên địa đại kiếp, cựu chuyển nguyên công ở trên người tiểu chủ nhân, mà muốn đánh thức tiểu chủ nhân phải là võ phu mở được toàn bộ bát môn mới được. Lời của Trận Linh từ từ vang lên bên tai Lộ Ninh. Lộ Ninh nghe xong vẻ mặt kỳ quái, chân long đạo nhân đó, hắn có chút khó nói, không phải là cảm giác bị lừa, dù sao có thể một lần mở được bát môn cũng không thể thiếu chân long huyết do chân long đạo nhân để lại. Chủ nhân yêu đình đời thứ ba, đến nay đã có mấy triệu năm rồi nhỉ, ý thức của nàng còn tồn tại không? Lộ Ninh quay sang hỏi. Có, bí pháp phong ấn của chủ nhân là 90% huyết mạch chân long toàn thân, chân long vốn sống cùng trời đất, chân long huyết càng có thể chống lại dòng chảy của thời gian. Giọng điệu của Trận Linh chắc địch. Vậy tiểu chủ nhân này lúc còn sống thực lực là gì? Tiểu chủ nhân kế thừa huyết mạch chân long của chủ nhân, cũng tu luyện cửu chuyển nguyên công, đã mở được 6 môn, thực lực có thể coi là bước thứ 6 đăng thiên thành thiên. Lộ Ninh nhất thời có chút do dự, bước thứ 6 có hơi mạnh. Tiểu long nữ này quỷ mới biết có bị điên loạn thần trí không, lỡ như thật sự đánh thức nàng, ra tay với mình thì sao? Nhưng Lộ Ninh suy nghĩ kỹ lại, chắc sẽ không như vậy. Vì võ phu mở bát môn, sẽ không chỉ có thực lực bước thứ 6, chân long đạo nhân chắc chắn sẽ không đặt bẫy gì. Nhưng hắn vẫn có chút nghi hoặc, liền hỏi, chân long đạo nhân tiền bối tại sao lại để võ phu bát môn đánh thức tiểu chủ nhân này? Chủ nhân đã nói, khi giữa trời đất lại xuất hiện võ phu bát môn, đó chắc chắn sẽ là thời đại đỉnh cao, huy hoàng nhất của kỷ nguyên đó, lựa chọn để tiểu chủ nhân xuất thế vào thời đại này, là một lần nghịch thiên cải mệnh của chủ nhân. Câu trả lời của Trận Linh khiến Lộ Ninh lại rơi vào trầm tư. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn không muốn từ bỏ pháp môn nghịch thiên cựu chuyển nguyên công này, lập tức theo chỉ dẫn của Trận Linh, đặt hai lòng bàn tay lên huyết linh thạch. Trên huyết linh thạch có trận văn đặc biệt, cả khối huyết linh thạch đều được ngâm trong chân long huyết của chân long đạo nhân, muốn cưỡng ép phá vỡ để đánh thức tiểu long nữ bên trong, thực lực đó chắc chắn phải vượt qua chân long đạo nhân lúc còn sống. Mà lúc này, lực lượng trận văn trên đó rót vào cơ thể Lộ Ninh, cùng với 8 quái môn đã mở trong cơ thể hắn chiếu rọi lẫn nhau. A, lực lượng huyết mạch chân long trong huyết linh thạch lập tức hội tụ về phía tiểu long nữ bên trong, điều này khiến Lộ Ninh kêu lên một tiếng, thầm nghĩ sao không để lại cho mình chút phí vất vả. Cả khối huyết linh thạch bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành bụi máu bay ra, Lộ Ninh nhanh tay lẹ mắt ôm lấy tiểu long nữ sắp rơi xuống đất. Nặng quá. Lộ Ninh lập tức cảm thấy hai tay chịu xuống, cân nặng này ít nhất cũng phải cấp triệu tấn. Từ bây giờ, lời của Trận Linh lại vang lên, lần này lại ngập ngừng một chút. Ngươi chính là chủ nhân mới của ta, nhỏ máu luyện hóa lệnh bài này là có thể thu hồi chân long điện này. Chân long điện cũng là một món chí bảo, cùng loại với phục hy thành của phong thị nhất tộc, nhưng so sánh thì không bằng phục hy thành. Lộ Ninh một tay ôm tiểu long nữ, lông mi người sau khẽ rung, có dấu hiệu tỉnh lại. Một tay thì nhỏ máu luyện hóa lệnh bài của chân long điện, nhận được món chí bảo này. Nàng tên là gì? Lộ Ninh đột nhiên hỏi một câu. Trận Linh đáp, tiểu chủ nhân không có họ, tên là Khung, chữ Khung trong thương khung. Lộ Ninh nghe xong gật đầu, tôi chữ Khung trong xuân nhật giá khung. Một khắc sau, Lộ Ninh từ nội điện ra đại sảnh. Khung muội trong lòng vẫn chưa tỉnh lại. Nàng ngủ quá lâu rồi, cho dù có bí pháp mạnh mẽ chống lại dòng chảy thời gian của chân long đạo nhân, linh hồn của bản thân cũng đã quen với sự tĩnh lặng, muốn tỉnh lại e rằng không dễ. Trong đại sảnh, Sở Cùng Đồ và những người khác đang lo lắng chờ đợi. Khi thấy Lộ Ninh xuất hiện, Liễu Như Phong lập tức đầy dấu chấm hỏi, ánh mắt ngay lập tức bị khung muội trong lòng Lộ Ninh thu hút. Đặc biệt là hai cái sừng rồng của khung muội, vừa có vẻ phi phàm, lại vừa mang một phong tình dị vực đầy cuốn hút. Liễu Như Phong hoàn toàn không chịu nổi nữa, Lộ Ninh chó chết. Còn chê nữ nhân của mình chưa đủ nhiều hay sao? Khương Ngư và Chân Bạch Vi thì thôi, trong mắt hắn coi như là những cô gái bình thường. Nhưng Lạc Thiên Tiên, còn có Ngu Như Ngọc bên cạnh này, đều là những thiên chi tiêu nữ cấp bậc Quynh Quốc Quynh Thành. Lật lại trước đó, trong bí cảnh huyết ngục ở Thái Sơ Thánh Địa, tuyệt sắc nữ tử trong quan tài màu đó cũng bị thằng danh Lộ Ninh này ôm đi rồi. Bây giờ lại nữa, Liễu Như Phong tuy là người yếu nhất trong mấy người, nhưng cũng nhìn ra được khung muội trong lòng Lộ Ninh phi phạm đến mức nào. Sương Đồng, nàng lẽ nào là hậu duệ của Chân Long đạo nhân? Phản ứng của Sở Côn Đồ khác với Lộ Ninh, hắn cảm thấy nam nhi tại thế phải theo đuổi võ đạo vô thượng, giữ một trái tim nhiệt huyết của một đứa trẻ, dũng cảm tiến lên, nữ nhân đều cút hết cho ra. Đúng vậy, Lộ Ninh đáp một câu. Vậy cửu chuyển nguyên công đâu? Ngu Như Ngọc thuận thế hỏi tiếp. Khai Thiên Sở Côn Đồ liếc mắt nhìn nàng, lạnh giọng nói, ngươi còn chưa phải là nương tử của Lộ Ninh, cho dù có được cửu chuyển nguyên công thì có phần của ngươi sao? Ngu Như Ngọc bị hắn nói đến mức nhất thời nghẹn lời. Nàng vẫn không thể chấp nhận, không thể chấp nhận được sự thật Lộ Ninh là kẻ háo sắc như mạng. Cửu chuyển nguyên công chính là của nàng rồi. Lộ Ninh cúi đầu nhìn cung muội, hy vọng nàng không vì ngủ quá lâu mà quên mất. Mọi người lập tức im lặng, dường như đã đoán được một số chuyện. Tin tốt là, bản thể mộ điện của Chân Long đạo nhân là Chân Long Điện, là một món chí bảo tương tự như Phục Hy Thành, ta đã luyện hóa, có thể thu hồi điện này, đợi về đến đại hạ, rồi từ từ nghiên cứu những thứ tốt bên trong. Câu nói tiếp theo của Lộ Ninh khiến mọi người tinh thần phấn chấn. Còn Chân Long huyết không? Sở Cung Đồ quan tâm nhất điều này. Còn, sau này ngươi muốn thử mở bắt môn lúc nào, cứ đến tìm ta lấy Chân Long huyết. Lộ Ninh gật đầu, Sở Cung Đồ là huynh đệ tốt đáng để giao phó sau lưng, hắn tự nhiên sẽ không lích kỷ về điều này. Đời người có được mấy huynh đệ tốt đáng để giao phó tính mạng? Ha ha ha, huynh đệ tốt. Thực ra lần trước mụ mụ ta đến Đại Hoang, còn bắt cóc một tộc nhân của Cửu Vĩ Hồ tộc, định tống tiền Cửu Vĩ Hồ tộc, bây giờ không cần nữa, trực tiếp để mụ mụ ta tặng cho ngươi làm thị nữ. Sở Cung Đồ cười lớn đi tới, hắn bị màn kịch tung hứng của Liễu Như Phong và Lộ Ninh làm cho lệ lạc, đã hoàn toàn tin chắc Lộ Ninh thích nữ sắc. Lộ Ninh nghe xong rất cả lời, Tôn Đại Nương còn bá đạo hơn cả hắn tưởng tượng. Liễu Như Phong bên cạnh mắt sắp ghen đến xanh lẻ, đột nhiên cảm thấy tiểu yêu thú thị nữ mình sắp có được không còn thơm nữa. Mà đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn của trời đất. Mọi người đồng loạt ánh mắt căng thẳng, Tôn Đại Nương ra tay, có cường giả đại hoang đến rồi. Chương 124, mạnh đến mức chính mình cũng thấy khó tin, 880 lần, một quyền đánh chết tươi cường giả bước thứ tư. Chương 124, mạnh đến mức chính mình cũng thấy khó tin, 880 lần, một quyền đánh chết tươi cường giả bước thứ tư. Ngoài Chân Long Điện, bản thân Tôn Đại Nương là hậu duệ của hung thú thượng cổ Chu Hiếm, huyết mạch bẩm sinh mạnh mẽ. Lúc này Tôn Đại Nương đã hóa thành bản thể và thi triển thần thông nhục thân ba đầu sáu tay. Con đường thể phách không theo đuổi pháp thân trời đất gì cả, nhục thân của bọn hắn chính là pháp thân. Trong cửu truyền nguyên công có một đại thần thông gọi là Pháp Thiên Tượng Địa. Đó là thật sự thân hóa trời đất, thân hình lớn vô hạn. Tôn Đại Nương tự nhiên chưa đạt đến trình độ đại thần thông đó, lúc này toàn thân ma diễm cuồn cuộn, xung quanh tỏa ra khí tức hung bạo của hung thú. Mà người đang giao chiến với nàng là một cường giả của Đại Hoang Yêu Đỉnh. Cường giả này thật trùng hợp lại là phụ thân của Kim Bằng Tiểu Vương tử Kim Thập Tam, Kim Bằng Vương. Huyết mạch của Kim Bằng Vương không thua kém Tôn Đại Nương, và bản thân còn là bước thứ bảy, trước đó đã từng giao thủ với các cường giả đỉnh cao của các thị tộc như Phong Thị tại Vạn Tộc Đại Hội. Tôn Thượng Hương, Chân Long Điện là trí bảo của Chân Long đạo nhân, chủ nhân Yêu Đỉnh ngày trước. Yêu Đỉnh ta vẫn luôn tìm kiếm, nay ngươi đã sớm tìm thấy, không báo lại thì thôi, thân là yêu tộc lại định đem lợi ích bực này nhường cho ngoại nhân ư? Hôm nay không thể giữ ngươi lại được. Trong đôi đồng tử vàng kim của Kim Bằng Vương dường như ẩn chứa cơn giận sấm sét, ra tay không chút lưu tình. Mỗi lần hắn ra tay, kim quang đều ngập trời, xé nát cả đất trời. Không gian bốn phương bị hắn cào cho tan hoang, vừa khép lại đã bị xé nát lần nữa. Cả hai đều là yêu tộc có thể phách cường đại, nhưng Kim Bằng Vương nói một cách nghiêm túc thì không phải là người đi theo con đường thể phách. Yêu khu cường đại là ưu thế trời sinh của hắn, nhưng chính ưu thế này lại khiến việc đi theo con đường thể phách trở nên muôn vàn khó khăn. Chiến lực của Tôn Đại Nương hơi yếu hơn hắn, nhưng nhờ vào thể phách cường đại, nàng vẫn ngang tài ngang sức với Kim Bằng Vương. Nói là ngang tài ngang sức, chi bằng nói Kim Bằng Vương không làm gì được Tôn Đại Nương, thể phách của nàng quá cường đại, phòng ngự nghi tiên, cực kỳ chịu đòn. Tôn Đại Nương cũng không thể gây uy hiếp cho Kim Bằng Vương, Kim Toàn Ba Văn Công của hắn thực ra không hề yếu hơn Chu Hiếm Quyết, chỉ là phương hướng khác nhau mà thôi. Điểm mạnh thực sự của Kim Toàn Ba Văn Công Kim Thập Tam ở đại hội vạn tộc trước đó không thể hiện ra được. Công pháp truyền thừa của nhất tộc Kim Sĩ Đại Bằng này có thể biến công kích của người khác thành của mình. Toàn bộ lực lượng công phạt của Tôn Đại Nương vừa tung ra, thoáng chốc đã bị đối phương chuyển hóa, sau đó tấn công ngược lại chính mình. Lúc này, sắc mặt Tôn Đại Nương có chút nóng nảy, Kim Bằng Vương là một trong những cường giả đỉnh cao của Đại Hoang, nếu gặp phải kẻ yếu hơn một chút, chắc chắn sẽ bị nàng đập cho ra bã. Bây giờ giao chiến kịch liệt với Kim Bằng Vương trên cao, tiếng động kinh thiên động địa như vậy chắc chắn không thể che giấu, đến lúc đó sẽ có ngày càng nhiều cường giả Đại Hoang kéo đến đây. Khi đó cục diện sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Tốc độ của Kim Bằng Vương là số một Đại Hoang, hắn đến đầu tiên, thực ra cũng không có gì bất ngờ. Bên dưới, Lộ Đinh, ngươi không phải đã nắm giữ Chân Long Điện rồi sao? Lấy Chân Long Điện đập con chim lông vàng kia đi. Sở Cung Đồ nhìn trận đại chiến kinh thiên động địa phía trên, có chút sốt ruột. Cũng phải có thể thúc giục được chứ, bây giờ ta chỉ có thể thu Chân Long Điện lại thôi. Lộ Đinh bất đắc dĩ, nếu có thể, hắn đã sớm cầm Chân Long Điện đập vào đầu Kim Bằng Vương rồi. Vậy mau thu Chân Long Điện lại đi, chúng ta rời khỏi đây trước. Liễu Như Phong thúc giục một câu, chỉ cần bọn hắn an toàn rời đi, Tôn Đại Nương toàn thân trở ra không phải là vấn đề. Không được. Kim Bằng Vương đã nhìn thấy Chân Long Điện, bây giờ thu đi, chỉ khiến hắn lập tức ra tay với chúng ta. Ngu Như Ngọc suy nghĩ toàn diện hơn, cũng rất có lý. Thu chân long điện ngay trước mặt một cường giả đỉnh cao, đây chẳng phải là nói cho người ta biết lợi ích bên trong đã bị lấy đi hết rồi sao, ai mà nhịn được. Vậy thì thế này. Lộ Ninh kéo mấy người lại gần, thì thầm một câu. Một lát sau, Lộ Ninh lấy áo trùm đầu long nữ khung lại, rồi cùng Sở Cuồng Đồ và những người khác bước ra khỏi chân long điện. Mẹ! Khảo nghiệm không qua, không cần ở lại nữa. Rút! Sở Cuồng Đồ hét lớn về phía Tôn Đại Nương trên cao. Đôi đồng tử vàng kim của Kim Bằng Vương hơi lướt xuống, trong lòng có chút chế nhạo. Khảo nghiệm mà chân long đạo nhân để lại trong chân long điện, thực ra cao tầng yêu đỉnh có ghi chép, chỉ là 5 tháng quá xa xôi, vẫn không tìm được chân long điện mà thôi. Hắn biết rõ độ khó của việc mở 8 cửa, Tôn Thượng Vương có thể phách cường đại còn không mở được, mấy tiểu bối làm sao có thể mở. Nhân tộc Lộ Ninh kia. Ánh mắt Kim Bằng Vương sau đó lại đặt lên người Lộ Ninh, trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo. Hắn đáng lẽ đã bị thương tổn căn cơ rồi mới phải, sao còn có thời gian đến đây tham gia khảo nghiệm của chân long điện. Con trai, các ngươi đi trước đi. Tôn Đại Nương hô lớn, tiếp tục cầm chân Kim Bằng Vương. Mấy người lập tức lên ngự linh chu, định hóa thành một dải cầu vồng rời đi. Lệnh bài đang ở trong tay Lộ Ninh, trận linh không có sự cho phép của chủ nhân mới là hắn thì không thể để người khác vào được. Đợi sau khi trở về, để Hạ Hoàng cầm lệnh bài thu chân long điện lại là vạn sự đại cát. Việc cấp bách bây giờ là trở về Đại Hoang, ở đó Hạ Hoàng là vô địch. Tuy nhiên, sự việc không như ý muốn, ngự linh chu vừa định cất cánh thì bị một cột sáng màu xanh bắn trúng, lập tức rơi xuống. Không tiếp. Sở Cung Đồ chửi lớn, lại có cường giả đến. Không ngờ rằng, hắn vừa chửi xong, đã thấy một con cửu vĩ cự hồ hung hãn vung vớt hồ, khóa chặt lấy hắn, định tóm đi. Xong rồi, là cường giả của cửu vĩ hồ tộc, hắn muốn bắt ta, là vì mẹ ta đã bắt cóc tiểu bối trong tộc bọn hắn. Sở Cung Đồ la lớn, ôm chặt eo Lộ Ninh, cố gắng không bị bắt đi. Ngươi đúng là huynh đệ tốt. Lộ Ninh vừa tức vừa buồn cười, lần này áp lực đồng thời đổ dồn về phía hắn. Đến Vạn Táng Cốc, Lộ Ninh phản ứng nhanh chóng, dẫn mấy người xông thẳng vào Vạn Táng Cốc cấm bay. Vạn Táng Cốc là hiểm địa của Đại Hoang, chỉ có lực lượng thể phách mới có thể thi triển linh hoạt, võ giả không theo con đường thể phách dám vào đây thì chỉ là đồ bỏ. Nhưng cường giả cựu vĩ hồ tộc kia lại thật sự đuổi theo. Lộ Ninh vỗ chán, quên mất điểm yêu khu của yêu tộc trời sinh đã có thể phách cường đại. Cường giả cựu vĩ hồ tộc kia lúc này đã hóa thành bản thể, khuôn mặt hồ ly tuấn tú đầy vẻ dữ tợn và giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Cuồng Đồ đang ôm eo Lộ Ninh, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Người tìm nàng ấy kìa. Lộ Ninh chỉ vào Tôn Đại Nương trên trời, hét lên với con hồ ly lớn đang sắp đuổi kịp. Hắn đánh không lại mẹ ta, nên chỉ có thể chút giận lên ta, cửu vĩ hồ tộc bây giờ kẻ mạnh nhất cũng chỉ ngang ngửa Kim Bằng Vương thôi, cũng không làm gì được mẹ ta đâu. Sở Cuồng Đồ kiêu ngạo nói. Con hồ ly lớn lời nói nhảm, tốc độ của hắn cực nhanh, đã đuổi kịp. Lộ Ninh thấy vậy, liền quăng Sở Cuồng Đồ đang ôm eo mình bay ra ngoài. Người còn ôm nàng làm gì? Sở Cuồng Đồ bay ra ngoài biết Lộ Ninh sắp đối đầu trực diện với đối phương, đây là Lộ Ninh trong nhận thức của hắn, không bao giờ biết sợ, nhưng hắn thắc mắc, tại sao Lộ Ninh còn ôm lòng nữ? Trong lòng ôm muội, sát thương tăng gấp bội. Liễu Như Phong ung dung giải thích một câu. Hắn vốn nên căng thẳng, nhưng nghĩ lại mình có căng thẳng hay không cũng không ảnh hưởng đến cục diện, liền chọn cách nằm im mặc kệ. Đang lâu, tam đầu lục tí, trưởng bát kim thân, tứ chuyển long tức, thất môn hai. Lộ Ninh bộc phát trong nháy mắt, đối mặt với vị cường giả Đại Hoang không biết là bước thứ mấy này, Lộ Ninh không dám có chút lưu thủ, vừa ra tay đã là bộc phát cấp độ bùng nổ. Đang lâu bí thuật với 40 huyết lượng, hiện tại bội số tăng phúc đã lên tới 20 lần. Tam đầu lục tí vẫn tăng phúc toàn diện 5 lần, tứ chuyển long tức 16 lần. Chư tử môn, 7 cửa toàn bộ mở ra, hiệu quả còn khoa trương hơn Lộ Ninh tưởng tượng, lên tới 30 lần, nhưng không phải là nhân lên, mà là cộng với đăng lâu bí thuật. Cho nên bội số bộc phát của Lộ Ninh lúc này là đăng lâu 20 thất môn 30 tam đầu lục tí 5, ít 16, chính là 880 lần. Lực lượng cơ bản là 200 ức kg, giờ phút này trực tiếp nhảy vọt lên 17.6000 ức kg. Lúc này, chỉ số lực lượng hiển thị trên bảng điều khiển là 17.6 long lực. Đơn vị tính toán lực lượng mới, một long lực 1.000 ức kg. Lộ Ninh tung một quyền, hắn cứ thế ngơ ngác nhìn cánh tay phải của mình dần dần hóa thành nước vàng tan chảy. Thế tan chảy này còn men theo cánh tay phải của hắn lan ra toàn bộ cơ thể. Mà cường giả cựu vĩ hồ tộc phía trước thì trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc khó tin. Lộ Ninh hiện tại không còn chút sức lực nào, cũng không còn chút huyết lượng nào để thi triển chiêu thức, càng đừng nói đến việc dùng huyết lượng để tăng sức tấn công cho võ pháp. Hắn một quyền đánh cho mình khô kiệt, cả người nhanh chóng xẹp xuống, như sắp biến thành người giấy. Cú đấm này của hắn chỉ đơn thuần là công kích bằng lực lượng, cách đánh nhau thuần túy nhất trên đời. Nhưng khi hắn tung quyền ra, bùm, rầm, mặt đất trước mắt trực tiếp nổ tung biến mất mấy vạn km vuông, luồng khí kinh hoàng do thần lực vô song đó tạo ra, không biết phải kích nổ bao nhiêu quả bom hạt nhân mới có thể sánh bằng. Trước bước chân của Lộ Ninh, một vực sâu khổng lồ rộng mấy vạn km vuông cứ thế xuất hiện, mặt đất bị quyền lực của Lộ Ninh làm tan chảy, bốc hơi. Đương nhiên, cường giả bước thứ tư của cựu vĩ hồ tộc đuổi theo này ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra, cứ thế biến mất khỏi nhân gian. Lộ Ninh đột nhiên trợn to mắt, sự kinh ngạc trong mắt không hề che giấu. Đúng vậy, chính hắn cũng không biết, sau khi mở cả 7 cửa, lại có thể đánh ra mức tăng phúc 880 lần. Hắn kinh ngạc vì sau khi mở 8 cửa, thực lực của mình đã khủng bố đến mức này. Lộ Ninh, người sắp toi rồi. Sở Cung Đồ kinh ngạc, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là Lộ Ninh như bị thả nổ búng tay, cả người đang tan rã vào giữa đất trời. Hỏng rồi, tác dụng phụ của việc mở 7 cửa rất lớn, nhưng tác dụng phụ lớn hơn là khiến ta đánh giá sai lầm về khả năng chịu đựng của mình đối với sự bộc phát này. Lộ Ninh phản ứng lại, kích hoạt quái môn, tự nhiên như tiêm máu gà, hoàn toàn không thể cảm nhận trực quan được giới hạn không thể chịu đựng mà mình đang gánh chịu. Chỉ thấy trong mắt Lộ Ninh đột nhiên lộ ra một tia đau lòng, tay phải đang ôm long nữ khung của hắn lật một cái, chính là chân long huyết. Chân long huyết trong chân long điện đã sớm bị hắn lấy đi từ trước, tổng cộng còn 500 giọt, dùng một giọt là mất một giọt. Không biết nàng có thể vắt ra chút chân long huyết nào không? Lộ Ninh liếc nhìn khung muội trong lòng, ca ca sau này đóng vai siêu sải giản đều nhờ cả vào ngươi. Hắn một hơi dùng mấy chục giọt chân long huyết để kích hoạt sinh môn ở tim, kết hợp với khả năng hồi phục mạnh mẽ của kim cương bất hoại, lúc này mới ngăn được xu thế tan rã của cơ thể. Đây cũng là điểm lịch tiên của võ phu bát môn, cơ thể không tan rã ngay lập tức, chỉ cần có thần vật tương tự chân long huyết có thể kích thích mạnh mẽ sinh môn, thì chắc chắn không thể chết. Mà kim cương bất hoại lại giúp Lộ Ninh loại bỏ mọi di chứng sau khi bùng nổ, có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo. Chương 125, nhân hoàng thể cái quái gì? Cút ngay cho ra. Chương 125, nhân hoàng thể cái quái gì? Cút ngay cho ra. Ngọn lửa sinh mệnh hừng hực bốc lên từ tim bao bọc lấy Lộ Ninh, cánh tay phải của hắn đang tái tạo siêu tốc với tốc độ mắt thường có thể thấy được dưới sự tưới tắm của ngọn lửa sinh mệnh. Chỉ số huyết lượng trên bảng điều khiển vốn đã gần cạn kiệt, cũng đang tăng vọt điên cuồng. Mọi thứ đều tốt, chỉ là chân long huyết tốn hơi nhiều, mới một lúc đã tiêu hao hết 50 giọt. Thực ra chủ yếu là do kim cương bất hoại của Lộ Ninh vừa mới nâng cấp xong, không có thời gian để bổ sung nguyên huyết dự trữ. Nếu không, với sự hỗ trợ của nguyên huyết trong cơ thể, lượng chân long huyết tiêu hao sẽ không khoa trương như vậy. Ngũ Như Ngọc đã hoàn toàn ngây người, nàng không thể tưởng tượng được Lộ Ninh hiện tại đã có thể vượt cấp giết chết một cường giả yêu tộc đại hoang, càng không thể tin được Lộ Ninh sau khi trải qua sự bộc phát khoa trương như vậy, lại sắp không sao rồi. Đúng, không sai. Chân long huyết quả thực rất mạnh, là thần vật khí huyết. Nhưng nếu đổi Lộ Ninh hiện tại thành bất kỳ ai khác, dưới sự bộc phát vừa rồi, cơ thể chắc chắn cũng sẽ cực kỳ suy yếu, và trong trạng thái suy yếu đó, thần vật đại bổ khí huyết ngược lại sẽ trở thành thuốc độc chí mạng. Võ phu mở toàn bộ tám cửa, thật sự đáng sợ đến vậy sao? Vượt cấp cũng có thể vô địch, vậy người cùng cảnh giới với hắn chẳng phải là? Ngũ Như Ngọc trong lòng kinh hãi, nàng cảm thấy đầu óc mình đã không đủ dùng nữa rồi. Chiêu bộc phát vừa rồi tên là gì? Tự tổn 800, thương địch một đức. Lộ Ninh cảm thán về độ cứng của mặt đất đại mang, nếu đổi lại là địa tinh, cú đấm vừa rồi sẽ trực tiếp xuyên thủng vỏ trái đất, đánh vào tâm trái đất. Vạn táng cốc xương mù đen kịt, tầm nhìn không rõ. Thế công do cú đấm vừa rồi của Lộ Ninh gây ra không khoa trương bằng thế công của Tôn Đại Đường, hậu duệ chu hiếm kia thật sự đã khuấy đảo cả bầu trời, thanh thế cực lớn, đến nỗi Kim Bằng Vương nhất thời không nhận ra động tĩnh bên dưới. Nửa giờ sau, Lộ Ninh đã hồi phục gần như hoàn toàn. Các người sao vậy? Hắn thấy mấy người còn lại đều đang nhìn mình không chớp mắt, không khỏi hỏi một câu. Không có gì, chỉ là cảm thán rằng chúng ta sinh cùng thời đại với một yêu nghiệt như ngươi, rốt cuộc sẽ bi ai đến mức nào. Tần Trương Phong thở dài một tiếng, đuổi kịp Lộ Ninh. Hắn đã không còn bất kỳ suy nghĩ nào như vậy nữa. Mọi chuyện xảy ra trên người Lộ Ninh đã không thể dùng từ kỳ tích để hình dung nữa rồi, phải dùng cái từ khốn kiếp bóp méo đại đạo chí lý của trời đất để miêu tả. Một sinh vật gốc carbon có thể bộc phát ra lực lượng khoa trương như vậy sao? Ta cảm nhận được khí tức của phụ thân. Tần Trương Phong đột nhiên kinh hô một tiếng. Hạ Hoàng đã đến, điều này cho thấy Tôn Đại Nương đã không trụ nổi nữa, số lượng cường giả đại hoàng tập trung bên ngoài bây giờ e là đã rất nhiều. Quả thực là vậy, bên ngoài vạn tầng cốc, chân long điện lơ lửng trên cao. Đến rồi, tất cả đều đến rồi, các cường giả đỉnh cao của các cường tộc đại hoàng, các cường giả đỉnh cao của các thị tộc và các thế lực lớn còn sót lại từ thánh địa ngày xưa bên phía nhân tộc cũng đã đến. Điều đáng suy ngẫm là, bên cạnh những cường giả này còn có không ít bóng dáng quen thuộc, đều là những thiên tiêu đỉnh cao từng bị Lộ Ninh lấn át tại đại hội vạn tộc. Phong Thần Tú, Đàn Thiên Dương, Cơ Ngư, Xích Hỏa Đồng Tử, Tiểu Bằng Vương Kim Thập Tam, vừa vở. Rõ ràng, chân long điện xuất thế, những cường giả này muốn để các hậu bối thiên kiêu mà bọn hắn đặt nhiều kỳ vọng đi tham gia khảo nghiệm, giống như đại hội vạn tộc lần thứ 2 được tổ chức vậy. Nhưng điều này rất bình thường, dù sao chân long đạo nhân cũng là cựu cảnh tiên, cường giả thống trị một thời đại, chân long điện mà hắn để lại, sao không khiến những cường giả đỉnh cao này đổ số đến? Truyền thuyết chân long đạo nhân có một môn luyện thể pháp môn vô thượng, tên là cựu chuyển nguyên công, không biết có ở trong chân long điện này không? Một cường giả đỉnh cao của yêu tộc lên tiếng, cựu chuyển nguyên công bất kỳ sinh vật huyết nhục nào cũng có thể tu luyện, không phải là độc quyền của nhân tộc. Các cường giả đỉnh cao biết môn luyện thể pháp môn vô thượng này cực kỳ khó tu luyện, nhưng cũng muốn thử xem có thể tìm được cơ hội trở thành cựu cảnh tiên từ đó không. Chu Yếm quyết được tách ra từ cựu chuyển nguyên công đã biến thái như vậy, cựu chuyển nguyên công dù tu luyện không thành, đối với các cường giả đỉnh cao cũng có giá trị tham khảo rất lớn, không thể bỏ qua. Để các tiểu bối vào trước. Các cường giả đỉnh cao đối đầu một lúc lâu, lúc này mới sơ bộ quyết định. Trước tiên để các tiểu bối tham gia khảo nghiệm đã, khảo nghiệm đó cũng là một cơ duyên trời cho. Không có gì bất ngờ, do Phong Thần Tú và những người khác dẫn đầu, các thiên kiêu đỉnh cao đều bay về phía chân long điện. Đợi đến khi bọn hắn đến trước chân long điện, giọng nói của Trận Linh mới từ từ vang lên. Chân long điện, từ bây giờ cấm bước vào. Trận Linh nói một câu mất cả nửa giờ, điều này đã tạo ra rất nhiều thời gian cho Lộ Ninh. Nhưng điều khiến Lộ Ninh rất cạn lời là, Trận Linh này đã nhận hắn làm chủ, nhưng hắn lại không thể sửa đổi chương trình của nó, nghĩa là không thể để Trận Linh dùng thủ đoạn câu giờ để chỉ hoãn mọi người. Tại sao? Phong Thần Tu sắc mặt không đổi hỏi một câu. Bởi vì là chủ nhân mới ra lệnh. Một đám thiên kiêu lập tức ngẩng người. Chân long điện đã nhận chủ rồi, là nhân tộc Lộ Ninh lúc trước. Đúng vậy, tên nhóc đó có thể phách cường đại, phù hợp với tiêu chuẩn người thừa kế của Chân Long đạo nhân, cựu chuyển nguyên công có lẽ đã bị tên nhóc đó đoạt được rồi. Kim Bằng Vương nhanh chóng phản ứng lại. Hắn cũng không hoảng sợ, Lộ Ninh đang ở vạn táng cốc bên dưới, chỉ cần ló đầu ra, hắn có thể nhanh chóng bắt được. Hắn có sự tự tin tuyệt đối về tốc độ này. Tuy nhiên, đúng lúc này, Tộc trưởng của Hạ Hậu thị nhất tộc là Ngưu Vấn Đạo đột nhiên lật tay phải, phối hợp với Hạ Hoàng, bất ngờ ra tay. Chỉ thấy trên cao đột nhiên xuất hiện một chiếc cổ kính màu xanh nước biển, đó là cựu cảnh tiên binh của Hạ Hậu thị. Chấn Thiên Kính. Chấn Thiên Kính được Hạ Hoàng và Ngưu tộc trưởng cùng nhau thúc dục, trực tiếp thể hiện uy lực cựu cảnh tiên, nốt tức thì một đám cường giả đỉnh cao vào một nhà tù thiên địa. Ngưu Minh. Phong Đồng Trần không hiểu, tại sao Ngưu Vấn Đạo lại cấu kết với Tần Chính? Các cường giả đỉnh cao khác tự nhiên nổi giận. Sử dụng cựu cảnh tiên binh, các ngươi muốn hoàn toàn gây ra đại chiến sao? Không ổn. Tên nhóc Lộ Ninh kia đã bắt đầu chạy trốn rồi. Các cường giả đỉnh cao sắc mặt đại biến, chỉ thấy bên dưới, Lộ Ninh và Sở Cuồng Đồ sau khi nhận được truyền tin của Hạ Hoàng, lập tức nhanh chóng rời khỏi Vạn Tăng Cốc, điên cuồng bỏ chạy. Còn có một số cường giả đại hoang muốn đuổi theo, nhưng các cường giả đỉnh cao bị cầm chân, Tôn Đại Nương như vào trốn không người, đại chiến thần uy, tư thế ma thần tam đầu lục tí, đội trời đạp đất, thật sự là một quyền một mạng, chiến lược thể hiện không chút khoa trương. Giữ hắn lại, cái này không nuốt được chúng ta bao lâu đâu. Kim Bằng Vương hét lớn với con trai mình là Kim Thập Tam. Kim Thập Tam đầu tiên do dự một chút, một chọi một, hắn tự hỏi mình không phải là đối thủ của Lộ Ninh, giữ hắn lại thì phải áp sát, mà khi áp sát, tốc độ phản ứng của Lộ Ninh còn nhanh hơn tốc độ của hắn, đó là tự đi nộp mạng. Nhưng nghĩ đến bên cạnh mình bây giờ có nhiều thiên kiêu đỉnh cao như vậy, liền hô hào, Lộ Ninh lịch kỷ như vậy, chúng ta sao có thể ngồi yên không quan tâm, cơ duyên thuộc về chúng ta phải lấy lại. Các thiên kiêu đỉnh cao khác tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ duyên lần này, trừ tộc nhân của Hạ Hậu thị không tham gia, tất cả đều tụ tập lại. Phong Thần Tú đi đầu đuổi theo Lộ Ninh và những người khác, những người còn lại theo sát phía sau. Tên bán yêu mặt mũi đáng ghét kia để cho ta. Một giọng nói căm hận nghiến răng vang lên, nàng nhìn Sở Cùng Đồ, hận ý dâng trào. Đó chính là Đồ Sơn Ngộng của Đồ Sơn nhất tộc Cửu Vĩ Hồ Yêu, trước đó không tham gia đại hội bạc tộc, muội muội của nàng là Đồ Sơn Bạch chính là bị Tôn Đại Nương bắt đi. Huyết mạch của Đồ Sơn Bạch là thuần khiết nhất trong thế hệ này của Cửu Vĩ Hồ tộc, nếu không phải yêu cầu của Tôn Đại Nương quá vô lý, Cửu Vĩ Hồ tộc vì nàng, chắc chắn sẽ nguyện ý chịu thiệt. Đồ Sơn Ngộng hoàn hảo thể hiện cái gì gọi là mỹ cốt trời sinh, dù lúc này lộ ra vẻ mặt oán hận, cũng không hề ảnh hưởng đến sự yêu diễm của nàng. Bọn hắn đuổi theo Lộ Ninh, ai ngờ Lộ Ninh phía trước đột nhiên dừng lại. Không chạy nữa à? Có thiên tiêu đỉnh cao thấy vậy, không khỏi cười nhạo. Các ngươi đúng là, suýt nữa làm ra đây không biết phải làm sao. Lộ Ninh nghe răng cười gằn. Chạy. Hắn chạy là vì sợ các cường giả đại hoang không phải đỉnh cao khác đuổi theo, đó là chắc chắn phải chạy. Có lúc quả thực phải nhận thua. Nhưng những cường giả đó bị một mình Tôn Đại Nương cầm chân, vậy hắn còn chạy làm gì? Đám nhóc con này dám đuổi theo hắn, thì hắn sẽ cho bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. He he. He he. Sở Cung Đồ và Liễu Như Phong đứng sau lưng Lộ Ninh, tựa ngực còn thẳng hơn cả Lộ Ninh, cười gian xảo. Ngũ Như Ngọc thần sắc có chút đồng tình, nàng thậm chí còn nháy mắt với Thủy Hồng Liên trong đám thiên kiêu đỉnh cao, đây là bạn thân quê phòng, nàng ám chỉ đối phương đừng xem bảo. Nếu không, sẽ rất thảm. Ha ha ha. Nhìn vẻ mặt như đã nắm chắc của những thiên kiêu đỉnh cao này, Sở Cung Đồ đột nhiên không nhịn được, cười lớn. Lần trước chưa phân thắng bại, lần này, tiếp tục. Phong Thần Tú bước lên một bước, Nhân Hoàng Pháp Thân lại một lần nữa hiện ra giữa trời đất, Nhân Hoàng Pháp Thân trước đó bị Lộ Ninh đánh nát của hắn có vẻ ngưng thực hơn. Trong lòng các thiên kiêu đều thầm kinh hãi, thực lực của Phong Thần Tú có lẽ thật sự đã bắt đầu dẫn đầu bọn hắn rồi. Phong Thần Tú đã nhận được truyền thừa Nhân Hoàng trong Càn Khôn Xá Tắc Đồ, đó là truyền thừa của Phục Hy đời thứ 33, học được pháp môn Vô Thượng Thiên Địa Đại Đồng Kinh. Nhân Hoàng thể cái quái gì? Cút ngay cho ra. Lộ Ninh làm gì có chuyện nói nhảm với Phong Thần Tú này, vì chuyện của lão quái vật Phong Đạo Chân, hắn vốn đã không ngưỡng Phong Thần Tú này rồi. Ngân Hà Tinh Bạo. Chỉ thấy Lộ Ninh cũng không dùng đăng lâu, trực tiếp mở lại bảy cửa, 30 lần nhân với 16 lần của tứ chuyển long tức, một quyền đánh ra 480 lần một phát. Dưới tiền đề lực lượng cơ bản là 200 kg, cú đấm này cũng vượt qua một long lực, đánh ra 9.6 long lực. Hơn nữa còn không phải là lực lượng đơn thuần, mà còn thi triển ngân hà tinh bạo. Bùm, rầm. Phong Thần Tú trong nháy mắt bị kéo vào vũ trụ vô tận, vô số ngôi sao nổ tung, hắn thi triển hết mọi thủ đoạn để phòng ngự, nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh, cả người đã mất đi ý thức. Nhìn lại các thiên kiêu đỉnh cao khác, bọn hắn chỉ thấy Lộ Ninh cách không tung một quyền, Nhân Hoàng Pháp Thân của Phong Thần Tú lại một lần nữa bị đánh nát, cả người lập tức nổ thành hai nửa, một nửa bay về bên trái, một nửa bay về bên phải. Đột nhiên, những thiên kiêu đỉnh cao này đột ngột nhìn về phía Lộ Ninh, như gặp phải ma, từng người một ra đầu tê dại, toàn thân lạnh đến cực điểm. Đó là Nhân Hoàng thể Phong Thần Tú đấy, lại như một tên phép dịu. Một quyền bị giết trong nháy mắt. Chương 126, các thiên kiêu đỉnh cao đã rơi những giọt nước mắt ủi đục, đặc biệt là các thiên kiêu nữ. Chương 126, các thiên kiêu đỉnh cao đã rơi những giọt nước mắt ủi đục, đặc biệt là các thiên kiêu nữ. Thần Tú. Bên phía các cường giả đỉnh cao, Phong Đồng Trần không thể tin được nhìn cảnh tượng kinh tài tuyệt diễm Phong Thần Tú bị đánh nát thành hai nửa, một khuôn mặt già nua lập tức mất kiểm soát. Lộ Ninh sao lại? Ba chữ mạnh như vậy Phong Đồng Trần không nói ra. Biểu hiện của Lộ Ninh tại đại hội vạn tộc trước đó quả thực kinh khủng, nhưng Phong Thần Tú dù sao cũng là nhân hoàng thể, còn nhận được truyền thừa của Phục Hy đời thứ 33, cộng thêm một số thần vật trời đất và bí cảnh động tiên phúc địa phụ trợ tu luyện mà Phong thị nhất tộc của hắn lấy ra. Thực lực của Phong Thần Tú cũng là ngày mai chắc chắn mạnh hơn hôm qua, thực lực tăng lên cũng rất nhanh. Nếu thật sự không địch lại Lộ Ninh, Phong Đồng Trần cũng đành chấp nhận. Dù sao thì con đường thể phách ở cùng cảnh giới quả thực có ưu thế rất lớn, nhưng bọn hắn lại khó khăn trong việc nâng cao cảnh giới, võ giả theo con đường thể phách có quá nhiều bình cảnh, tốc độ nâng cao thua xa các con đường khác. Nhưng điều khiến hắn không thể chấp nhận là, Phong Thần Tú trong tay Lộ Ninh lại không chịu nổi một chiêu. Lộ Ninh kia, hắn thậm chí còn có vẻ mặt thản nhiên, tay trái còn ôm một bóng người bị áo che khuất. Phong Đồng Trần cảm thấy hơi choáng váng, hắn bắt đầu nghi ngờ có phải Chấn Thiên Kính cố ý tạo ra ảo ảnh cho hắn không. Biểu cảm của Hạ Hoàng cũng thoáng chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã hồi phục, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tên nhóc đó thành công rồi, không hổ là huynh đệ tốt của con trai ta. Tôn Đại Nương trong lòng vui mừng khôn xiết, Trận Linh Chân Long Điện tuyên bố đã có suy đoán về phương diện này. Không ngờ lại thật sự là như vậy. Lộ Ninh đã vượt qua khảo nghiệm cương ép mở tám cửa, hắn đã mở toàn bộ tám cửa, trở thành võ phu bắt môn trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay. Đương nhiên, bây giờ còn phải thêm một chữ yếu nhất. Dù sao thì mỗi một cực đạo võ phu khi trở thành võ phu bắt môn, thực lực bản thân đều đã ở trình độ cực mạnh rồi. Thập Tam, tránh xa hắn ra. Kim Bằng Vương hét lớn một tiếng, phản ứng cũng chậm. Không có thời gian để thắc mắc tại sao thực lực của Lộ Ninh lại khoa trương như vậy, sự thật bày ra trước mắt, không cho phép hắn không thừa nhận. Bây giờ phải lo lắng cho an nguy của con trai cưng của hắn rồi. Phong Thần Tú kia chưa chết, vì hắn dù sao cũng là hậu bối của lão quái vật Phong Đạo Trần, Lộ Ninh mang ơn truyền nghề dạy đạo của lão quái vật, không làm việc quá tuyệt tình. Hơn nữa, Lộ Ninh cũng không lo Phong Thần Tú có thể đuổi kịp mình, có một câu nói ngông cuồng và bá đạo là gì nhỉ? Kẻ thù bại trong tay ta, chưa bao giờ được ta xem là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến khi ngươi không còn nhìn thấy bóng lưng ta. Lộ Ninh có sự tự tin này, cũng có tốc độ nâng cao thực lực xứng với sự ngông cuồng đó. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, sau này gặp Phong Thần Tú một lần đánh một lần, dùng từng quyền đập tan đạo tâm của hắn, cũng coi như giải hận việc tên nhóc này dám dùng lão quái vật để thử thực lực thật sự của Hạ Hoàng, một hành động bất hiếu. Nếu không gặp được, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn sẽ đi tìm. Ăn cơm, ngủ, đánh Tú Nhi. Kim Bằng Vương lo lắng, vì theo hắn thấy, Lộ Ninh không giết Phong Thần Tú là vì cùng là nhân tộc, nhưng con trai nhà mình thì không có bất kỳ lý do gì để đối phương tha mạng. Nếu nói về chỗ dựa là cường giả đỉnh cao, Lộ Ninh này không thiếu. Tiểu Bằng Vương thấy phụ thân mình quá lớn, lập tức thi triển huyết mạch thiên phú, hóa thành kim bằng, dương cánh định hóa thành một tia kim quang bỏ chạy. Không. Tuy nhiên, hắn vừa định cất cánh, đã thấy móng vuốt phải đột nhiên bị siết chặt, chính là Lộ Ninh không biết từ lúc nào đã tóm được hắn, hắn hét lên trong tuyệt vọng, lực lượng kinh khủng truyền đến từ tay phải khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Lộ Ninh. Kim Bằng Vương hét lớn, lúc này hắn ném chuột sợ vỡ bình, không dám nói những lời cay độc uy hiếp Lộ Ninh. Trong lúc hét lớn, hắn truyền âm cho Hạ Hoàng, có lẽ là nói ra cái giá phải trả để mua mạng. Lộ Ninh kéo mạnh Tiểu Bằng Vương xuống, một quyền đấm vào cái đầu vàng của hắn, khiến hắn choáng váng. Hắn sau đó buông tay, nói, ngươi có thể thử chạy trốn, nhưng lần sau, ta có thể đảm bảo, đầu của ngươi sẽ nổ còn đẹp hơn pháo hoa. Ngự Linh Chu học rồi, Tiểu Bằng Vương chính là Ngự Linh Chu. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn Ngự Linh Chu nhiều. Lộ Ninh mạnh về tốc độ bộc phát, bây giờ mà so tốc độ bay với Kim Thập Tam, chắc chắn là còn chưa nhìn thấy đèn đuôi của đối phương, hắn đã đến đích rồi. Lát nữa để hắn đốt bản mệnh tinh huyết, đưa bọn hắn về nhân cảnh đông hoang. Kim Thập Tam bất tức gật đầu, cái đầu kiêu ngạo không khỏi cúi thấp xuống vài phần. Hắn cúi đầu, thầm thề, lần này nhẫn nhục cầu sinh sau này nhất định sẽ khiến Lộ Ninh phải trả giá. Lộ Ninh dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, cười như không cười liếc hắn một cái. Hắn vội vàng cúi đầu thấp hơn nữa, trong lòng lại một lần nữa thề, lần sau sẽ thầm thề lúc Lộ Ninh không có mặt. Tiểu Vương Tử Kim Sĩ Đại Bằng kiêu ngạo đã cúi cái đầu cao quý của mình trước mặt Lộ Ninh, các thiên kiêu đỉnh cao khác thì tan tác như ong vỡ tổ, mỗi người một ngả chạy trốn. Bắt nữ nhân trước, bắt nữ nhân trước, nữ nhân đáng tiền. Sở Cung Đồ hưng phấn hét lớn, đây là mẹ hắn nói cho hắn biết, càng là thiên chi kiêu nữ, càng có khả năng sinh ra thiên kiêu, nên được coi trọng, đây là sự duy trì nòi giống. Lộ Ninh đâu cần hắn nhắc nhở, lập tức hóa thân tam đầu lục tí, sáu cánh tay bắt người rất thuận tiện. Những thiên kiêu đỉnh cao này không có tốc độ của Tiểu Bằng Vương Kim Thập Tam, chỉ cần không có cách nào rời khỏi tầm mắt của Lộ Ninh trong nháy mắt, thì chắc chắn là cá trong lưới rồi. Lộ Ninh lập tức vung tay tóm lấy Đồ Sơn Ngọc. Đối phương muốn phản kháng, nhưng bị thần lực của Lộ Ninh áp chế cứng ngắc. Điều nhục nhã hơn là nàng còn bị bàn tay lớn của Lộ Ninh điên cuồng xoa nắn, biến nàng từ hình người trở lại bản thể Cửu Vĩ Hồ. Rồi lại xoa nắn bản thể Cửu Vĩ Hồ thành kích thước bằng nửa người, cuốn quanh eo, thắt chín cái đuôi của nàng thành một cái nơ bướm. A a a, ngươi đáng chết. Ta Đồ Sơn Ngọc thể, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi. Đồ Sơn Ngọc đâu từng chịu khuất nhục như vậy, hét lên như điên. Lộ Ninh lờ đi. Cánh tay tiếp theo, trực tiếp cách không thi triển ngân hà tinh bạo, nhưng uy lực được khống chế rất tốt, uy lực tập trung nổ ở ngay trước mặt Thủy Hồng Liên, khiến nàng bị nổ bay ngược về trước mặt hắn. Lộ đạo hữu xin chấm đã. Thủy Hồng Liên kinh hãi thất thanh, muốn cầu xin tha thứ, nhưng bị Lộ Ninh trực tiếp treo lên vai trái, một cánh tay gỉ chặt eo nàng. Lộ đạo hữu, ngươi làm vậy là muốn đối địch với rất nhiều thế lực, ngươi không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho Đại Hạ Thần Triều vừa mới thành lập chứ. Thủy Hồng Liên cố gắng giúp Lộ Ninh phân tích một cách lý trí, nhưng lời vừa dứt, liền cảm thấy mông mình đau điếng, chính là một cánh tay của Lộ Ninh đang vô bơ bút. Con mụ thối, còn lắm lời, ta lột chuồng ngươi trước mặt mọi người. Cái đầu kiêu ngạo bên trái hung hăng nói. Điều này dọa Thủy Hồng Liên không dám mở miệng nữa, nước mắt lã chã rơi, nàng vừa hay nhìn thấy Ngu Như Ngọc phía sau, liền ném ánh mắt cứu ta. Ngu Như Ngọc giả vờ không thấy, quay đầu đi. Lộ Ninh, lần trước ta có tặng ngươi một viên thánh nguyên đan đấy. Đàn Thiên Dương thấy Lộ Ninh nhìn về phía mình, vội vàng nói một câu. Cũng đúng, vậy ngươi đi đi. Cảm ơn viên đan dược lần trước của ngươi. Thoát khốn Lộ Ninh cười nham hiểm, mặc cho Đàn Thiên Dương rời đi, tránh khỏi sự nhục nhã bị Lộ Ninh bắt như bắt thỏ. Tên du côn không gian nhà ngươi, lão tử sớm đã ngứa mắt ngươi rồi. Lộ Ninh đột nhiên hét lên một tiếng, âm thanh làm cho tâm thần cơ hư không khỏi run lên. Hắn vừa định tự an ủi rằng thái hư thể của mình có thể tự do đi lại trong không gian, đã thấy Lộ Ninh điên cuồng đấm loạn vào không trung. Mỗi một quyền đều đánh sập không gian hắn ẩn náu, giống như đang chơi trò đập chuột chuối. Cứ thế qua lại mấy chục lần, Cơ Hư cuối cùng cũng mắc sai lầm một lần, bị Lộ Ninh đánh trúng. Lộ Ninh có thể mắc sai lầm vô số lần trước mặt bọn hắn, nhưng hắn chỉ cần mắc sai lầm một lần, là trực tiếp trọng thương hấp hối. Đúng một tiếng, cơ thể của tên du côn không gian Cơ Hư như diều đứt dây, rơi mạnh xuống đất. Nghe nói có huyết mạch phượng hoàng, Tiểu Chu Điểu lúc này hét lên chói tai: "Ta sẽ không phục ngươi đâu." Ghê thật, còn là giọng lọ ly. Tính cách của Tiểu Chu Điểu này còn cương liệt hơn tưởng tượng, lại là thiên kiêu đỉnh cao đầu tiên dám chủ động tấn công Lộ Ninh. Nàng đột nhiên hóa thành một cụm lửa phượng hoàng, lao thẳng về phía Lộ Ninh. Bút. Lộ Ninh như là muỗi, một tát đánh Tiểu Chu Điểu ngã xuống đất, rồi giẫm một cái, lúc này mới dùng một cánh tay nhấc nàng lên. "Phục không?" Lộ Ninh nổ một chiếc lông vũ óng ánh của nàng, quát hỏi: "Không phục." "Không phục chính là không phục." Giọng lọ ly lúc này có vẻ hơi là đi. Nhổ tiếp: "Ngươi còn nói không phục, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, sẽ vặt ngươi thành chim chùi lông." Cái đầu kiêu ngạo bên trái cười gằn. Tiểu Chu Điểu trong lòng lập tức run lên: "Phục phục rồi ạ." Nói đến cuối cùng thì bật khóc nức nở: "Sinh hỏa đồng tử, luyện hóa ngươi, chắc hẳn có thể nâng cao không ít thực lực cho ta." Lộ Ninh lại tóm một cái, bắt sinh hỏa đồng tử trong tay, hắn thật sự có ý định luyện hóa. Sinh hỏa đồng tử bị ánh mắt nóng rực của Lộ Ninh nhìn đến toàn thân run rẩy. "Đây thật sự là người cùng thế hệ với chúng ta sao? Hắn là cựu cảnh tiên chuyển thế đúng không?" Sinh hỏa đồng tử muốn khóc mà không có nước mắt, liên tục cầu xin tha thứ, để Lộ Ninh tha cho hắn. Còn có Thiên Sơn Khôi, bị Lộ Ninh một quyền đánh cho quỳ một gối trên đất, rên lên một tiếng đau đớn, rồi cúi đầu không nói gì. Lộ Ninh tiếp tục bắt, các thiên tiêu đỉnh cao chỉ chạy thoát được mấy người, đó là nhờ sử dụng bí bảo dùng một lần cực kỳ quý giá, còn phải tính đến việc Lộ Ninh có quá nhiều mục tiêu, khiến bọn hắn có thời gian để thi triển bí bảo. Còn lại, bây giờ từng người một ngoan như những đứa con bị đánh khóc đỏ mắt. Các cường giả đỉnh cao hoàn toàn im lặng. Các thiên chi tiêu nữ là thảm nhất, có Đồ Sơn Ngộng, Thủy Hồng Liên, Tiểu Chu Điểu, còn có Hạ Hoài Nhu trước đó chưa tham gia đại hội vạn tộc và Ngọc Như Ý của Thái Âm Ngọc Thố nhất tộc bên phía yêu tộc. Hạ Hoài Nhu này là thiên chi tiêu nữ của thế lực còn sót lại từ Giao Trì Thánh Địa ngày xưa, bây giờ gọi là Giao Trì Điện, một thế lực có nhiều nữ tử. Hạ Hoài Nhu và Ngọc Như Ý đều là lần đầu tiên gặp Lộ Ninh, lần này cả đời cũng không quên được. Nguyên do bi thảm các nàng sở dĩ thảm thương là bởi nếu không phản kháng, sẽ khiến các nàng quá mức vô sỉ. Nhưng nếu phản kháng, thì sẽ bị Lộ Ninh làm nhục giữa chốn đông người, quả thực là một sự tra tấn không có lối thoát. Như Xếp Chăn, Đồ Sơn Ngộng, Thủy Hồng Liên, Hạ Hoài Nhu, Tiểu Chu Điểu, Ngọc Như Ý bị Lộ Ninh xếp chồng lên vai trái, một cánh tay là đủ để giữ chặt. Vãi trưởng. Liễu Như Phong nhìn bộ dạng trở về đầy chiến lợi phẩm của Lộ Ninh, nếu về mà gạo nấu thành cơm luôn, thì các cường giả đỉnh cao đứng sau những tiên tri tiêu nữ này chẳng phải là sẽ phát điên sao? Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Đi, về nhà. Lộ Ninh vung tay, mình hắn bắt năm vị tiên tri tiêu nữ, trong lòng ôm một không muội, trông giống hệt một tên cha nam đỉnh cao. Lộ Ninh đột nhiên mở người, tấm áo che long nữ khung không biết từ lúc nào đã rơi ra khi hắn ra tay, mà khung muội của hắn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 127, cuối cùng cũng biết được niềm vui của lão quái vật, làm nhục nàng. Không, là các nàng. Chương 127, cuối cùng cũng biết được niềm vui của lão quái vật, làm nhục nàng. Không, là các nàng. Lộ Ninh cứ thế đối mắt với long nữ khung. Hắn lập tức ngượng ngùng. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy long nữ khung có phản ứng gì, chỉ cứ thế nhìn mình. Đây là máy tính lâu không khởi động, nên bây giờ khởi động không vượt qua nổi 0.1 người dùng cả nước sao. Rất nhanh, Lộ Ninh đã nhận ra. Ý thức của long nữ khung đang hồi phục, hiện tại có lẽ đang ở trạng thái chưa thể khôi phục tư duy tự chủ. Nghĩ đến đây, Lộ Ninh lại lấy áo che long nữ khung lại. Nhưng vừa che xong, long nữ khung lại tự mình gỡ tấm áo che mình ra, lại ngây ngô nhìn Lộ Ninh như vậy. Ngươi. Lộ Ninh mở miệng, kéo dài một hơi, nhưng phát hiện mình hình như không biết phải nói gì. Lộ Ninh, còn ngẩn ra đó làm gì, mau về nhà đi. Sở Cung Đồ vui vẻ gọi, lần này thật sự kiếm bộ rồi. Những tiên tiêu đỉnh cao bị Lộ Ninh bắt này mỗi người đều có chỗ dựa lớn, nhưng chỉ cần trở về Đông Hoàng, chỗ dựa của bọn hắn không lớn bằng Hạ Hoàng. Đến lúc đó, lại tống tiền những tiên tiêu đỉnh cao này, nói gì mà không đưa chút thần vật trời đất thì không thả người, chẳng phải vừa kích thích vừa sảng khoái sao? Sở Cung Đồ nghĩ vậy, ánh mắt nhìn về năm vị tiên tri tiêu nữ trên vai trái của Lộ Ninh, thầm nghĩ, các nàng chắc là không chuộc về được rồi, ai bảo Lộ Ninh thích nữ nhân chứ? Được Sở Cung Đồ nhắc nhở, Lộ Ninh lập tức gọi những người khác cùng ngồi lên lưng Tiểu Bằng Vương Kim Thập Tam. Thực ra Lộ Ninh không hề thi triển bất kỳ thủ đoạn giam cầm nào, nhưng những thiên kiêu đỉnh cao bị hắn bắt vẫn phối hợp với hắn, như thể bị đeo một chiếc gông vô hình. Tinh khí thần của bọn hắn đã bị Lộ Ninh lần này đánh cho tan nát hoàn toàn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Như Ngọc, giúp ta với. Sau khi lên lưng Kim Thập Tam, Thủy Hồng Liên bị đè ở dưới cùng truyền âm nói với Ngũ Như Ngọc một câu. Đây là bạn thân khuê phòng của nàng, hai người đã quen biết từ lâu. Bây giờ Hạ Hậu Thị đã rõ ràng là liên minh với Đại Hạ Thần Triều, điều này cho thấy Ngũ Như Ngọc bây giờ có lẽ có quan hệ tốt với Lộ Ninh. Hắn thấy trước đó Lộ Ninh dễ dàng tha cho Đàn Thiên Dương, trong lòng liền nảy sinh hy vọng, cảm thấy Lộ Ninh đối với người của mình rất dễ nói chuyện. Hồng Liên, ta, hai, ngươi quên rồi sao? Lộ Ninh này quả thực là một yêu nghiệt, nhưng bản chất lại là một tên háo sắc, ngươi chắc là lành ít dữ nhiều rồi. Ngũ Như Ngọc thở dài, tỷ muội tốt sắp phải chịu độc thủ rồi. Lời này lập tức dọa Thủy Hồng Liên sợ đến tái mặt, nàng tưởng Ngũ Như Ngọc đang chơi mình, nhưng nhìn biểu cảm của đối phương, là thật. Dầm. Như bị sét đánh ngang tai, Thủy Hồng Liên hoàn toàn ngây người tại chỗ. Thế thôi à? Nhanh lên chút đi, thân là nhất tộc Kim Sĩ Đại Bằng, tốc độ thế này mà cũng dám đem ra khoe à? Liễu Như Phong chó cậy gần nhà, vô vào gáy Kim Thập Tam, rất không hài lòng với tốc độ của hắn. Đáng hận. Kim Thập Tam trong lòng bất ức, nếu là Lộ Ninh vỗ đầu hắn thì thôi, bây giờ một tên đệ của Lộ Ninh cũng dám kiêu ngạo trước mặt hắn. Nhanh hơn nữa. Lúc này, Lộ Ninh cũng bắt đầu chê tốc độ của Kim Thập Tam không đủ nhanh, mới có 800 lần tốc độ âm thanh, đang đi hóng gió à? Được. Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Kim Thập Tam vang lên, hắn lập tức thúc dục bản mệnh tinh huyết trong cơ thể, tăng tốc độ lên 1500 lần tốc độ âm thanh. Bên phía các cường giả đỉnh cao, sự im lặng lớn hơn sự tức giận. Lộ Ninh không hề có sự trợ giúp từ bên ngoài, chỉ đơn thuần dựa vào thực lực của mình để nghiền ép một đám thiên kiêu đỉnh cao, một cục diện không có gì để nói. Đồng thời, thấy Lộ Ninh không ra tay tàn sát, những thiên kiêu đỉnh cao này trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, Lộ Ninh không ra tay tàn sát là vì cảm thấy những thiên kiêu đỉnh cao đó cả đời cũng không đuổi kịp hắn, là một sự coi thường đến cực điểm. Có yêu nghiệt như vậy xuất thế, thời đại của trời đất thật sự sắp huy hoàng rồi. Tốc độ nâng cao thực lực của Lộ Ninh này quá kinh khủng, có phải là vì cơ duyên trong Chân Long Địa không? Nếu cứ để hắn trưởng thành như vậy, đợi đến khi hắn cùng cảnh giới với chúng ta không, việc nâng cao cảnh giới của con đường thể phách không thể nhanh như vậy được. Các cường giả đỉnh cao đều có những suy nghĩ riêng, cũng không gây ra đại chiến. Lúc này, Hạ Hoàng vây tay phải, liền triệu hồi một tấm lệnh bài từ dưới đất lên, là do Lộ Ninh chôn ở đó, đã sớm giao hẹn. Dựa vào lệnh bài, Hạ Hoàng thu nhỏ Chân Long Điện thành hình dạng mini bằng lòng bàn tay, cứ thế cầm trong tay. Tộc trưởng Hạ Hậu Thị Ngu vấn đạo trên mặt lộ ra nụ cười, sau khi thấy biểu hiện của Lộ Ninh hôm nay, hắn càng tin tưởng việc liên minh với Đại Hạ Thần Triều là đúng đắn. Trong lòng càng quyết tâm, đợi xong việc này, sẽ thúc giục Ngu Như Ngọc và Lộ Ninh thành hôn. Hắn không quan tâm sau này Lộ Ninh có bao nhiêu nữ nhân, hắn đứng trên lập trường của một thị tộc, nếu Ngu Như Ngọc thật sự chịu bất ức, thì cứ để nàng chịu một chút. Chỉ cần trong số con cháu mà Lộ Ninh và Ngu Như Ngọc sinh ra, nhận một người về cho Hạ Hậu Thị là đủ rồi. Phải nói rằng, thiên phú tốc độ của Kim Sĩ Đại Bằng thật sự kinh khủng. Lúc đến mất một tuần, nhưng lúc về lại chỉ mất hơn một ngày mấy tiếng. Đông Hoang, nơi ở của Tôn Đại Nương. Kim Thập Tam vững vàng hạ cánh, một đám thiên kiêu đỉnh cao bị bắt làm tù binh ngoan ngoãn xếp hàng đi xuống. Tiểu chủ nhân lại về rồi. Một số tiểu yêu thú vui vẻ chạy đến, vây quanh Sở Cùng Đồ không ngừng. Vãi! Một tiếng kinh hô vang lên, chính là cha của Sở Cùng Đồ, Sở Nhân Kiệt. Hắn nhìn thấy năm vị thiên chi tiêu nữ trên vai Lộ Ninh, suýt nữa nghi ngờ mình nhìn nhầm. Các tiểu yêu thú thị nữ mang đến một số ghế, Lộ Ninh và những người khác cứ thế ngồi xuống. Các thiên kiêu đỉnh cao, đứng. Lộ Ninh vốn định đặt Long Nữ không xuống, nhưng cô nàng này không nói gì thì thôi, lại còn ôm chặt lấy mình, không chịu xuống. Điều này khiến Lộ Ninh hơi ngơ ngác, cảm thấy đối phương bây giờ giống như một đứa trẻ sơ sinh, có tính nghĩ lại rất mạnh. Hắn cũng không quan tâm nhiều nữa, bắt đầu bày trò. Các ngươi muốn rời đi không? Hắn mở miệng nói, bên cạnh có Sở Cuồng Đồ và Liễu Như Phong đang cười gian. Lộ đạo hữu, ta nguyện ý trả một cái giá để đổi lấy tự do. Hạ Hoài Nhu vẫn khá bình tĩnh, có lẽ là chắc chắn Lộ Ninh không dám làm quá đáng, chỉ đơn thuần là muốn trêu chọc các nàng. Cũng cho rằng Lộ Ninh bắt bọn hắn đi, cũng có ý định kiếm tiền nên đi thẳng vào vấn đề. Ta ghét nữ nhân thông minh, lột đồ nàng ta ra, rồi cho nàng ta một cây cột thép. Lộ Ninh sắc mặt lạnh lùng, vung tay. Liễu Như Phong kinh hô, vãi trưởng, Lộ Ninh ngươi làm thật à? Ngươi nghĩ ta đang đùa à? Được, vậy ngươi đánh nàng ta trọng thương trước đi, ta đi lột. Hai người vẫn đang tung hứng, nhưng những người khác lại không hề nhận ra. Chỉ thấy Lộ Ninh đứng dậy, một quyền sắp đánh về phía Hạ Hoài Nhu. Dừng dừng dừng, đúng xin lỗi. Hạ Hoài Nhu đội vàng run rẩy cầu xin tha thứ. Nàng đột nhiên nhớ ra, Lộ Ninh này lúc ở đại hội vạn tộc đã dám không màng đến căn cơ của mình để liều mạng, đây là một tên điên, có gì mà không dám làm. Tiếc thật. Cơ Hư thấy Lộ Ninh thật sự dừng tay, trong lòng lập tức thở dài. Tên du côn không gian đã trọng thương, hắn nghĩ mình đã thảm hại thế này rồi, cũng không thể nghiêm trọng hơn được nữa, chi bằng vui vẻ xem Lộ Ninh làm nhục người khác, như vậy hắn cũng không có vẻ thảm hại như vậy. Không phải là thật sự muốn xem Hạ Hoài Nhu sau khi bị lột chuồng sẽ trông như thế nào. Trong số các ngươi, nam thì sau này để trưởng bối đến chuộc người là được. Lộ Ninh chuyển chủ đề, nhìn về phía năm vị tiên tri tiểu nữ, còn các ngươi thì phải xem tâm trạng của ta. Lộ Ninh bây giờ cuối cùng cũng biết được niềm vui của lão quái vật, hóa ra bắt thánh nữ đi lại là một việc vui vẻ đến vậy. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Thủy Hồng Liên cúi đầu, trong đầu nhớ lại lời của Ngu Như Ngọc trước đó, liền bấu chặt ngón chân, đứng ngồi không yên. Lê mề, gạo nấu thành cơm luôn là được. Kim Thập Tam không kiên nhẫn nói một câu, hắn bản tính kiêu ngạo, dù rơi vào tình thế khó khăn, cũng sẽ không tự chủ được mà bộc lộ bản tính. Qua kia học tiếng gà gáy một tức lần, học không giống, ta vặt hết lông của ngươi. Lộ Ninh đột nhiên thần tình lạnh lùng. Hắn quay sang tiếp tục nói với Cơ Hư và những người khác, vốn không muốn để ý đến mấy tên nam nhân các ngươi, nhưng các ngươi dường như thiếu sự kính sợ đối với ta, cũng được, đợi ta chơi xong năm người này, sẽ đến giáo dục các ngươi một phen. Mẹ nó, Kim Thập Tam, lão tử sớm muộn gì cũng sẽ xé nát cái mỏ chim của ngươi. Ngươi cứ đợi đấy cho lão tử. Cục ta cục tác. Kim Thập Tam đã bắt đầu học tiếng gà gáy. Bắt đầu từ ngươi, làm ta vui lòng đi. Lộ Ninh chỉ vào Thủy Hồng Liên, ngồi bắt mẹo trên ghế, vẻ mặt thoải mái. Ngươi giết ta đi còn hơn. Thủy Hồng Liên cuối cùng cũng cứng rắn lên, làm hắn vui lòng. Thà chết còn hơn. Nàng vừa dứt lời, liền trực tiếp mất đi ý thức. Lộ Ninh một quyền đánh ngất nàng, để tiểu yêu thú thị nữ khiêng vào trong điện tre, nhàn nhạt nói, nàng sẽ cầu sống không được, cầu chết không xong. Đến lượt ngươi. Hắn lại chỉ vào Hạ Hoài Nhu. Hạ Hoài Nhu mặt đỏ bừng. Bây giờ còn nghi ngờ Lộ Ninh đang dọa các nàng chắc chắn là hành vi của kẻ ngốc, đối phương hoàn toàn không quan tâm ngươi có cứng rắn với hắn hay không. Hít hà Hạ Hoài Nhu cố gắng hít thở sâu, một dòng nước mắt trong veo lăn dài trên má, sau đó huyền chuyển múa. Hay, ta vì ngươi mà quay ghế, cho ngươi 82 điểm, 18 điểm còn lại, 666, hy vọng ngươi không tiêu ngạo, tiếp tục giữ vững. Liễu Như Phong hét lớn một tiếng, khuấy động không khí. Tuyến lệ của Hạ Hoài Nhu vỡ hòa, không còn là dòng suối nhỏ nữa. Ngươi mua cái quái gì vậy? Chớ chơi hay, Hạ Hoài Nhu mua được nửa chừng, Lộ Ninh lại tỏ vẻ không kiên nhẫn bảo nàng dừng lại. Phụt. Hạ Hoài Nhu phun ra một ngụm máu tươi, bị tức đến mất đi. Khiêm Bảo, người tiếp theo. Lộ Ninh sau đó nhìn về phía Đồ Sơn Mộng mặt đầy tức giận. Ô ô ô, Khiêm Bảo, hi hi. Các tiểu yêu thú thị nữ cũng vui vẻ không kém. Giới trẻ bây giờ biết ăn chơi quá nhỉ. Chu Nhân Kiệt lặng lặng quan sát mọi chuyện từ phía sau, hắn bắt đầu hoài nghi liệu thời đại có thật sự đã thay đổi rồi không. Chương 128, Thủy Hồng Liên đã là hình dạng của Lộ Ninh rồi. Thái Sơ Thánh Nữ thức tỉnh. Chương 128, Thủy Hồng Liên đã là hình dạng của Lộ Ninh rồi. Thái Sơ Thánh Nữ thức tỉnh. Ta không biết gì hết. Ngươi đừng hòng bắt ta làm những chuyện không biết liêm sỉ. Yêu tộc quả nhiên cứng đầu, dù đã có tấm gương của Thủy Hồng Liên trước đó, Đồ Sơn Mộng vẫn ngẩng cao gương mặt tức giận, vẻ mặt thả chết không theo. Lộ Ninh nghe xong thì khỏe miệng nhếch lên, đoạn nhìn sang Ngu Như Ngọc, cười nói, "Ngu đạo hữu, ngươi đến đại hạ của ta làm khách, ta vẫn chưa kịp làm tròn bổn phận chủ nhà, hay là tặng ngươi một chiếc áo khoác da hồ ly, ngươi thấy thế nào?" Gương mặt tuyệt mỹ của Ngu Như Ngọc nhất thời co giật một cái, đây là muốn kéo ta lên cùng một thuyền sao? Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng dừng lại một chút rồi mới đáp lời. Đồ Sơn Mộng vẫn cười lạnh, nhưng đột nhiên cả người nàng ta cứng lại, đến khi hoàn hồn thì đã bị Lộ Ninh tóm trong tay. Chỉ thấy móng tay của Lộ Ninh đâm vào da trắng nàng, định lột sống cả tấm da của nàng xuống. Ta biết hát. Đồ Sơn Mộng sợ đến mức biến thẳng về bản thể cựu vĩ hồ, bộ lông trắng như tuyết toàn thân lập tức dựng đứng. Sự quả quyết trong lòng nàng đã bị Lộ Ninh triệt để phá nát. Hắn thật sự muốn lột da ta? Là thật. Thực ra cho đến vừa rồi, nàng vẫn nghĩ Lộ Ninh không dám giết bọn hắn, sợ đắc tội với nhiều thế lực. Nhưng bây giờ, không hát nữa là không kịp. A a a, Đồ Sơn Mộng nén nỗi sợ hãi trong lòng, cất cao giọng hát. Ngọc Như Y và Tiểu Chu Điểu còn lại trong lòng bi thương con xiết, đường đường là thiền chi tiêu nữ của cựu vĩ hồ nhất tộc, bây giờ đến hát cũng lạc điệu. Cơ hội ta đã cho hai lần, quá tam ba bận, nếu hai ngươi còn không thể làm ta cười nổi, kết cục của các ngươi, sẽ rất thảm. Lộ Ninh bảo Đồ Sơn Mộng sang một bên hát cùng Kim Thập Tam, ánh mắt u nhìn Tiểu Chu Điểu và Ngọc Như Ý. Tiểu Chu Điểu đảo mắt một vòng, dùng giọng lọ li ngây thơ nói, ngày xưa có một con thỏ ngọc, đến một cửa tiệm ở nhân gian, nàng hỏi, chủ tiệm, có cà rốt không? Chủ tiệm nói không có, thế là thỏ ngọc bỏ đi. Ngọc Như Ý. Vốn dĩ đám thiên tiêu đỉnh cấp này bị Lộ Ninh dọa cho sợ, không khí trở nên đông cứng và căng thẳng. Nhưng lời của Tiểu Chu Điểu vừa dứt, cả khán phòng lập tức lạnh ngắt. Thỏ gan, bây giờ còn định chơi trò gượng gạo với Lộ Ninh à? Ha ha ha. Lộ Ninh đột nhiên bật cười, rồi nụ cười chợt tắt, nói, xì, lạnh quá. Nhưng ngươi cười rồi, ngươi không được ăn bạn, ngươi cười rồi. Tiểu Chu Điểu bám chặt vào tiếng cười vừa rồi của Lộ Ninh không ngừng. Ngươi đừng có chơi không nổi nhé, nàng thậm chí còn khích tướng. Hôm nay đến đây thôi. Lộ Ninh đứng dậy, xoay người rời đi. Sau khi Lộ Ninh đi, không khí lập tức thả lỏng. Ngọc Như Ý không phải biểu diễn tiết mục gì, trong lòng thở phào một hơi, cũng không trách câu chuyện cười nhạt của Tiểu Chu Điểu nữa. Đám thiên kiêu đỉnh cấp trố mắt nhìn nhau im lặng một hồi, Cơ Hư lên tiếng hỏi, Ngu Như Ngọc, ngươi vẫn luôn đi theo Lộ Ninh, có thể nói cho chúng ta biết tại sao thực lực của hắn lại tăng nhanh như vậy không? Tiểu Chu Điểu lập tức chen vào, đúng vậy, có phải hắn là cựu cảnh tiên thời thượng cổ truyền thế không? Lần trước ở vạn tộc đại hội, tuy hắn không yếu, nhưng không có áp lực khoa trương như bây giờ. Lẽ nào là cơ duyên trong Chân Long Điện đã khiến thực lực của Lộ Ninh tăng vọt? Nắm đấm hiện tại của hắn, ta thấy ngay cả cường giả bước thứ ba của Đăng Thiên Thành Tiên cũng không đỡ nổi. Không hiểu thì hỏi, Lộ Ninh định đi đâu? Có phải định ra tay với Thủy Hồng Liên hoặc Hạ Hoài Nhu không? Đám thiên tiêu đỉnh cấp ngươi một câu ta một câu hỏi tới thấp. Tiếng gà gáy của Kim Thập Tam cũng dừng lại. Kim Thập Tam, thêm 10 triệu lần gáy nữa. Hắn vừa dừng lại, giọng của Lộ Ninh đã từ trong trúc điện bộc ra. Có ho ho ho. Kim Thập Tam gáy càng nhanh hơn. Sau này các ngươi sẽ biết, bây giờ ta không thể nói được. Ngũ Như Ngọc lắc đầu. Nàng biết chuyện Lộ Ninh vượt qua thử thách cưỡng ép mở bát môn, nhưng không thể nói cho người khác. Có thiên tiêu đỉnh cấp truyền âm hỏi nàng, nàng đương nhiên vẫn không nói. Cục diện cứ thế giằng co. Thế là hết rồi à? Ta còn chưa đã biển. Sở Cung Đồ có chút chưa thỏa mãn, nhưng sau lần này, đám thiên tiêu đỉnh cấp này chắc chắn sẽ có một bóng ma tâm lý khó quên cả đời với Lộ Ninh, đặc biệt là năm vị thiên chi tiêu nước kia. Một ngày trôi qua, Thủy Hồng Liên bị Lộ Ninh một quyền đánh ngất dần dần mở mắt. Nhưng vừa mở mắt ra, cả người nàng suýt nữa lại ngất đi. Chỉ thấy từ góc nhìn từ dưới lên, nàng vừa vặn thấy Lộ Ninh đang nhấc hai chân mình lên, giày cũng đã cởi từ lâu, một bộ dạng chuẩn bị vác lên vai xung phong. Ngươi tỉnh rồi à? Lộ Ninh dừng động tác, nở một nụ cười rạng rỡ với Thủy Hồng Liên đang nằm. A a a. Thủy Hồng Liên lập tức hét lên chói tai. Dâm tặc, ta phải giết ngươi. Nàng tức giận đấm vào người Lộ Ninh, nhưng sát thương còn không bằng Lộ Ninh tự gãi ngứa. Nàng khóc lóc thảm thiết, lời Ngu Như Ngọc nói là thật, Lộ Ninh này đúng là một tên háo sắc, hơn nữa trong lúc mình hôn mê, hắn đã ra tay với mình rồi. Thủy Hồng Liên đau đớn tột cùng, vừa la hét, đôi mắt đẹp như nước cũng dần mất đi ánh sáng. Nàng không thể chấp nhận được, trong lúc Lộ Ninh ra tay với mình, trong lòng hắn lại còn ôm một nữ tử khác. Đây rốt cuộc là loại xuất sinh đỉnh cấp gì mới làm ra được chuyện này? Thật là chính liệt, ta rất vui mừng. Lộ Ninh đặt chân nàng xuống, nói một câu thản nhiên. Chạm một chút thôi mà phản ứng đã lớn như vậy. Nếu ở quê nhà trước khi xuyên không, những cô gái trinh tiết như vậy thật sự không còn nhiều. Thủy Hồng Liên giãy ra, lập tức kéo giãn khoảng cách với Lộ Ninh, kiểm tra lại bản thân. Lòng bàn chân nàng có 3 nốt ruồi, tại sao ngươi không có? Lộ Ninh chỉ vào nữ tử bên cạnh Thủy Hồng Liên, hỏi như vậy. Thủy Hồng Liên lúc này mới hoàn hồn, bên giường của nàng vừa rồi có một nữ tử trông giống hệt nàng đang nằm, chính là Thái Sơ Thánh Nữ. Hạ Hoàng đã trở về, Thái Sơ Thánh Nữ này là do Lộ Ninh bảo Hạ Hoàng mang tới. Còn về đám thiên kiêu đỉnh cấp kia, giá cả vẫn đang thương lượng, trước khi thỏa thuận xong tự nhiên sẽ không thả người. Lý do Lộ Ninh để ý đến Thủy Hồng Liên như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là vị Thái Sơ Thánh Nữ này. Nàng là ai? Thủy Hồng Liên từ từ bình tĩnh lại. Lộ Ninh nói, nàng là Thái Sơ Thánh Nữ, được người ta dùng bí pháp kéo dài mạng sống đến nay, nhưng dường như trong cơ thể không có hồn phách, không có dấu hiệu tỉnh lại. Đừng nói ngươi và nàng không có quan hệ gì, ngươi là đệ tử của Thái Sơ Thánh Địa đương thời, chắc ngươi cũng đã tu luyện Tam Sinh Quyết rồi chứ? Thủy Hồng Liên khẽ nói, ta đã thử tu luyện, nhưng không thể tu luyện thành công. Vậy ngươi có thể là chuyển thế chi thân của một trong các hồn phách của nàng, nếu nàng tỉnh lại, ngươi sẽ mất đi tự ngã, dung hợp làm một với nàng. Một thể ba hồn có thể xảy ra, nhưng ba thể ba hồn, hê hê, về cơ bản là chuyện không thể. Lộ Ninh cười quái dị, khiến Thủy Hồng Liên trong lòng giật thót. Lộ Ninh thực ra đang đoán bừa, nhưng nói năng đâu ra đấy, dáng vẻ tự tin chắc chắn lại khiến Thủy Hồng Liên bất giác tin theo. Bởi vì vị Thái Sơ Thánh Nữ trước mắt này, quả thực giống hệt nàng. Xem ngươi sợ chưa kìa, nàng sẽ không tỉnh lại đâu. Lộ Ninh thấy trêu chọc Thủy Hồng Liên cũng không còn thú vị nữa. Sao ngươi biết? Có phải ngươi đã? Thủy Hồng Liên đột nhiên liên tưởng đến điều gì đó. Chẳng trách Lộ Ninh lại để ý đến mình như vậy, hóa ra trước đó gặp một người nửa sống nửa chết, bây giờ gặp được mình là người sống, cho nên mới. Trong lòng nàng lập tức cuộn trào, buồn nôn. Buồn nôn quá. Lộ Ninh. Lộ Xúc. Lộ Ninh nghe vậy, liền đưa tay vỗ nhẹ lên má Thái Sơ Thánh Nữ, phát ra tiếng bút bút. Thấy chưa, làm thế nào nàng cũng không tỉnh. Ngay lúc này, vị Thái Sơ Thánh Nữ vẫn luôn nhắm mắt, sau khi bị Lộ Ninh đánh hai bạt tai, đột nhiên mở mắt ra. Lộ Ninh, Thủy Hồng Liên, Thái Sơ Thánh Nữ Thủy Liên Ý Lìa đã tỉnh lại. Nàng dường như giống Long Nữ Khung, vẫn đang trong trạng thái khởi động. Nhưng nàng cũng khác Long Nữ Khung, cánh tay ngọc ngà của nàng vừa nhấc lên, đã chộp về phía Thủy Hồng Liên. A a, Lộ Ninh, đừng, đừng. Thủy Hồng Liên lập tức sợ hãi chạy ra sau lưng Lộ Ninh, nàng cảm nhận được nỗi sợ hãi bản năng, dường như một khi bị Thái Sơ Thánh Nữ tóm được, mình sẽ thật sự mất đi tự ngã, dung hợp làm một với nàng. Bên ngoài, đám thiên kiêu đỉnh cấp ngồi cùng nhau, chúc điện bốn đơn sơ, không có hiệu quả cách âm gì. Tiếng hét của Thủy Hồng Liên truyền đến, những từ như dâm tặc Lộ Ninh đừng ta phải giết ngươi đã tự động hội tụ trong đầu bọn hắn thành một bức tranh không thể nhìn nổi. Ngu Như Ngọc mặt đỏ bừng, nếu nói trước đó Lộ Ninh chỉ trêu đùa thì thôi, thực ra nàng cũng vui vẻ xem những thiên kiêu đỉnh cấp từng cao cao tại thượng này bị trêu chọc. Nhưng bây giờ, hắn lại thật sự làm rồi. Tiểu Chu Điểu khẽ bĩu môi, thầm mắng Lộ Ninh là xuất sinh. Đồ Sơn Mộng tức đến run người, nghĩ rằng sắp đến lượt mình. Hạ Hoài Nhu, ồ, nàng đang giả vờ mất, lúc này nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lập tức hoảng hốt chạy ra khỏi trúc điện. Ngọc Như Ý sắc mặt thảm đạm, dần dần trong mắt hiện lên ý chí thả chết không theo. Bất kể thế nào, Thủy Hồng Liên đã hoàn toàn không thể rửa sạch được nữa. Trong lòng những thiên tiêu đỉnh cấp này, nàng đã là hình dạng của Lộ Ninh rồi.